Chương 677, đặc thù kiếm thể chương 677, đặc thù kiếm thể ngươi là ai? Cớ sao cản đường đi của chúng ta? Thon nhỏ nữ tử thấy Tuần Dương Tử không khỏi lộ ra vẻ cảnh giác, bất quá một cạnh mỹ phụ thần thức vừa đụng người đâu, lại đá chìm đáy biển, lập tức liền đổi sắc mặt. Đem thon nhỏ nữ tử kéo ra phía sau, cũng đầy mặt cười theo địa hướng về phía người đâu khẽ thi lễ, thiếp thân xin ra mắt tiền bối, tiểu nữ không biết tiền bối thân phận, nếu là đụng đến tiền bối, còn mời tiền bối thứ tội. Thon nhỏ nữ tử thấy nhà mình mẫu thân như thế cung kính, trong lòng nhất thời hiểu người đâu tu vi, tuyệt không phải bọn họ có thể trêu chọc tồn tại, bất quá nàng vẫn vẻ mặt bình thường. Ha ha, người không biết không trách, lão phu tự nhiên sẽ không cùng một cái vãn bối so đo. Tuần Dương Tử mặt mỉm cười mở miệng, kỳ thực cũng là nhìn từ trên xuống dưới hai mẹ con này, ánh mắt mang theo không còn che giấu xâm lược. Tiền bối đại lượng, không biết tiền bối hiện thân vì chuyện gì, nếu là có dặn dò gì, cần ta mẹ con hoàn thành, chúng ta nhất định toàn lực ứng phó. Mỹ phụ cung kính nói, bất quá nàng đấy lòng lại cảnh giác, ánh mắt kia nàng không hề xa lạ. A, toàn lực ứng phó sao? Ngược lại thật sự có một chuyện cần các ngươi tương trợ, lão phu bị chút thương, bây giờ cần nữ tử nguyên âm chữa thương, không biết phu nhân được không toàn lực tương trợ. Tuần Dương Tử khẽ cười một tiếng, mặt lạnh nhạt trong dòng. Phu nhân yên tâm, lão phu chỉ lấy nguyên âm, không lấy tính mạng, sau đó còn có thể cấp hai vị lưu lại một khoản phong phú tài nguyên tu luyện, không biết phu nhân ý như thế nào. Lời này vừa nói ra, mỹ phụ sắc mặt liền trầm xuống, mà kia thon nhỏ nữ tử càng là trợn mắt nhìn, thậm chí có một cỗ sắc bén kiếm khí xông lên trời không, để cho Tuần Dương Tử cũng không nhịn được vì thế mà choáng váng. Mơ hồ thật giống như nhớ ra cái gì đó, bất quá bây giờ nhưng không kịp suy tư những chuyện khác, cho nên Tuần Dương Tử cũng liền trực tiếp đem ném sau. Tiền bối nói đùa, ta mẹ con hai người không hề thiếu tài nguyên tu luyện, bất quá ngược lại có một ít thượng tầm chữa thương đang dược, có thể trợ tiền bối chữa thương chi dụng. Mỹ phụ sắc mặt có chút mất tự nhiên mở miệng, cố gắng bỏ đi đối phương mục đích. Bất quá rất hiển nhiên, Tuần Dương Tử cũng sẽ không vì vậy thôi, hơn nữa hắn cũng không có kiên nhẫn tiếp tục nữa, tại chỗ về phía trước đạp một cái, Nguyên Anh sơ kỳ tột cùng khí thế hướng thẳng đến hai người bức bách mà đi. Đan dược. Ha ha, nếu là đan dược hữu dụng lão phu gì đến nỗi này. Được rồi, lão phu cũng không cùng ngươi nói nhiều, hôm nay hai người ngươi lão phu chắc chắn phải có được, nếu là ngoan ngoãn nghe lời, lão phu nói không chừng còn có thể cho các ngươi lưu chút tu vi, nếu là phản kháng, lão phu cũng không để ý trực tiếp hút khô các ngươi. Khí thế kinh khủng để cho nhiều đám mây cũng vì đó rung một cái, tiếp theo tản ra, dù sao Tuần Dương Tử chân thực tu vi thế nhưng là hàng thật giá thật Nguyên Anh hậu kỳ tuyệt cùng, chỉ thiếu chút nữa là có thể tấn thăng đại viên mãn. Người mỹ phụ đứng núi chịu sào, trực tiếp bị khí thế kia chấn động đến lui về phía sau một bước, hiểu diễm gò má lập tức chấm nhận. Tiền bối quả thật muốn lưới rách cá chết. Nàng cắn răng, đôi mắt đẹp hàm nộ. Lưới rách cá chết. Ha ha, chỉ bằng các ngươi. Tuần Dương Tử thật giống như nghe thấy được cực lớn chuyện Tiếu Lâm bình thường. Bất quá sau một khắc, hắn thật giống như nhìn thấy cực kỳ ghê gớm chuyện, không khỏi sắc mặt hơi trầm lại, ngay cả con ngươi cũng theo đó co rụt lại. Cũng là kia một mực bị người mỹ phụ bảo hộ ở sau lưng thon nhỏ nữ tử lúc này bước lên trước, còn không thèm chú ý hắn Nguyên Anh linh áp, đem mẫu thân ngược lại bảo hộ ở sau lưng. Cùng lúc đó, một thanh âm vang lên Triệt Vân Tiêu kiếm ngân vang âm thanh đột nhiên nổ vang, thật giống như vạn kiếm đệ minh bình thường, nương theo lấy một đạo quát chói hai tiếng, một cỗ kinh người kiếm khí từ thon nhỏ trên người cô gái nhập vào cơ thể mà ra, kia đủ để cho bất kỳ tu sĩ kim đan linh lực bị quản chế Nguyên Anh linh áp, lại là bị trực tiếp chia ra làm hai, chém thành hai nửa. Kiếm khí này, đặc thù kiếm thể. Tuần Dương Tử nhướng mày, thì thào một tiếng. Theo sát lại vui mừng quá đỗi, cặp mắt sáng lên. Ha ha, không nghĩ tới ở đây đợi khẩn yếu lúc, không chỉ có để cho lão phu đụng phải tuyệt cao như thế mẹ con hai người, lại còn có một người người mang đặc thù kiếm thể, không sai. Tiểu nữ hoa, để cho lão phu cho ngươi rất là kiểm tra một chút thân thể, nhìn một chút là cái gì kiếm thể có thể lấy kim đan trùng kỳ liền đem lão phu linh áp cắt ra. Nói thế một xong, Tuần Dương Tử liền cười rạng rỡ vừa xài bước ra, thân hình chợt lóe, lại là đột nhiên xuất hiện ở kia thon nhỏ nữ tử trước mặt. Hắn một tay lộ ra, sẽ phải có thể bắt được. Tiền bối kinh người quá đáng. Một bên người mỹ phụ thấy vậy, con ngươi co rụt lại, cũng là ở khẽ tiêu trong, há mồm phun ra một đạo tinh mang, hóa thành một cái lửa đỏ ngập vòng, hướng Tuần Dương Tử đầu đánh tới. Tuần Dương Tử vốn không muốn để ý tới, nhưng chợt nhíu mắt, lúc này mới phát hiện kia hỏa hồng ngọc vòng lại là một món nửa bước pháp bảo thượng phẩm, lấy trước mắt hắn trạng thái, cũng không tốt đón đỡ. Lúc này mới không phải rút ra tay trở lại. Đồng thời vung tay lên, một đạo tranh hồng ánh lửa bay ra, lúc này mới đem kia ngọc vòng đánh bay ra ngoài. Mà kia thon nhỏ nữ tử, cũng thừa cơ lui về phía sau, cách xa Tuần Dương Tử. Không nghĩ tới lão phu rốt cuộc lại nhìn lầm, vị phu nhân này lại có như thế pháp bảo, nửa bước thượng phẩm, ở trên nửa bước ngươi liền thúc dục chi bất động, nhưng chỉ là cái này nửa bước nhưng năng lực ép tuyệt đại đa số tu sĩ kim đan. Xem ra hai vị thân phận cũng không đơn giản a. Tuần Dương Tử nghiêng đầu xem cùng thon nhỏ nữ tử hội hợp ở chung một chỗ người mỹ phụ, lại nhìn một chút kia trôi lơ lửng ở này bên người lửa đỏ ngọc vòng, nhưng lại lộ ra suy nghĩ chi sắc. Hừ, tiền bối biết thuật tiện, tiếp thân cũng khuyên tiền bối chớ có sai lầm. Người mỹ phụ cảnh giác xem Tuần Dương Tử. Như vậy kiếm thể, các ngươi là Huyền Hư Tiên Tông người, hay là Âm Dương Phủ Nguyệt Tông người? Tuần Dương Tử thần thức mở to ra, cố ý nói ra cái này hai đại tiên tông tên huy, cũng là nhìn chằm chằm hai nữ mọi cử động. Đáng tiếc khi hắn nói ra cái này hai tông tên huy lúc, hai nữ vẻ mặt cũng không có chút xíu chấn động. Như vậy, trong lòng hắn liền đoán chắc. Thiên Âm Tiên Quốc ở xa Thanh Châu lấy đông, huống chi này tiên quốc người đều là tu hành âm đạo công pháp thần thông, hai nữ cũng tuyệt không phải tiên quốc người. Về phân phục hổ tự mà, vậy thì càng không thể nào. Nếu không phải Thanh Châu ngoài ra tứ đại thế lực người, hắn liền lại không chút xíu băn khoăn, về phần những thế lực khác, còn không bị hắn để ở trong mắt. Không sai, ta mẹ con hai người chính là Huyền Hư Tiên Tông người, tiền bối hay là thả ta hai người rời đi cho thỏa đáng. Mà người mỹ phụ nghe nói thế, nhưng cũng phản ứng kịp, vội vàng mở miệng, đáng tiếc tâm tình của nàng cùng với rất nhỏ nét mặt đã hoàn toàn bán đứng nàng, bị Tuần Dương Tử đoán được. Hắc hắc, phu nhân hay là chớ nói mê sảng lừa gạt lão phu, ngoan ngoãn trở thành lão phu lô đỉnh đi. Tuần Dương Tử càng là trực tiếp cắt đứt, cũng ở một tiếng cười gần sau, lần nữa phát khởi công kích. Lần này, lại không có thử dò xét tính toán, hắn trực tiếp bấm niệm pháp quyết, nguyên anh tu sĩ khủng bố linh áp tái hiện, cũng tế ra món đó hắn ở thành phủ đạo nhân trong di tích tranh bảo túi lưới pháp bảo. Phất một cái sau, bảo vật này vừa mới xuất hiện, trực tiếp hóa thành một trường che khuất bầu trời lưới lớn, đem phương viên mười mấy trượng không gian trực tiếp bao phủ đi vào. Như vậy, hai nàng này liền chắp cánh cũng có thoát, ác sẽ trở thành hắn chữa thương lô đỉnh. Nếu không phải lo lắng hư hại hai nữ thân thể dung mạo, hỏng tâm tình, Tuần Dương Tử cũng sẽ không như vậy nhẹ tay. Kia lưới lớn triển khai tốc độ thực tại quá nhanh, chờ người mỹ phụ cùng thon nhỏ nữ tử phản ứng kịp lúc, đã tiến tới không đường. Đáng chết. Người mỹ phụ lúc này ngự khiến kia hỏa hồng ngọc vòng pháp bảo hướng kia lưới lớn công tới, thậm chí thúc dục đến mức tận cùng, trực tiếp đem pháp bảo hóa thành hơn 10 trượng lớn nhỏ, đáng tiếc trước kia mọi việc đều thuận lợi pháp bảo công kích, lần này lại giống như đá chìm đáy biển bình thường, trừ để cho kia lưới lớn lay động hai cái ra, liền không có động tĩnh nữa. Mà kia thon nhỏ nữ tử sau lưng bảo kiếm cũng chanh một tiếng ra khỏi vỏ, hóa thành phi kiếm, ở đỉnh đầu quanh quần hai vòng sau, chưa công kích lưới lớn, cũng là ngược lại thẳng hướng Tuần Dương Tử. Đáng tiếc mặc nàng thiên tư như thế nào xuất chúng, người mang như thế nào kiếm thể, kim đan trung kỳ cùng nguyên anh sơ kỳ tuột cùng giữa cái hào rộng, vẫn giống như là trời. Phi kiếm kia trực tiếp bị Tuần Dương Tử một cái tát đánh bay, cũng ở Tuần Dương Tử cong ngón đúng ra dưới, một đạo linh lực xiển xích từ đầu ngón tay bay ra, hướng kia thon nhỏ nữ tử đánh tới. Cô gái này sắc mặt lãnh đạm, trong mắt nhưng có chút kinh hoàng, một bên phát ra đạo đạo kiếm khí công kích kia linh lực xiển xích, một bên hướng sau lưng nhanh chóng tối lui. Đáng tiếc tốc độ của nàng nào có kia linh lực xiển xích 101, gần như ở Tuần Dương Tử bắn ra xiển xích trước mắt, liền bị trói buộc chặt, mất đi năng lực hành động. Tử Nhi, người mỹ phụ lúc này thất thanh. Chương 678, Thiên Thần Hạ Phàm. Chương 678, Thiên Thần Hạ Phàm. Người mỹ phụ xinh đẹp trên khuôn mặt tràn đầy vẻ giận dữ, ngoài ra còn có nồng nặng hoảng hốt. Nàng khẽ kêu một tiếng, tựa như phát điên thúc dục kia hỏa hồng ngọc vòng hướng Tuần Dương Tử đánh giết mà đi, đồng thời vỗ một cái bên hông trong túi đựng đồ lấy ra nhiều linh phù. Thúc dục sau, linh văn hiện lên, hóa thành một đạo đạo pháp thuật, hoặc hỏa cầu, hoặc băng lũ, hoặc gai gỗ. Theo sát lửa đỏ ngọc vòng pháp bảo sau, che khuất bầu trời, xem ra thanh thế to lớn. Nếu là bất kỳ một cái nào kim đan cảnh thấy, cho dù là kim đan đại viên mãn cũng phải nhượng bộ lui binh, tại chỗ trốn chui xa chạy thoát thân. Nhưng lần này, người mỹ phụ đối thủ là nguyên anh cảnh người tu tiên. Tuần Dương Tử thấy cuốn tới pháp bảo cùng với thuật pháp, trên mặt không khỏi cười lạnh một tiếng, theo sát hắn phất ống tay áo một cái, một mảnh màu cam ánh lửa từ tay ống tay áo bay ra, kia dập trời ngập đất pháp thuật nhất thời hơi chậm lại, tiếp theo ở tranh hồng ngọn lửa lật đổ hạ, trong nháy mắt tan thành mây khói, hóa thành hư ảo. Mà kia hỏa hồng ngọc vòng pháp bảo thì ở Tuần Dương Tử cố ý gây nên hạng, bị này lấy linh hỏa trói buộc, mặc cho như thế nào đụng, cũng không làm nên chuyện gì. Theo sát, Tuần Dương Tử thân hình chợt lóe, liền xuất hiện ở người mỹ phụ trước người, cũng ở người phía sau kinh ngạc, tức giận nét mặt hạng, một chỉ điểm tại nội tâm, người mỹ phụ cả người linh lực hơi chậm lại, tại chỗ liền không thể động đậy. Thậm chí ngay cả ngự không phương pháp cũng duy trì không được, sẽ phải rơi xuống. Vậy mà, đang lúc này một con bàn tay lại thuận thế ôm kia eo thon. Hắc hắc, phu nhân kinh hoàng, lão phu ở chỗ này cũng sẽ không để cho phu nhân bị thương tổn. Cảm thụ trong tay mềm mại, Tuần Dương Tử tiến tới người mỹ phụ bên hai, lộ ra lau một cái tự đắc đủ cười. Người mỹ phụ cả người không thể động đậy, cứ việc xấu hổ đàn sen, lại chỉ có thể mặc cho này khi dễ. Bất quá nàng vừa mới mở miệng, cũng cảm giác cổ họng hơi chậm lại, tái phát không ra chút xíu thanh âm. Phu nhân hay là thiếu mở miệng, không phải nếu là quá nhiều ông nôn ế ngữ nhập lao phu trong hai, lão phu nói không chừng sẽ nhịn không được lạt thủ đôi hoa. Tuần Dương Tử khép cười một tiếng địa thu lại ngón tay, chợt hắn đem trói buộc thon nhỏ nữ tử linh lực xiềng xích thu hồi, hai nữ cũng toàn bộ bị hắn bắt, thành thất gỗ thì cá, mặc cho làm thịt. Được rồi. Sau đó tìm đỉnh núi, mở ra một gian độc phủ, ta ba người là được hành kia vui vẻ cả nước, ta nhìn phu nhân nên hồi lâu chưa từng bị dễ chịu đi, sẽ để cho lão phu rất là thương ngươi một phen, tất để cho phu nhân phiêu phiêu dục tiên. Tuần Dương Tử cười gần một tiếng, sau đó con ngón đúng ra, một đạo linh quang không có vào kia túi lưới pháp bảo trong, bảo vật này lúc này thu nhỏ lại, đem hai nữ trói buộc. Theo sát hắn liền dẫn hai nữ rơi vào phía dưới một chỗ trên đỉnh núi, mấy tức sau, một chỗ đơn sơ thạch động liền bị mở ra đi ra. Trong thạch động không có vật khác, chỉ có một chương rất là rộng rãi giường đá. Tuần Dương Tử cũng là rất là giảng cứu. Hoàn toàn trước tay lấy ra tế nhuyễn gia thú, phô ở trên giường đá, lúc này mới đem hai nữ ném đi lên. Hắc hắc, hai vị không cần kinh hoàng, có thể trở thành lão phu lô đỉnh, cũng là hai người người lớn lao may mắn, nếu là tầm thường nữ tử, lão phu còn nhìn không thuận mắt. Tuần Dương Tử xoa xoa đôi bàn tay, sau đó vung tay lên, mỹ phụ quần áo trên người liền rút đi một tầng, chỉ còn dư lại thiếp thân quần áo, lộ ra mảng lớn trắng như tuyết da thịt. Cái này vẫn chưa xong. Tuần Dương Tử vừa nhìn về phía bên cạnh người mang kiếm thể thon nhỏ nữ tử, cô gái này mới là hắn lớn nhất mục đích, lần nữa vung tay lên, kia thon nhỏ nữ tử cũng bước hậu trần. Sinh sắn lanh lợi thân hình, như nụ hoa chấm nở nụ hoa. Mà Tuần Dương Tử loại này vung lên ống tay áo, liền rút đi người khác xiêm áo thủ đoạn, rõ ràng cũng là nào đó pháp quyết. Mỹ phụ trong mắt ngậm lấy tức giận, làm sao cả người linh lực bị phong, chỉ có thể mặc cho người xẻ thịt, nếu là ánh mắt có thể bấm người, Tuần Dương Tử sớm không biết bị nàng thiên đao bắt quả. Mà một bên thon nhỏ nữ tử, nguyên bản linh động hai tròng mắt cũng biến thành sợ hãi không dứt. thiếu chút nữa đã quên rồi cởi ra trong miệng các ngươi cấm chế, nếu là thanh âm gì cũng không có, vậy cũng quá không thú vị một chút. Tuần Dương Tử tiến lên mấy bước, lúc này mới phát hiện ít một chút cái gì, sau đó cong ngón đúng ra, hai đạo linh quang phân biệt rơi vào hai nữ trên người, các nàng lập tức liền khôi phục nói chuyện năng lực. Đồng thời hành động cũng khôi phục một chút, bất quá sáng rõ cả người vô lực. Tiên bối, bỏ qua cho tiểu nữ, thiếp thân nhất định toàn lực phối hợp. Người mỹ phụ dụng hết toàn lực đem kia thon nhỏ nữ tử ôm vào trong ngực, dùng thân thể ngăn trở cô gái này tiết ra ngoài xuân quang, nàng từ biết hai kiếp khó thoát, chỉ hy vọng thay nữ nhi dành một chút sinh cơ. Mẹ, không cần cầu xúc sinh này. Thon nhỏ nữ tử cắn răng, trong con ngươi sát ý thật giống như muốn ngưng tụ như thật, bất quá vừa nghĩ tới sau đó sắp chuyện phát sinh, nàng liền lòng như cho tàn. Hoàn toàn thuận thế đem mỹ phụ trên đầu một cái cây châm tháo xuống, hướng trái tim đâm vào. Đáng tiếc, ở một vị nguyên anh cảnh trước mặt, nàng liền tự sát tư cách cũng không có. Tuần Dương Tử chẳng qua là nhàn nhạt bắn ra một luồng linh lực, kia cây châm liền hóa thành phấn vụn, chỉ còn dư lại thon nhỏ nữ tử quả đấm, đông một tiếng nện vào trên ngực. Hắc hắc, muốn chết. Nào có dễ dàng như vậy kiếm thể lao phu há lại sẽ cho ngươi chết đi một cách dễ dàng. Về phần phu nhân trong miệng ngươi vậy, tự nhiên tuyệt đối không thể. Được rồi, lão phu cũng không cùng hai người ngươi tốn nhiều miệng lưỡi, hay là đem khí lực dùng tại âm dương giao hợp bên trên. Tuần Dương Tử cười lạnh một tiếng. Rồi sau đó hắn tiếng nói vừa dứt, liền lần nữa huy động ống tay áo, người mỹ phụ trên người kia cuối cùng một món che kín thân thể quần áo cũng trong nháy mắt biến mất, đồng thời ở một tiếng cười gần trong, nhào tới. Nhưng, đang ở Tuần Dương Tử bàn tay sắp chạm đến kia nở nang mềm mại ra thịt lúc, chợt hắn sau lưng trở nên lạnh lẽo, như có thứ gì chợt vọt tới, bên tai càng là có xì xì lôi âm. Tuần Dương Tử cả người căng thẳng, lúc này rút ra tay trở lại, đồng thời bật lên công pháp, điều động kia bản mệnh linh hỏa, xoay người lại một trường, đột nhiên vút tới. Xoẹt một tiếng, hắn liền thấy một thanh còn bao quanh bốn màu lôi hồ phi kiếm màu xanh, đã đến trước người ba thước. Phi kiếm kia sắc bén vô cùng, hoàn toàn trong nháy mắt xé ra hắn hộ thể linh quang, để cho Tuần Dương Tử con ngươi co rụt lại, nhưng như vậy bước ngoặt quan trọng, cũng chỉ có thể nhắm mắt đem trong lòng bàn tay buồn mạng linh hỏa vút tới. Nhưng hắn bây giờ tu vi chỉ có nguyên anh sơ kỳ tuyệt cùng, buồn mạng linh hỏa uy lực tự nhiên cũng yếu đi rất nhiều, chẳng qua là trong chớp mắt, liền bị kia phi kiếm màu xanh bên trên lôi hồ xé nát, phi kiếm bản thân cũng cắm vào lòng bàn tay. Thẳng vào xích giải. T. Tuần Dương Tử lúc này hít sâu một hơi, cả người mồ hôi lạnh toát ra. Cảm thụ từ trong lòng bàn tay lan tràn tới lôi hồ cùng kiếm khí, hắn quyết đoán, không có nửa phần do dự, tay trái thành đao, một trường chém xuống. Cánh tay phải nhất thời sóng vai mà đứt, máu tươi dâng trào. Bất quá hắn cũng thành công thoát khỏi phi kiếm màu xanh cân bốn màu lôi hồ, lui về phía sau một bước đồng thời, toàn thân trên dưới lập tức bị tranh hồng ngọn lửa bao trùm, thân hình động một cái, trực tiếp phá vỡ hang núi chóp đỉnh núi đá, phóng lên cao. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, cái này nhìn như phức tạp giao thủ, kỳ thực cũng liền chớp mắt chuyện. Người mỹ phụ cân thon nhỏ nữ tử còn đắm chìm trong kinh hoàng tâm tình sợ hãi trong, đột nhiên thấy một màn này, trong lúc nhất thời hoàn toàn chưa phản ứng kịp. Đợi các nàng phục hồi tinh thần lại lúc, trong thạch động chỉ còn giữ lại một con nám đen của tay, tường đá vết máu, cùng với lôi quang chợt lóe, xông về thạch động chóp đỉnh biến mất không còn tăm hơi trôi này lôi đỉnh phi kiếm. Đây là? Người mỹ phụ cả kinh trợn mắt há mồm. Mà kia thon nhỏ nữ tử lại kinh ngạc nhìn thạch động chóp đỉnh lỗ thủng, nơi đó tựa hồ còn có lôi hồ tràn ngập, nàng toàn bộ trong đầu tựa như chỉ còn giữ lại kiếp như thiên thần hạ phàm phi kiếm màu xanh, liền không có vật gì khác nữa. Thứ nhi, kẻ thù của người nọ đến rồi, chúng ta được cứu rồi. Người mỹ phụ kinh ngạc sau, trên mặt lập tức hiện lên ngạc nhiên, bất quá kiếp hậu dư sinh cảm giác vẫn để cho nàng cả người phát run. Theo sát nàng nhặt lên một bên quần áo, khoác lên thon nhỏ trên người cô gái, lại liền vội vàng đem quần áo của mình mặc xong, dù sốc xếp không chịu nổi, nhưng dù sao tính che ở yếu hại. Sau đó hai mẹ con này liền dắt dịu nhau, lảo đảo đi về phía thạch động miệng. Chương 679, Vẫn Thần Chuyên Chi Uy. Chương 679, Vẫn Thần Chuyên Chi Uy. Vang một tiếng nổ vang, một đạo tranh hồng hỏa quang từ đỉnh núi lao ra, chính là từ trong thạch động trốn ra được Tuần Dương Tử. Hắn cánh tay phải sóng vai mà đứt, như vậy thương thế cũng để cho kia lấy tu vi hạ thấp thành giá cao áp chế thương thế thủ đoạn mất hiệu dụng, mặc dù tu vi trong nháy mắt khôi phục nguyên anh hậu kỳ tuyệt cùng, nhưng hiện tại lúc liền một ngụm máu đen đoạt miệng mà ra. Bất quá hắn cũng không dám có nửa phần buông lỏng, lập tức trực tiếp tế ra kia túi lưới pháp bảo, đem tự thân bao phủ. Sau một khắc, hưu một tiếng, kia tử dưới lên đuổi theo ra tới phi kiếm màu xanh liền cắm xuyên ở túi lưới pháp bảo bên trên, phát ra xoẹt quái thanh, cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đâm vào. Mắt thấy là phải xuyên qua túi lưới pháp bảo kích thích linh lực màn sáng. Đỉnh cấp pháp bảo thượng phẩm phi kiếm. Tuần Dương Tử thấy cảnh này, xem phi kiếm kia bên trên vòng quanh mãnh liệt lôi đỉnh, trong lòng thần trường, theo bản năng kinh hô thành tiếng. Hắn cũng chỉ đành quyết tâm trong lòng, một tay bấm quyết, cả người ánh lửa tôn trào, đem toàn bộ linh lực một mạch toàn bộ cũng chút vào tiến túi lưới pháp bảo trong. Nhất thời pháp bảo ngoài tầng kia lửa đỏ linh lực màn sáng, một cái liền tăng gọn, trường vài thước dài. Đột, đột. Phi kiếm màu xanh liên tục hai lần chấn động, lôi đỉnh tràn ngập, vô cùng bất nhập, mỗi một lần chấn động cũng sẽ xâm nhập một thước, lửa đỏ linh lực màn sáng cũng phát ra dạng rỡ ánh lửa chói mắt, hết sức ngăn cản. Cũng may, ở Tuần Dương Tử lo lắng để phòng trong, phi kiếm chỉ thâm nhập một nửa, rốt cục cũng ngừng lại. Bất quá hắn lúc này mới quét nhìn xung quanh, cố gắng tìm được đánh giết bạn thân người, nhưng cái này nhìn không biết, phương viên mấy trăm trượng bên trong, cũng không biết khi nào bị một tầng mù sương màn trời bao phủ, mà lấy hắn nguyên anh hậu kỳ tột cùng thần thức cũng nhìn ra không được chút nào. Lão phu là Tiên Dương Tiên môn trưởng lão Tuần Dương Tử, là ai cả gan đánh lén lão phu? Hắn con ngươi co rụt lại, nhưng lại rất nhanh chấn định lại, cũng trầm giọng quát lên: "Là ta." Trong thiên địa, một đạo lạnh băng tiếng từ từ băng lên, thật giống như từ bốn phương tám hướng chuyển tới, đồng thời linh lực lan lộn, lại thanh âm này dưới phát ra ùng ùng quần quật tiếng, như sóng như nước thủy triều, uy danh to lớn. Cùng lúc đó, một đạo thân ảnh màu đen từ kia mù sương màn trời trong đi tới, hắn lâm không sống uổng, vừa sải bước ra chính là mười mấy trượng khoảng cách rời, trong nháy mắt sẽ đến Tuần Dương Tử hơn 10 trượng ra ngoài không trung. Đầy mặt lãnh đạm lạnh băng nhìn tới, "Là ngươi, Vương phủ, lão phu cùng ngươi không thù không oán, ngươi..." Tuần Dương Tử thấy kia đặc biệt bốn màu lôi đình lúc, trong lòng liền có điều suy đoán, bất quá vẫn không dám xác định, bây giờ thấy cái này áo đen nam tử, lại vẫn không nhịn được con người co rụt lại. Không gì khác, mới vừa kia làm thiên địa linh khí bạo động lực lượng, rõ ràng là nguyên anh đại viên mãn thần thức mới có thần thức hóa hình lực. Hắn đưa tay chỉ Vương phủ, trong lòng phát run địa mở miệng, không nói chuyện âm chưa rơi, liền chợt phát hiện đỉnh đầu tối sầm, theo bản năng ngẩng đầu nhìn lại. Nhất thời con người co rút lại, chỉ thấy một phương tối đen như mực, chừng mười mấy trượng chi cực lớn hắc chuyên cũng không biết khi nào trôi lơ lửng trên đỉnh đầu, lại cái này hắc chuyên dáng còn đang tăng trưởng, trong nháy mắt liền hóa thành một phương giống như núi cao vật khổng lồ. Trên đó rậm rạp chẳng chịt bí văn lấp loé, tản ra khủng bố lực lượng hủy diệt. Rơi. Một chữ ở Tuần Dương Tử bên tai nổ vang, giống như đòi mạng Diêm Vương thanh âm, để cho hắn cả người run một cái, kinh hãi không ngừng. Hắn vội vàng lấy ra mấy viên đan dược đưa vào trong miệng, đồng thời bấm niệm pháp quyết giữa, há mồm phun ra một đoàn tinh thuần nguyên khí, rơi vào túi lưới pháp bảo bên trên. Theo cái này miệng bổn mạng nguyên anh khí gọi ra, Tuần Dương Tử vốn là không có chút huyết sắc nào sắc mặt, cũng là càng thêm vẻ bại, ngay cả thân thể cũng lảo đảo muốn ngã dáng vẻ, bất quá cũng thành công để cho túi lưới pháp bảo tầng ngoài linh quang lại tăng vài thước. Kia phi kiếm màu xanh cũng bị đánh bay đi ra ngoài. Đồng thời, hắn lập tức lái đột quang, mong muốn trốn đi hát chuyên phạm vi ba phủ. Vậy mà, sẽ ở đó như sơn nhạc hát chuyên thực tại quá mức khổng lồ, vừa mới động, một cỗ khổng lồ uy áp liền trực tiếp tác dụng đến Tuần Dương Tử trên người, để cho hắn như vào vũng bùn, có loại nửa bước khó đi hào giác. Rốt cuộc, hắn vẫn không thể nào trốn ra hát chuyên phạm vi ba phủ, hát chuyên rơi xuống, vừa chạm vào đụng phải pháp bảo linh quang lúc, Tuần Dương Tử liền cả người run lên, lại phun một miệng lớn máu tươi. Ung ung kinh thiên tiếng vang trong. Tuần Dương Tử chỉ cảm thấy một cỗ không thể địch nổi cự lực từ hộ thân túi lưới pháp bảo bên trên truyền đến, hắn phi độn thân hình hơi chậm lại, bị cái này không thể ngăn trở cự lực một cái đánh phía mặt đất, cả người liên đối kia túi lưới pháp bảo, giống như vải rách túi bình thường, bị hung hăng quăng về phía dưới người trong rừng núi. Vang một tiếng vang thật lớn, nhấc lên tràn ngập trăm trượng có thừa bụi khói sóng khí. Núi đá sụp đổ, đại địa nứt ra, đến không hết cây cối sụp đổ đứt đoạn, mà khu vực trung tâm, một cái hơn 10 trượng cực lớn trong hố sâu, Tuần Dương Tử cẩn nhập hố sâu trên núi đá, chừng vài thước có thừa. Cứ việc có túi lưới pháp bảo cộng thêm hộ thể linh quang bảo vệ, Tuần Dương Tử vẫn cảm giác cả người run một cái, nhất là sau lưng, càng trở nên chết lặng không cảm giác chút nào, cả người cũng không nhúc nhích, thật giống như mất đi đối thân thể nằm giữ. Sau lưng kia hắc phù lưu lại khí đen cũng tại lúc này cùng nhau bùng nổ, đau đớn kịch liệt để cho hắn không nhịn được mãnh liệt ho khan. Khô khụt, một hớp đỏ thấm huyết dịch cũng thuận thế phun ra. Rắc rắc. Theo sát đối lưới pháp bảo vài thước dậy lửa đỏ linh quang truyền ra giống như thủy tinh vỡ vụn thanh âm, hoàn toàn xuất hiện mịn vết rách. Tuần Dương Tử sắc mặt, một cái liền biến thành xám trắng đứng lên. Ngược lại tốt một bộ xác rùa đen, không hổ là thiên dương tiên môn người, bị nặng như thế thương thế, lại vẫn có thể chống được Vương Mỗ lần này công kích, bất quá người ta mối thù không đội trời chung, hôm nay vô luận như thế nào cũng phải đưa người tiêu diệt. Vương phủ nhìn xuống xem kia trong hố sâu trong miệng không ngừng mạo hiểm huyết dịch Tuần Dương Tử, trong con mắt tất cả đều là lạnh băng. Hắn mở miệng giữa, có lôi hồ tử trong cơ thể nội tràn ra, cũng lấy cực nhanh tốc độ chiếm cứ toàn thân cao thấp, ngoài ra còn có mảnh liệt kiếm quang xuất hiện ở sau lưng, cũng ở thoáng qua giữa liền hóa thành từng sợi kiếm sắc bén kia. Ở nguyên anh đại viên mãn thần thức dưới, sắc ý gần như muốn ngưng tụ như thật, hóa thành một tôn thượng cổ hung thú bình thường hư ảnh, hướng Tuần Dương Tử gầm thét. Vừa nghĩ tới Vân Ngưng Sương ở lượng giới sơn lộ vẻ sầu thảm, đối thế gian không thôi bộ dáng, Vương phủ liền không muốn nhiều lời chút xíu nói nhảm, thân hình hắn vừa mới động, mang ra khỏi liên tiếp ảo ảnh vết tàn, lập tức liền hướng trong hố sâu Tuần Dương Tử bỏ xuống dưới. Tàn ảnh trong, lôi đình gầm thét, kiếm khí mãnh liệt, hơn nữa kia sát ý ngập trời hùng diễm, làm như một tôn ma thần giáng thế. Kinh ngạc được cách đó không xa, tựa sát ngắm nhìn cảnh này hai nữ, trợn mắt há mồm. Các nàng gần như đem toàn bộ quá trình tu hết vào mắt, cho dù là người mỹ phụ vị này thấm nhuần kim đang đại viên mãn nhiều năm tu sĩ, cũng chưa từng ra mắt kinh thiên động địa như vậy đấu pháp chém giết. Kia tự xưng Tuần Dương Tử lão gia hỏa chẳng qua là thoáng ra tay, liền để bọn họ mẹ con hai người không có lực phản kháng chút nào, mặc các nàng toàn lực ứng phó cũng chỉ có thể mặc cho xẻ thịt, nhưng thanh niên mặc áo đen kia nam tử lại dễ dàng ngược lại áp chế Tuần Dương Tử. Bất luận phi kiếm kia hay là kia che khuất bầu trời, giống như sơn nhạc cực lớn hát trên, cũng làm cho vị này người mỹ phụ chấn kinh đến nói không ra lời. Về phần kia thon nhỏ nữ tử, càng là không chịu nổi, không khỏi cả kinh há to miệng, hai tròng mắt trợn tròn, thậm chí thân thể mềm mại run rẩy, nghiêm nhiên một bộ phấn khởi cực kỳ bộ dáng. Nhất là phi kiếm kia cân kiếm khí tơ kiếm thủ đoạn, để cho này không chớp mắt. Bất quá cái này thon nhỏ nữ tử thấy kia áo đen nam tử trẻ tuổi, luôn cảm thấy thật giống như ở đâu ra mắt, cảm thấy quen thuộc không dứt. Đúng lúc ở Vương phủ mở miệng nói chuyện lúc, tìm thanh âm, cùng trong đầu 10 năm trước một đạo bóng dáng, chậm rãi trong hợp. Là hắn. Cô gái này lúc này là thất thanh, mặt lộ vẻ kinh ngạc. Thử Nhi, ngươi biết vị này đột nhiên xuất hiện tiền bối? Người mỹ phụ nghe tiếng, liền vội vàng hỏi. Được xưng Tử Nhi thon nhỏ nữ tử, gật đầu một cái, "Mẹ, ngươi quên, 10 năm trước chúng ta được mời Liễu lão đầu mời tham gia trao đổi hội." Trao đổi hội, ngươi nói là? Trải qua nhắc tới, người mỹ phụ nhất thời ánh mắt sáng lên, ngay sau đó lộ ra vẻ khó tin. Chương 680, Nguyên Anh Tuấn Di chương 680, Nguyên Anh Tuấn Di không nói kia thạch động hai nữ kinh ngạc. Tuần Dương Tử xem bay nhào mà tới, Lôi đỉnh triển thân vương phủ, lập tức bị dọa sợ đến hồn bay lên trời. Hắn cả người run một cái, muốn từ hố đá trong đi ra, khả thi giữa bên trên căn bản không kịp, huống chi hắn thân thể bị trọng thương càng thêm nghiêm trọng, hơn nữa sau lưng hắc phủ quỷ dị lực lượng bùng nổ, có thể nói hai mặt thủ địch. Mà vương phủ tốc độ thực tại quá nhanh, làm như một đạo sấm sét thoáng qua, gần như trong nháy mắt liền rơi xuống, đồng thời, kia phủ đầy lôi đỉnh kiếm khí chấn phải, đã hướng về phía này chán đáp xuống. Tuần Dương Tử con ngươi co rụt lại, không tiếc hao tổn bản nguyên, đội vàng lại phun một hớp bản nguyên nguyên anh khí. Có này nguyên anh hậu kỳ tột cùng tu sĩ bản nguyên khí gia trì, vết rách trải rộng túi lưới pháp bảo lập tức nặng thăng linh quang, ngay cả vết rách cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chữa trị. Tuần Dương Tử lập tức thở phào nhẹ nhõm, ngang nhau động hộ thể linh quang mong muốn từ lòng đất núi đá trong đi ra. Nhưng sau một khắc, oanh một tiếng vang thật lớn, vương phủ chân phải rơi xuống, lôi đình mãnh liệt, kiếm khí chút vào, Tuần Dương Tử thân thể chẳng những không có đi ra, ngược lại lại vào mấy phần. Ngay cả kia nguyên bản đang chữa trị pháp bảo linh quang, cũng ở đây một trận nghẹn ngào rền rĩ trong, lần nữa nứt ra, lại rất có sắc hoàn toàn vỡ vụn dấu hiệu. Vương phủ sắc mặt lãnh đạm, nhấc chân lần nữa đạp xuống. Đồng thời ngón tay, quanh quần không trung thanh phủ kiếm lập tức rơi vào trong lòng bàn tay, đại phạm kim thân vận chuyển, vương phủ cả người dính vào một tầng kim quang, một tôn cuốn vòng quanh bốn màu thần lôi cực lớn Phật Đà hư ảnh càng là phù ở sau lưng. Uống một tiếng, tơ kiếm rơi vào thanh phủ kiếm, toát ra lóng lánh kiếm quang sáng chói, một kiếm đâm xuống. Đột, đột, đột. Phi kiếm trực tiếp cắt vào nặng nghề hộ thể linh quang trong, lôi hổ tôn trào, cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đâm vào Tuần Dương Tử lồng ngực. Không tốt. Tuần Dương Tử thấy cảnh này, cảm thụ phi kiếm kia bên trên lực lượng hủy thiên diệt địa, nhất thời dựng ngược tóc gáy. Hắn cái lưới này đối pháp bảo tên là Nguyên Hỏa túi, dù khoảng cách pháp bảo cực phẩm còn kém lấy một tia, cũng không phải thuần túy phòng ngự pháp bảo, nhưng bảo vật này theo hắn nhiều năm, sớm bị này tế luyện được uy lực vô cùng, biến hóa đa đoan, hơn nữa hai đạo bản nguyên nguyên anh khí gia trì, bây giờ uy năng đủ để sánh bằng cực phẩm phòng ngự pháp bảo. Nhưng chỉ là như vậy, vẫn không ngăn được vương phủ. Mắt thấy như vậy, Tuần Dương Tử trong mắt giận dữ, lúc này bấm niệm pháp quyết cũng một chỉ điểm tại túi lưới pháp bảo trên, chỉ một thoáng, một tiếng gầm nhẹ từ nay pháp bảo trong truyền ra, một con lửa đỏ con nhện hư ảnh hiện lên, chính là hắn từng hao phí không ít tâm huyết mới luyện chế nguyên hỏa túi khí linh. Bây giờ chuyện quá khẩn cấp, mắt thấy kia phi kiếm màu xanh bên trên lôi hồ sẽ phải phá vỡ pháp bảo hộ thể linh quang, Tuần Dương Tử cũng chỉ có thể không tiếc hao tổn pháp bảo bản nguyên, triệu hắn cũng hiến tế khí linh, cho hắn tranh thủ thời gian. Ở Tuần Dương Tử dưới mệnh lệnh, khí linh ở pháp bảo trung bàn xoáy hai vòng, sau đó một tiếng rền rĩ liền xông vào pháp bảo, lại là hóa thành điểm một cái linh quang dung nhập vào pháp bảo bản thể. Mà có khí linh hiến tế, cái này nguyên hỏa túi lần nữa ánh sáng một múc. Bất quá vương phủ hiển nhiên là quyết tâm muốn diệt Tuần Dương Tử, cho nên khi hạ đem toàn thân linh lực cũng tràn vào trong thanh phụ kiếm. Bốn màu thần lôi càng là cuồng như sấm bạo, hóa thành một cái lôi long, không ngừng đụng nhau kia túi lưới pháp bảo hộ thể linh quang, mỗi một lần bắn phá chính là kinh thiên động địa, trung quanh đại địa nám đen, phương viên mấy trăm trượng địa vực càng là chấn động không ngừng. Mà kia túi lưới pháp bảo linh quang cũng ở đây một lần thứ lôi bạo đánh vào, cùng với phi kiếm cắt dưới, một chút xíu trở nên mỏng manh đứng lên. Phi kiếm tiếp tục thâm nhập sâu, linh quang bị phá, chẳng qua là vấn đề thời gian. Tuần Dương Tử mắt thấy như vậy, hắn dù còn có thủ đoạn chưa từng thi triển, có thể trước mắt hắn trạng thái, trong thời gian ngắn căn bản không thi triển ra được. Chỉ có thể trơ mắt nhìn nguyên hỏa túi lửa đỏ màn sáng một chút xíu trở nên mỏng manh ảm đạm xuống, trên mặt tức giận lại tuyệt vọng. Hắn bỗng nhiên nâng đầu, vừa đúng cùng vương phủ mắt nhìn mắt. Vương phủ, không biết lao phu nơi nào trêu chọc đến ngươi, hoàn toàn để ngươi như vậy không tiếc giá cao cũng phải đối lao phu ra tay, giữa ta ngươi chẳng lẽ là có hiểu lầm gì đó? Nếu là ngươi mong muốn kia trong di tích của ngọc, lao phu cho ngươi chính là, cần gì phải như vậy lưới rách cá chết. Tuần Dương Tử vội vàng nếu thế, thật sự là hắn là sợ. Bất quá hắn nhìn vương phủ kia trong con ngươi ẩn chứa lạnh băng sắc ý, nhưng trong lòng lại cực kỳ không cam lòng, gần như có loại kêu la như sống cảm giác, hắn thế nào cũng nhớ không nổi tới chưa từng đắc tội qua tôn này sát thần. Chẳng lẽ là bởi vì đối với mẹ con kia? Nhưng cái này sáng rõ không có bất kỳ suy luận. Hiểu lầm. Tuần Dương Tử, ngươi còn nhớ rõ cực linh hợp anh công. Vương phủ vẻ mặt lãnh đạm, trong tay thanh phủ kiếm, lực đạo lại thêm 3 phần. Cực linh anh hợp công. Tuần Dương Tử nghe nói thế, cũng là vẻ mặt biến đổi, đã từng chuyện mãnh liệt như nước thủy triều. Mà vương phủ thấy đối phương vẻ mặt như vậy nơi nào không biết, bản thân cũng không có tìm được người, không khỏi lộ ra lạnh băng chi sắc, hắn cặp mắt híp một cái địa mở miệng, xem ra ngươi nhớ ra rồi. Phần này nợ ngươi cũng nên còn. Nói thế một xong, vương phủ trong tay một đứa, một tay tiếp tục để ép thanh phủ kiếm hướng Tuần Dương Tử đâm tới, sau lưng Phật Đà hư ảnh càng là phát ra quát khẽ một tiếng. Mà hắn một cái tay khác cũng là bấm niệm pháp quyết, tiếp theo một chiều, kia hóa thành lôi long bốn màu thần lôi lập tức uy về một thể, cũng xoay tròn ngưng tụ thành một phương to lớn lôi vòng. Âm ầm loảng xoảng tiếng sấm vang tận mây xanh, cũng theo vương phủ há mồm phun ra một luồng thiên địa nguyên khí, dung nhập vào trong đó, nguyên bản hơn 10 trượng lôi vòng lập tức bắt đầu áp xúc. Tuần Dương Tử thấy cảnh này, nhất thời dựng ngược tóc gáy, vương phủ trong miệng kia sợi tinh thuần vô cùng đặc thù lực, hắn biết rõ đó là cái gì, chính hắn cũng có pháp quyết có thể luyện hóa, chẳng qua là mười mấy năm mới có thể ngưng tụ một luồng đi ra. Hắn đã từng hao phí đại lượng thời gian, ngưng tụ hai sợi, nhưng sớm tại thanh phủ đạo nhân trong di tích liền dùng hết. Một lần dùng để ứng phó đằng lệ tuyệt sát, một lần dùng để thi triển lưu hòa đột. Ngươi các nàng là quan hệ thế nào? Tuần Dương Tử biết rõ bây giờ chỉ có một biện pháp có thể bảo vệ tính mạng, nhưng hắn vẫn nghĩ tái tranh thủ một cái, không khỏi mở miệng lần nữa. Nhưng khi hắn chống lại vương phủ kia lạnh băng như sắt, sắc ý lâm liệt ánh mắt lúc, cũng là không nhịn được giật mình dùng mình một cái. Không nghi ngờ chút nào, chuyện này lại không quay về đường sống, đến cuối cùng tất nhiên là nguyên hỏa túi vỡ vụn, cả người hắn cứng rắn bị kiếm khí phân thây, bị lôi đỉnh mất đi kết quả. Nghĩ tới đây, Tuần Dương Tử trong lòng cắn răng một cái, ngón tay nắm đặc biệt tấn quyết, đột nhiên hét lớn một tiếng. Đỉnh đầu một mảnh trích quang chớp động, một cái mặt mũi cùng Tuần Dương Tử độc nhất vô nhị lại muốn nhỏ thấp nhiều nguyên anh thân thể chợt từ này tiên linh cái ngay chính giữa chui ra. Này nguyên anh cao 4 tấc lùn, tròn lẳn dáng vẻ, nhưng mặt mũi sáng rõ có chút kinh hoàng, nhất là xem Vương phủ đỉnh đầu đã hóa thành 3 thước lớn nhỏ, tản ra hủy diệt khí khủng bố lôi vòng, càng là lộ ra vẻ hoảng sợ. Hai tay hắn chặt chẽ ôm một cái 3 tấc lớn nhỏ lửa đỏ ngọc xích. Gần như đồng thời, Vương phủ đem lôi vòng ấn xuống, chính giữa nguyên hỏa túi chính giữa. Xì, xì xì cắt tiếng, nương theo lấy sấm vang gào thét bén nhọn kêu to, cái này chỉ kém một tia liền có thể tấn thăng pháp bảo cực phẩm náo vật, lập tức liền xuất hiện từng mảng lớn vết rách. Kia phi kiếm màu xanh càng là ở rung một cái dưới, trong nháy mắt lại vào thước sâu. Mắt thấy là phải đâm trúng nguyên hỏa túi bản thể. Tuần Dương Tử nguyên anh cuối cùng một chút do dự cũng biến mất vô ảnh vô tung, thậm chí buông tha cho thân xác bên hông túi đựng đồ, chỉ ôm món đó lửa đỏ ngọc xích, dậm chân một cái dưới, hư không tiêu thất ở nguyên hỏa túi trong. Trực tiếp xuất hiện ở 300 trượng ra ngoài, kia mụ xương màn sáng trước mặt. Không hề tiếc hao tổn nguyên anh bản nguyên, cái miệng nhỏ một trương địa phun ra một đoàn tinh thuần nguyên anh lực, rơi vào trong ngực lửa đỏ ngọc xích trên. Sau một khắc, hắn vung xích một chém. Một đạo lửa đỏ hồ quang lóe lên một cái rồi biến mất, kia mụ xương màn sáng nhất thời nứt ra một cái xích chiều rộng cái khe, dù lập tức liền có khép lại cảm giác, nhưng Tuần Dương Tử nguyên anh thân thể đã điều khiển ngọc xích, sẽ phải lao ra màn sáng, bỏ trốn mất dạng. Nhưng vào lúc này, Tuần Dương Tử nguyên anh bên thai lại bỗng nhiên truyền tới một trận nữ tử cười đùa tiếng. Hi hi, các hạ cũng không thể đi, không phải chủ nhân sẽ trừng phạt ta đây này. Chương 681, tư niệm cố nhân chương 681, tư niệm cố nhân ai. Tuần Dương Tử nguyên anh trong lòng cả kinh, hắn hoàn toàn chưa phát hiện nơi đây còn có người khác, quát khẽ một tiếng đồng thời, động tác cũng là không chậm, đem kia hỏa hồng ngọc xích ném đi, sẽ phải phi thân cùng pháp bảo này hợp hai là một, phi độn mà đi. Nhưng chợt một trận đỏ nhạt ánh sáng từ trên trời giáng xuống, đem hắn trực tiếp bao phủ đi vào, nguyên anh thân thể nhất thời hơi chậm lại, như vào vũ bùn, đồng thời một cây bạch ngọc bình thường thật nhỏ xiển xích nhân cơ hội đem nguyên anh thân thể trói buộc. Khó hơn nữa nhúc nhích. Mà lúc này, một đạo bạch quang hiện lên, một cái thân mặc màu trắng váy lụa, đỉnh đầu hai con ngọc sắc sừng nhỏ rượu mạn thiếu phụ mới cười rạng rỡ địa từ màn sáng trong đi ra. Thiếu phụ này trong tay đang nắm bạch ngọc xiển xích một chỗ khác. Kỳ hỉ, các hạ trốn không thoát rồi. Thiếu phụ này nháy mắt một cái, rất là nghịch ngợm. Bất quá Tuần Dương Tử nguyên anh lại khắp cả người phát rét, tuyệt vọng vô cùng. Một trận lôi âm nổ vang, một bộ đồ đen vương phủ xuất hiện, hắn cong ngón đúng ra, mấy đạo tơ kiếm rời khỏi tay, đan dệt thành một cái lưới lớn đem kia đang muốn xoay người lại công kích ngao ngọc lửa đỏ ngọc xích ngăn trở, cũng trói buộc lại. Này ngọc xích, thế nhưng là một món hàng thật giá thật pháp bảo cực phẩm, chắc cũng là Tuần Dương Tử trên người chân quý nhất vật, bất quá bởi vì hắn người bị thương nặng, hơn nữa bị vương phủ đánh lén đắc thủ, mất một cánh tay, thực lực đại tổn, một mực thuộc về bị động cục diện, trong thời gian ngắn không khởi động được, không phải vương phủ như muốn giết chết, sợ rằng còn phải tốn nhiều một phen tay chân. Vương phủ, ta là Thiên Dương Tiên môn trưởng lão, ngươi không thể giết ta. Thấy cảnh này Nguyên Anh thân thể lập tức hoảng hốt địa khẽ run, hắn vội vàng mở miệng, cố gắng dùng Thiên Dương Tiên môn bối cảnh, như được sinh cơ. Đáng tiếc Vương phủ chẳng qua là mặt vô biểu tình liếc về này Nguyên Anh thân thể một cái, chợt trong con ngươi khắc nghiệt chợt lóe, lơ lửng giữa không trung cấm trẻ sơ sinh hộp liền rơi vào trong tay. Hắn lạnh giọng nói, Thiên Dương Tiên môn, đừng nói Vương Mỗ cũng là huyền hư tiên tông người, cho dù ta chẳng qua là một giới tán tu, ngươi chuyện làm hôm nay cũng khó may mắn thoát khỏi, bất quá ngươi có thể yên tâm, ngươi cái này Nguyên Anh thân thể Vương Mỗ còn hữu dụng chỗ, sẽ không như thế nhanh liền đem nó hủy diệt. Bất quá nguyên thần của ngươi cũng là phải tiêu diệt sạch. Ngươi, Tuần Dương Tử nguyên anh thân thể con ngươi co rụt lại, nhưng hắn lời còn chưa xuất khẩu, liền cảm nhận được nguyên anh đang nhanh chóng hướng phương kia cổ quái đỏ nhạt hộp đáo bay đi, đồng thời vương phủ ngón tay cũng hướng hắn điểm tới. Cảm giác tử vong nhất thời cuốn qua trong lòng. Không, Tuần Dương Tử nguyên anh tức giận hoảng hốt, nhưng vương phủ nơi nào sẽ hạ thủ lưu tình, một chỉ điểm xuống, Tuần Dương Tử nguyên anh lập tức ngơ, đôi mắt nhỏ trong linh quang chớp mắt biến mất, trở nên ngây dại ra, tiếp theo liền chậm rãi nhắm lại. Một bên Ngao Ngọc thấy vậy, lúc này mới cười rạng rỡ thu hồi thông linh thần liên, cũng mở miệng nói, chủ nhân, cái này Tuần Dương Tử nguyên anh thật đúng là mạnh đâu, bị tấm trẻ sơ sinh hộp thần quang bao phủ lại vẫn có thể miễn cưỡng hoạt động. Tuần Dương Tử nguyên anh đại viên mãn cũng không quá xa, cấm trẻ sơ sinh hộp có thể có thần hiệu như thế đã không dễ, nếu ta đoán không lầm, nếu là gặp phải nguyên anh đại viên mãn tu vi nguyên anh, đoán chừng trói buộc lực sẽ còn suy yếu một ít. Bất quá phối hợp ngươi thông linh thần liên, xuất kỳ bất ý dưới, căn bản không có nguyên anh chạy thoát được. Vương phủ khẽ gật đầu, chợt cấm trẻ sơ sinh hộp động một cái, liền đem Tuần Dương Tử nguyên anh thu vào, đến đây vị này Thiên Dương Tiên môn Tuần Dương Tử, liền hoàn toàn thân tử đạo tiêu. Mà Vương phủ cũng thực hiện đã từng đáp ứng Vân Ngưng Xương lời hứa, thay vị này hắn đã từng tu tiên người dẫn đường, báo thủ. Kỳ hỉ, đó là. Ngao Ngọc cũng không có khiêm tốn. Được rồi, ngươi đi đem hai kiện linh cơ thu, ta đi xem một chút Tuần Dương Tử thân xác bên trên còn có bảo vật gì không có. Vương phủ thanh âm có chút trầm thấp phân phó một câu, sau đó liền xoay người rơi xuống đất kia trong hồ lớn. Kia hình lưới pháp bảo ở hắn liên miên bất tuyệt thế công dưới, đã bị thiên địa nguyên khí gia trì liệt không thuận hoàn toàn phá hủy, không có linh tính, Tuần Dương Tử thân xác cũng bị chém thành hai tiết, lại bị lôi đỉnh phá hủy toàn bộ hoạt tính. Vương phủ cong ngón tay bắn ra một đạo ánh hỏa, rơi vào kia phả ra khói xanh trên thi thể, trong nháy mắt liền hóa thành phấn vụn, chỉ còn dư lại một cái tinh xảo túi đựng đồ cùng với Tuần Dương Tử món đó thiếp thân nội giáp, bị Vương phủ vây tay, rơi vào nải tay. Hắn giờ phút này không có quá nhạy cảm tình đi cẩn thận kiểm tra cái này trong túi đựng đồ có gì bảo vật, chẳng qua là dùng thần thức quét sạch một cái, từ trong lấy ra mấy cái có thể đưa tới Thiên Dương Tiên môn truy lùng vật, trong đó có một cái đại biểu Tuần Dương tử thân phận lệnh bài. Vương phủ không có quá nhiều do dự, con ngón tay bắn ra tử cực anh hỏa, liền đem hoàn toàn mất đi, lại đem kia nhuyễn giáp ngưng luyện một phen sau, liền toàn bộ một mạch ném vào trong thanh nô đỉnh. Mà lúc này, Ngao Ngọc cũng thu hai kiện linh cờ bước chân đi thong thả, thành thực rơi vào vương phủ trước mặt, kia bao gồm mấy trăm trượng phương viên, mù sương màn sáng cũng theo đó một chút xíu tiêu tán. Vương phủ xem trận pháp ngoài kia bầu trời xanh thẳm, thất thần hồi lâu. Ngao Ngọc cũng chưa từng quay dậy, nàng biết nhà mình chủ nhân đang suy nghĩ gì. Cái đó tên là Vân Ngưng Dương nhân tộc nữ tử, tại chủ nhân trong lòng hay là chiếm không ít điểm lượng. Vân sư tỷ, Tuần Dương tử chết rồi, đi tốt. Vương phủ hướng lưỡng giới sơn phương hướng chắp tay thi lễ sau, thấp giọng lẩm bẩm một câu, lúc này mới khoan thai thở dài. Trong đầu không tự chủ được hiện ra Vân Ngưng Dương bộ kia thủy chung lạnh băng gương mặt, cũng nhớ lại cùng cô gái này từng ly từng tí. Từ Ngô Đồng thôn đi theo Vân Ngưng Dương bước lên thuyền bay, lần đầu tiên kiến thức người tu tiên thủ đoạn, xem như người trời. Đến cuối cùng lưỡng giới sơn bên trên, Vân Ngưng Dương chết ở trong lòng ngực mình tình hình, cả người không khỏi giật mình tại nguyên chỗ, có chút si ngốc đứng lên. Chủ nhân, Ngao Ngọc đúng là vẫn còn không có thể chịu ở, hồi lâu sau, nhẹ giọng kêu. Vô sự, chỉ là có chút tư niệm cố nhân mà thôi. Vương phủ khẽ lắc đầu một cái, đem trong lòng bi thương miễn cưỡng vừa thu lại, bình tĩnh mở miệng. Sau đó hắn nổ ra một ngụm trọc khí, nghiêng đầu nhìn một cái xa xa kia trên đỉnh núi Tuần Dương tử mở ra động phủ, vừa đúng nhìn thấy mỹ phụ kia cùng kia vóc người thon nhỏ nữ tử. Hơi nghĩ ngợi một cái, liền hướng kia thạch động bay đi. Hai người này hắn ra mắt, chính là từng tại Bắc Yến Tiên triều địa phận, bị Bích Hải đạo nhân mời đi trước tham gia trao đổi hội lúc, đụng phải Diệp phu nhân cân vị kia tên là Tử Nhi hai người. Chẳng qua là Vương phủ thực tại không nghĩ tới, sẽ ở nơi này đụng phải hai người này, còn bị Tuần Dương tử bắt được, cấp lột quần áo. Dù sao cái này Vạn Hắc Sơn xuyên khoảng cách Bắc Yến Tiên triều hay là cực kỳ xa xôi. Ban đầu bọn họ cũng không có cái gì trao đổi, chỉ coi là khách qua đường. Bất quá hai mẹ con này hay là cấp Vương phủ lưu lại không nhỏ ấn tượng. Kia Diệp phu nhân nở nang sắc đẹp từ không cần phải nói, huống chi còn là một vị luyện khí đại sư, ra tay rộng rãi. Mà kia gọi là Tử Nhi thon nhỏ nữ tử, ban đầu tiết lộ một tia khí tức nhưng khiến hắn giật mình không ít, mới vừa đang bố trí trận pháp lúc, nghe nói Tuần Dương tử cùng hai nữ giữa trò chuyện, hắn mới biết, cái này Tử Nhi lại là một vị người mang đặc thù kiếm thể người. Cũng khó trách hơn 10 năm trước trao đổi hội bên trên, cô gái này đối kia ẩn chứa kiếm khí kiếm gậy như vậy để ý mấy tức sau, Vương phủ chậm rãi rơi vào thạch động miệng. Hắn nhìn áo quần còn nhiều hơn có sốc xếp Diệp phu nhân, trong lòng không khỏi hiện ra không cẩn thận dùng thần thức nhìn thấy một màn. Đó là Tuần Dương tử đem quần áo toàn bộ lộ tình hình, kia hương diễm một màn, nở nang mê người thân thể mềm mại không có chút nào ngăn che hiện lộ ra, dù là Vương phủ bây giờ cảnh giới, cũng có chút huyết mạch bành trướng cảm giác khác thường. Hắn vội vàng ở đấy lòng mặc niệm kim cương kinh lúc này mới sắc mặt bình tĩnh không lộ khác thường. Về phần bên cạnh theo tới Ngao Ngọc, cũng là có chút hăng hái đánh giá cửa động hai nữ. Bất quá nàng cũng không tâm tư khác, chẳng qua là tò mò nhìn vị kia người mang kiếm thể Tử Nhi ban đầu nàng cũng đều chưa nhìn ra đâu. Nếu là cô gái này biết nhà mình chủ nhân suy nghĩ trong lòng, chắc chắn cười rạng rỡ che miệng cười trộm. Diệp phu nhân tự nhiên không rõ ràng lắm thân thể của nàng, đã bị trước mặt vị này chậm rãi đạp không mà tới tiền bối nhìn sạch sành sanh, nàng chỉ là có chút hoảng hốt, cũng lập tức cung cung kính kính không người thi lễ, thiếp thân Diệp biệt vượng, ra mắt sông. Tiền bối, đây là tiểu nữ Tô Tử Nhi, được tiền bối cứu, ta mẹ con hai người vô cùng cảm kích. Nàng cũng là ở tu tiên giới bỏ trườn lăn lộn mấy trăm năm người, tự nhiên hiểu thực lực vi tôn đạo lý, trong lòng đã sớm đem hơn 10 năm trước cái đó kim đan trung kỳ người tuổi trẻ hình tượng ném sau gót. Nàng thậm chí còn ở suy nghĩ lại ban đầu có hay không áp vị tiền bối này cao nhân địa phương. Bất quá đang ở nàng cẩn thận, có nhiều cục xúc lúc, một bên thon nhỏ nữ tử mở miệng lời nói lại làm cho nàng thân thể khẽ run, bị mâu thoáng qua hoảng sợ. "Mẹ, ta nói ta không họ Tô, ta họ Diệp. Ta gọi Diệp Tử Nhi." Thon nhỏ nữ tử mũi quỳnh hơi lỏng, lãnh ngạo gò má có nhiều bất mãn, bất quá khi nàng nghiêng đầu xem Vương phủ lúc, nhưng lại lập tức đầy mắt sáng lên, làm như sao trời bình thường. Vậy mà trực tiếp hai đầu gối quỳ xuống đất, chỉnh trọng lại cung kính chắp tay mở miệng, "Giang tiền bối, tiểu nữ Diệp Tử Nhi, kính xin tiền bối thu ta làm nô lệ." Chương 682, trăm năm ước hẹn chương 682, trăm năm ước hẹn thấy Diệp Tử Nhi như vậy trực tiếp, Vương phủ trong lòng không khỏi có chút quái dị, ngay cả da mặt cũng không nhịn được có chút co lại. Mà một bên Diệp phu nhân lại sắc mặt đại biến. "Tử Nhi, nói gì nói mê sảng. Tiền bối thứ lỗi, tiểu nữ bị kích thích, bây giờ tâm tình có chút không chừng, nếu là đụng đến tiền bối, còn mời tiền bối đại nhân có đại lượng." Nàng lúc này thấp thỏm cúi thấp đầu hướng Vương phủ cung kính hành lễ. Những thứ này nguyên anh cảnh lão quái vật đều là hỉ nộ vô thường hạng người, tuy nói mẹ con nàng hai người từng cùng bị nãy Vương tiền bối từng có gặp mặt một lần, nhưng căn bản chưa nói tới giao tình, nếu là đối phương trách tội đứng lên, vậy nhưng thật là không ổn. Diệp phu nhân trong mắt chỗ sâu rất là bất an. Nàng chợt nghĩ đến kia Tuần Dương tử tự xưng Thiên Dương tiên môn người, bây giờ bị vị nãy Vương tiền bối giết chết, nếu là đối phương lo lắng có chút hậu hoạn, muốn giết người diệt khẩu, vậy nhưng thật là không có đường sống. "Diệp phu nhân, Vương mẫu còn chưa mở miệng nói câu nào đâu, ngươi không cần khẩn trương, nhắc tới ta với các ngươi hai người cũng là hữu duyên, hơn 10 năm sau có thể ở chỗ này đủ phải." Vương phủ xem vị này tự xưng Diệp Viện Phượng nở nàng mỹ phụ, thấy đối phương khẽ run thân thể, khá có một phen không nói. "Vương, tiền bối, là có thể gặp tiền bối, là ta mẹ con hai người lớn lao phúc phận, chúng chi bị tiền bối lớn như vậy ân, thiếp thân cũng không biết như thế nào báo đáp." Diệp phu nhân nghe nói Vương phủ tự xưng, trong lòng suy nghĩ chuyển một cái, đột nhiên nghĩ đến Vương phủ từng ở đó trao đổi hội bên trên dùng nhất định là tên giả, chân thật nên họ Vương, đội vàng đổi lời nói. Bất quá nàng thấy Vương phủ mặt mỉm cười dáng vẻ, trong lòng không khỏi yên tâm chút. Báo đáp liền không cần, chẳng qua là ngẫu nhiên mà thôi, kia Tuần Dương tử bản thân liền là ta mối thù người, cho dù không có các ngươi, ta đã đuổi theo người này, cũng sẽ đem chi tiêu diệt. Vương phủ nét mặt một bộ lạnh nhạt thông dong chi sắc, bất quá nghe vào Diệp phu nhân trong tai, lại cảm giác được cực mạnh sát ý trong lúc nhất thời lại có một chút giật mình. Vương phủ thấy vậy, không khỏi khẽ cười một tiếng, sau đó cong ngón đúng ra, hai đạo linh quang liền rời khỏi tay, phân biệt không có vào hai nữ thể bên trong. Hai nữ trên thân bị Tuần Dương tử bày cấm chế, nhất thời phá vỡ, tu vi cũng lần nữa khôi phục tới. Diệp phu nhân cảm thụ mất mà được lại tu vi, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới xác định vị này Vương tiền bối đối với các nàng quả thật không có cái gì ác ý, đa tạ tiền bối, bất kể như thế nào, tiền bối ân tình, thiếp thân ghi nhớ trong lòng, sau này nhưng có phân phó, không dám không theo. Nàng lần nữa không mình hành lễ, một cái nhấc tay mà thôi. Vương phủ khẽ gật đầu. Mà một bên Diệp Tử Nhi vẫn hai đầu gối quỳ xuống đất, mặt sùng kính mà nhìn xem Vương phủ, một đôi linh động con ngươi tràn đầy mong ước. Tiền bối, nàng vừa định mở miệng, nhưng lại bị Vương phủ cắt đứt. Ta biết ngươi muốn nói cái gì, bất quá Vương mộ sau đó có cực trọng yếu chuyện cần xử lý, cho nên tạm thời cũng không dạy dỗ đồ đệ tính toán. Bất quá ngươi nếu thành tâm bái sư, ta có thể cùng ngươi quyết định trăm năm ước hẹn, nếu là trăm năm về sau, ngươi vẫn không thay đổi nảy tâm, nhưng tới Huyền Hư Tiên Tông chân miết điện tìm ta, đến lúc đó ta liền thu ngươi làm đồ. Vương phủ xem cô gái này, khẽ nhả một hơi, rất là bất đắc dĩ mở miệng. Chưa từng bao lâu, hắn thật đúng là thu qua một cái đệ tử, bất quá cách nay đã sắp 200 năm đi. Như vậy năm tháng, đệ tử kia đã sớm hóa thành một nắm cắt vàng cũng có nói. Tốt, Tử Nhi trăm năm về sau, nhất định phó ước. Khi đó, hy vọng Vương tiền bối tuân thủ cam kết. Diệp Tử Nhi nghe nói thế, đầu tiên là sửng sốt một chút, theo sát cũng là hai tròng mắt sáng lên, cực kỳ trịnh trọng gật đầu hành lễ. Không có nửa điểm làm bộ, cũng trực tiếp đứng dậy. Vương phủ thấy vậy, hơi cảm thấy thú vị. Bất quá kia Diệp phu nhân thế nhưng là thấp thỏm không được, cũng may nàng liếc thấy vị này Vương tiền bối cũng không trách tội, lúc này mới hơi lỏng một hơi, đang muốn quái giận nữ nhi một câu, nhưng chợt trước mắt lau một cái ánh sáng chợt lóe, kia Vương tiền bối vậy mà đưa ngón tay hướng Diệp Tử Nhi mi tâm điểm tới. Diệp phu nhân nhất thời cả kinh vãi cả linh hồn, tại chỗ sẽ phải tế ra pháp bảo. Vì nữ nhi, đừng nói đối mặt nguyên anh tu sĩ, chính là để cho nàng đi chết, nàng cũng nguyện ý, nhưng vào lúc này, một con bạch ngọc bình thường tay nót nhẹ nhõm khoác lên trên vai của nàng, mới vừa khôi phục tu vi, vậy mà trong nháy mắt lại lần nữa biến mất không còn tăm hơi, thậm chí so trước đó còn phải không chịu nổi, chút xíu cũng không cảm giác được dáng vẻ. Làm như trong nháy mắt rơi xuống phàm trần, hóa thành người phàm. Không nên vọng động a, chủ nhân nhà ta cũng không hứng thú thương các ngươi, nhìn kỹ là được. Mềm nu nu thanh âm thổi vào lỗ tai, Diệp phu nhân lúc này mới phát hiện vị kia Vương tiền bối bên người một mực chưa từng mở miệng tuyệt sắc nữ tử, cũng không biết khi nào xuất hiện ở bên người, để cho nàng thân thể mềm mại run lên. Trong lòng hoảng hốt, chẳng qua hiện nay tu vi mất hết, cũng chỉ có thể trơ mắt xem Vương phủ ngón tay chỉ ở Tử Nhi mi tâm. Lau một cái vầng sáng sáng lên, Vương phủ chớp mắt sẽ thu hồi ngón tay. Mà Diệp Tử Nhi còn chưa phản ứng kịp, đầy mặt vẻ mê mang. Nếu cùng ngươi quyết định ước định, đạo kiếm khí này liền đưa cho ngươi, nhưng hộ ngươi hai lần chu toàn. Dĩ nhiên ngươi cũng có thể tìm hiểu, tăng cao tu vi. Vương phủ hờ hợt xem Diệp Tử Nhi, nói thật, cô gái này tính tình hắn ngược lại rất là thích, thẳng thắn, không vòng vo, ngược lại thật sự như một thanh bảo kiếm bình thường. Diệp Tử Nhi nghe vậy, vốn là linh động con ngươi lúc này tỏa sáng rực rỡ, nàng không nhịn được đưa tay sờ sờ còn có một tia dư ôn mi tâm, trong lòng cảm giác nặng nề liền cảm giác được nơi đó chẳng biết lúc nào nhiều một cái kiếm hoàn. Kiếm hoàn từ hai sợi tơ kiếm tạo thành, tinh khiết không tì vết, nhưng lại lẫn nhau lưu chuyển quanh quẩn, chỉ một cái liếc mắt, Diệp Tử Nhi liền chi kỳ trong ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Được như vậy cơ duyên, nàng tại chỗ liền vô cùng kích động, mặt giãn ra lộ ra nụ cười, càng thêm cung kính kính ngưỡng, cũng không người thi lễ, đa tạ tiền bối. Được rồi, trăm năm là ngươi ta ước định, cũng là ta cho khảo nghiệm của ngươi. Ngươi ta có hay không có thầy trò duyên phận, liền nhìn trăm năm về sau. Vương phủ khẽ gật đầu, thản nhiên bị chi. Sau đó hắn liếc mắt một cái nét mặt phức tạp Diệp phu nhân, trong con ngươi không khỏi hiện lên một tia sáng lạ, cũng nói, Diệp phu nhân không có ý kiến chứ? Không, không có ý kiến, được Vương tiền bối để ý tiểu nữ, là tiểu nữ phúc phận. Diệp phu nhân phục hồi tinh thần lại, đội vàng cung kính thi lễ. Mà Ngao Ngọc cũng nhân cơ hội đem trắng non tay non từ Diệp phu nhân đầu vai rút trở về, cười rạng rỡ trở lại Vương phủ bên người. Diệp phu nhân tu vi cũng lần nữa trở lại, để cho nàng đấy lòng cực kỳ phức tạp. Vương phủ tự nhiên biết Ngao Ngọc trò mờ ám, cũng không để ở trong lòng, mà là nhìn chằm chằm Diệp phu nhân, thấy đối phương trên mặt lóe lên một cái rồi biến mất vẻ do dự, không khỏi đôi mày một cái nhăn mày, bất quá hắn cũng chưa tại việc này trải qua nhiều dây dưa. Nếu như thế, Diệp phu nhân các ngươi liền sớm rời đi nơi này đi, nếu là bị người nhìn thấy nơi này bộ dáng, có lẽ sẽ cho các ngươi mang đến phiền toái. Ngoài ra chuyện hôm nay, hai người ngươi không cần thiết trực dương, tốt nhất nát ở đáy lòng, không phải khai ra tai họa, coi như không ổn. Hắn ngẫm nghĩ một cái, hay là quyết định nhắc nhở một hai. Dù sao Tuần Dương tử thế nhưng là Thiên Dương Tiên môn người, Thiên Dương Tiên môn nói không chừng sẽ truy xét. Tiền bối yên tâm, thiếp thân hiểu. Diệp phu nhân vội vàng lên tiếng, có thể nhặt tính mạng đã là lớn lao may mắn, đừng nói trước Dương, dù là một chữ nàng cũng sẽ không để lộ ra đi. Nàng xem nhìn còn đắm chìm trong hưng phấn Diệp Tử Nhi, không khỏi kéo kéo nữ nhi áo quần, người sau cũng là vội vàng hậu chi hậu giác lên tiếng bảo đảm. Vương phủ khẽ gật đầu, chợt liền xoay người hướng xa xa đạp không mà đi. Nhưng Diệp phu nhân còn chưa kịp thở phào, liền nghe nhà mình nữ nhi chuyển tới thét một tiếng kinh hãi. Đôi mắt đẹp nhìn, mới thấy phương kia mới một con tay liền để cho nàng không có lực phản kháng chút nào nữ tử váy trắng, lại là xuất hiện ở Diệp Tử Nhi bên người, qua lại phiêu động, một đôi trắng non tay non tại trên người Diệp Tử Nhi, trên dưới sờ tới sờ lui. Ngay cả trước ngực Ngọc Phong cũng không buông tha. Mặc dù thời gian rất ngắn, nhưng vẫn để cho Diệp Tử Nhi thẹn thùng không dứt, nàng có lòng phản kháng, nhưng kia tay ngọc lại như có ma lực bình thường, lại để cho nàng một thân tu vi không còn sót lại gì. Hi hi, tiểu nữ Hoa Nhi chớ có quá nhạy cảm nha, tỷ tỷ chẳng qua là thay ngươi xem một chút thân thể. Ngao Ngọc sau lưng Diệp Tử Nhi cười đùa một tiếng, vung tay ra, lúc này mới hóa thành một luồng khói trắng biến mất không còn tăm hơi. Hướng Vương phủ đuổi theo. Diệp phu nhân vội vàng đỡ Diệp Tử Nhi, có chút vội vàng mở miệng, "Tử Nhi, ngươi không sao chứ?"
"Không, không có việc gì."
Diệp Tử Nhi trái tim tùng 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 nhảy loạn không ngừng. Diệp phu nhân nghe vậy, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó lôi kéo Diệp Tử Nhi lái đội quang, liền mau chóng rời đi đất thị phi này. Chương 683, Cựu Linh kiếm thể chương 683, Cựu Linh kiếm thể Vương phủ tốc độ cũng không bao nhanh, Ngao Ngọc vô dụng mấy hơi liền đuổi theo. "Ngươi đi sợ người ta cô bé làm gì?" Vương phủ thần thức tự nhiên đem Ngao Ngọc hành vi thu hết vào mắt, thấy vậy nữ trở về, không khỏi tò mò hỏi. "Kì hỉ, chủ nhân, người đây cũng không hiểu, tiểu tỷ phải đi tìm một chút tiểu nữ Hoa Nhi kia tư chất nhà, nói vậy chủ nhân cũng tò mò nàng người mang chính là cái gì kiếm thể đi." Ngao Ngọc ngẩng đầu, cười rạng rỡ địa hướng Vương phủ nháy mắt một cái. Vương phủ nghe nói thế, có chút dở khóc dở cười. "Cái gì kiếm thể?" Bất quá hắn thật đúng là có chút ngạc nhiên, lúc trước hắn tặng kia hai đạo kiếm khí lúc, cũng cảm giác Diệp Tử Nhi nha đầu kia trong cơ thể có một cỗ cực kỳ tinh thuần lực lượng, sắc bén vô cùng, chẳng qua là hắn cũng không cẩn thận tìm kiếm. Nói ra chủ nhân nhất định sẽ thất kinh. Ngao Ngọc vẻ mặt có chút đắc ý bất quá Vương phủ một bộ không quá để ý dáng vẻ, cũng cười nói, "À, vậy ta cũng muốn nghe một chút." "Cựu Linh kiếm thể." Ngao Ngọc liền nói ngay. "Cựu Linh kiếm thể?" Vương phủ đôi mày động một cái, nhưng trong lòng thì càng thêm nghi ngờ, hắn biết nhiều thể chất trong cũng không có cái này Cựu Linh kiếm thể tin tức, ngay cả năm ba câu cũng không có. Bất quá đang ở Vương phủ nghi ngờ lúc, vẻ mặt lại đột nhiên xuất hiện một tia sáng lạ, không gì khác, làm Ngao Ngọc nói ra kia Cựu Linh kiếm thể lúc, trong thanh Ngô đỉnh kia yên lặng mấy chục năm Bạch Hàn Ma quân thần hồn, vậy mà xuất hiện một tia dị động. Rất có nghe nói không phải tin tức, xuất hiện kinh ngạc tựa như. Nói tới vị này Bạch Hàn Ma quân, từ hắn kết anh, thần thức đạt tới Nguyên Anh sau tầng thứ tuột cùng sau, liền lại không động tĩnh, rõ ràng đối hắn sinh ra lòng sợ hãi, tựa hồ đang tính kế cái gì. Vương phủ cũng không tin tưởng một vị từ dưới thế giới vượt biên mà tới hóa thần cảnh tu sĩ, hay là ma tu, sẽ cam nguyện như vậy bị quản chế với người, nhất định là có chút tính toán, hoặc là đang đợi thời cơ. Bất quá Vương phủ một mực chưa từng để ý tới người này, tại Thanh Ngô đỉnh bên trong, lượng hắn cũng là không nổi sóng lớn, dễ dàng là có thể đem giết chết. Sở dĩ giữ lại này liêu, Vương phủ cũng là đang đợi thời cơ. Chờ hắn lĩnh ngộ ý cảnh, chuẩn bị hóa thần lúc, cái này sợi hóa thần tu sĩ thần hồn thế nhưng là một vị thật tốt vật tham chiếu. Trong lòng một cái chớp mắt, Vương phủ cũng không để ý tới Bạch Hàn Ma quân dị động, mà là nghiêng đầu xem Ngao Ngọc, như có điều suy nghĩ mà hỏi, kiếm này thể có gì chỗ đặc thù? Khi hỉ, chủ nhân nhưng nghe qua tiên tiên kiếm thể. Ngao Ngọc lại cũng chưa trực tiếp trả lời, ngược lại cười đùa hỏi ngược lại, nàng đã nhìn ra Vương phủ không hề biết Cựu Linh kiếm thể là vì bật gì, nếu nghĩ cặn kẽ chân thuật, thế nào cũng phải có thể lẫn nhau tương đối bật. Tự nhiên nghe qua, trong thiên địa toàn bộ kiếm tu nhất tôn sùng, lại mơ ước một loại kiếm thể, cũng là kiếm thể số 1, riêng có mạnh nhất kiếm thể danh xưng. Vương phủ không chút nghĩ ngợi mở miệng, hắn vốn là kiếm tu, tiên tiên kiếm thể loại này mạnh nhất kiếm thể, một ít lợi hại kiếm quyết trong đều có nói tới, ngoài ra nhiều cổ tịch cũng có năm ba câu ghi lại. Chủ nhân nếu biết tiên tiên kiếm thể vậy thì tốt rồi, giải thích tiên tiên kiếm thể là thiên địa đệ nhất sợi kiếm khí chuyển hóa mà tới, cổ có tin đồn, có kiếm này thể người chính là kia sợi tiên tiên kiếm khí chuyển thế, trời sinh kiếm đạo tuân giả. Mà Cựu Linh kiếm thể chính là toàn bộ kiếm thể trong thế giới tiên tiên kiếm thể một loại kiếm đạo thân thể, vạn năm có gặp, chín vị vô cùng, cho nên cũng được xưng chi vị vạn linh kiếm thể. Ngao Ngọc chần chờ một chút, tổ chức tốt ngôn ngữ sau, liền rủ gì nói, kiếm thể thứ nhì. Khó trách chưa từng nghe qua, xưa nay người đời chỉ biết thứ nhất không biết thứ nhì, không thể tưởng ta cũng có kiến thức nông cạn một ngày. Vương phủ có chút đáng cười, bất quá trong lòng lại cực kỳ khiếp sợ, nếu là dựa theo Ngao Ngọc đã nói, kia Diệp Tử Nhi thiên phú coi như có chút dọa người, ai chẳng qua là từ Diệp Tử Nhi tình huống đến xem, tựa hồ cái này Cựu Linh kiếm thể cũng chưa biểu hiện quá mức xuất sắc. Chủ nhân nói đùa, Huyền Hư Tiên Tông Huyền Kinh các nhất định sẽ có ghi lại, chủ nhân sau khi trở về có thể rất là kiểm tra một cái, tiểu tỷ kỳ thực cũng chỉ biết một chút như vậy tin tức, kỹ lượng hơn cũng không rõ ràng. Bất quá nghe nói Cựu Linh kiếm thể người sở hữu, trời sinh có được Cựu Linh kiếm ý, không chỉ tu luyện tốc độ cực nhanh, đột phá hóa thần cảnh lúc, gần như không có quá lớn bình cảnh, chỉ cần an ổn vượt qua tam cửu thiên kiếp là được đột phá hóa thần cảnh. Ngao Ngọc cười rạng rỡ giảng đạo. "A, Cựu Linh kiếm ý. Nói như thế ta vẫn còn nhặt tiện nghi. Bất quá lấy lời ngươi nói, trăm năm sau sẽ cùng nha đầu kia gặp nhau, nàng tu vi sẽ không đã vượt qua ta đi." Vương phủ trêu ghẹo nói. "Đừng nói trăm năm sau Diệp Tử Nhi tu vi vượt qua hắn, chính là cô gái này đã đột phá Nguyên Anh, với Cựu Linh kiếm thể tư chất, hắn cũng không có tư cách lại tu làm đồ. Chủ nhân nói chính là đâu, nếu không chúng ta quay đầu trở về, bây giờ liền đem nàng thu làm môn hạ." Ngao Ngọc cũng là linh lợi tinh quái, hướng về phía Vương phủ nháy mắt một cái, khắp khuôn mặt là nét cười. "Khụ khụ, vậy cũng được không cần, như là đã quyết định ước định, ta há lại sẽ đổi ý." Vương phủ liếc về cô gái này một cái, khẽ lắc đầu, sau đó dưới chân hắn động một cái, đội quang không khỏi tăng nhanh mấy phần, hướng Vạn Hắc thành phương hướng mà đi. Ở nơi nào, hắn còn có một chuyện cần chấm dứt. Ngao Ngọc thấy cảnh này, Trương Dương một trận đội quang ngoài nhanh chóng thụt lùi đám mây cùng với đại địa trên núi non sông ngòi, không khỏi che miệng cười khẽ. "Không hổ là chủ nhân đâu, nhất ngôn kỹ xuất." Bất quá chủ nhân cũng không cần quá nhạy cảm, tiểu tỷ đã vừa mới rất là sơ qua, kia tử nhi nha đầu cựu linh kiếm thể không hề đầy đủ, nhiều lắm là coi như là chín linh kiếm thai. Cô gái này cười đùa một tiếng. A, kiếm thai. Vương phủ ghé mắt xem ra, nhìn chằm chằm kia thổi qua liền phá gương mặt. Là đâu, kiếm thể chưa thành, chẳng qua là kiếm thai, về phần là trời sinh như vậy, hay là sớm có tổn thương thì không cần mà biết. Đây cũng là vì sao, tiểu nha đầu này tu vi chỉ có kim đan trung kỳ nguyên nhân, tiểu tỷ sờ nàng xương, nàng tuổi cũng có 105-106, cũng không phải là cựu linh kiếm thể nên có tu vi. Hơn nữa nàng bản thân là song linh căn, cho dù tài nguyên tu luyện thiếu hụt, tuần tự từng bước địa tu hành, ít nhất cũng hẳn là có kim đan đại viên mãn tu vi mới là. Ngao Ngọc khẽ gật đầu, tiến lên đón Vương phủ ánh mắt, không có nửa phần khác thường, ngược lại thì chừng con mắt nhìn. Khó trách ban đầu trao đổi hội bên trên, nàng sẽ đối với kia kiếm gãy trong kiếm khí cảm thấy hứng thú, hẳn là cần các loại bất đồng kiếm khí tư dưỡng kiếm thai. Nói như thế, ta cho nàng hai đạo kiếm khí thật đúng là không sai, nếu là chỉ cấp một nói, nàng sợ rằng trực tiếp liền hấp thu luyện hóa. Vương phủ mắt sáng lên, từ Ngao Ngọc trên mặt rời đi, như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Là đâu, chín linh tức và linh, chẳng qua là không biết cần bao nhiêu đạo khác biệt khí tức kiếm thể mới có thể làm cho kiếm thai lột xác, hoàn toàn hóa thành kiếm thể. Ngao Ngọc nghiêng đầu hướng sau lưng nhìn một chút. Chợt cô gái này duỗi người, phát ra một tiếng lười biếng rên rỉ, liền hóa thành một luồng khói trắng theo Vương phủ ống tay áo, trở lại trong đan điền, một mực bị tử cực anh hỏa tế luyện trong thanh phù kiếm. Khí linh trở về, cái này cổ phi kiếm màu xanh hơi run rẩy, truyền ra một tia rất nhỏ kiếm ngân vang âm thanh. Bảo quang hòa hợp, đã đến pháp bảo thượng phẩm chót đỉnh. Chẳng qua là loại trạng thái này đã kéo dài hồi lâu, mong muốn tấn thăng cực phẩm, Vương phủ cũng không có nắm chắc cần thời gian bao lâu. Không có Ngao Ngọc ở một bên trò chuyện, Vương phủ độn quang tốc độ lại tăng 3 phần, chợt lóe vừa hiện, nhảy mấy cái liền hóa thành một cái rất nhỏ điểm đen nhỏ, biến mất ở chân trời. Chương 684, cẩn thận phó ước chương 684, cẩn thận phó ước vạn hắc thành. Làm Vương phủ trong mắt lại xuất hiện thành này lúc, đã là mấy ngày sau chuyện. Ra vào thành này người so trước đó đã thiếu rất nhiều, Vương phủ chẳng qua là sơ lược nhìn một cái, cũng không tính tiến vào trong thành, mà là tại phụ cận một chỗ đỉnh núi, nhìn vạn hắc thành phương hướng, nhắm mắt triển khai thần thức, hướng thành này lặng yên không một tiếng động lan tràn mà đi. Hắn sở dĩ mạo hiểm rủi ro trở lại nơi đây, thậm chí chưa kịp kiểm tra thanh phủ đạo nhân di tích đoạt được, vì chính là vạn tam nhạc trong tay món đó màu trắng linh cờ. Nay cờ vạn tam nhạc tế ra nhiều lần, Vương phủ liên tục xác nhận ở dưới, gần như có thể khẳng định chính là cùng Huyền Quang Thủy linh cờ, Kim Diễm Hỏa linh cờ đồng tông đồng nguyên bảo kỳ. Vương phủ thế nhưng là động tâm không dứt. Kia hai kiện linh cờ chẳng những có thể lấy tự thành một trận, lẫn nhau giữa tương sinh tương khắc, hoàn toàn cùng hắn tu luyện kiếm quyết vậy, ẩn chứa ngũ hành lý lẽ, nếu là có thể lấy được kia màu trắng linh cờ, tăng kỳ hợp nhất dưới, trận pháp uy lực nhất định cao hơn một tầng, nói không chừng có thể uy hiếp được Nguyên Anh đại viên mãn, Vương phủ há có thể bỏ qua cho. Ngày đó hắn phá vỡ di tích cấm chế, cùng bạn Tam Nhạc phân biệt lúc, hắn lợi dụng truyền âm nhập bí phương thức, tiết lộ vẫn ma huyền bản đồ ở trên người hắn tin tức, bây giờ đến chỗ này chính là vì trao đổi kia màu trắng linh cờ. Dĩ nhiên, Vương phủ cũng sẽ không ngốc đến mức tiến vào trong vạn hắc thành, thành này nhưng có khiến Nguyên Anh đại viên mãn cũng không dám tùy tiện cản rỡ ta nguyên ngự cực đại trận, Vương phủ còn không có tự phụ đến có thể đối kháng trận pháp này mức. Hơn nữa, vì để phòng vạn nhất, hắn lúc này cũng chỉ là nghĩ xác nhận Vạn Tam Nhạc có hay không tại Vạn Hắc Thành bên trong, về phần như thế nào giao dịch, đó cũng là hắn định đoạt. Bây giờ Vạn Hắc Thành buổi đấu giá còn như hỏa như đồ tiến hành, trong thành đường phố so dĩ vang thiếu mấy phần ầm ĩ, phần lớn cũng tụ tập ở trong thành một tòa rất là nguy nga đẹp đẽ gác lượng phụ cận. Thử lâu chính là buổi đấu giá cử hành nơi. Vương phủ thần thức cũng không tiếp xúc thử lâu, hắn cũng không muốn đưa tới Nguyên Anh đại viên mãn chú ý, mà là thẳng vào phủ thành chủ. Quả nhiên, Vạn Tam Nhạc đang ở trong phủ thành chủ, người này bây giờ ngồi ở một chỗ gác lượng trước cửa sổ, thưởng thức trà, ngắm nhìn phương xa. Tựa hồ đang đợi cái gì? Cái này đều tốt mấy ngày, cái này Vương đạo hữu lại vẫn chưa xuất hiện, ngày đó truyền âm cho ta, tóm lại không phải lừa gạt đi. Vạn Tam Nhạc lẩm bẩm một tiếng, rất là bất đắc dĩ. Vì kia vẫn ma huyên bản đồ, từ trở lại trong Vạn Hắc Thành sau, mấy ngày nay hắn liền tu luyện tâm tư cũng không có. Chợt, trong tay hắn nước trà trong chén hơi rung động, một đạo cực kỳ khó hiểu thanh âm chui vào trong tai. Vạn Tam Nhạc hai tròng mắt nhất thời sáng lên. Hắn thậm chí không có đặt chén trà xuống, thân hình liền hưu một tiếng, biến mất ở trong lầu cát, hóa thành một đạo lưu quang, bay hướng bên ngoài thành. Đinh đông. Ly trà trên không trung lơ lửng một cái chớp mắt, tựa như còn chưa phản ứng kịp, theo sát mới rơi vào trên bàn gỗ, phát ra âm thanh, nước trà vẩy đến khắp nơi đều là. Bên ngoài thành, Vương phủ truyền âm lấy thần thức truyền âm sau, liền phủ thêm ngân quang áo choàng trùng đầu, ẩn nấp đi. Một lượng hơi thở sau, Vạn Tam Nhạc bóng dáng liền xuất hiện ở không trung, hết nhìn đông tới nhìn tây, một bộ cấp bách vẻ mặt. Vương phủ núp ở chỗ tối, chẳng qua là lặng lặng xem, lại cũng không có bất kỳ động tác gì. Hắn thậm chí cảm giác được Vạn Tam Nhạc thần thức qua lại càn quét mấy lần, cho đến Vạn Tam Nhạc trên mặt lộ ra phẫn uất chi sắc, hắn mới ngón tay khẽ nhúc nhích. Một đạo linh phù lặng yên không một tiếng động bay ra, bay về phía Vạn Tam Nhạc. A. Vạn Tam Nhạc xem kia đột nhiên xuất hiện linh phù, vẻ mặt vui mừng, lập tức đạp không mà đi, đem nắm ở trong tay. Linh phù bên trên không có bất kỳ tử, chỉ có một đạo chỉ dẫn linh quang. Vạn Tam Nhạc thấy vậy, nhướng mày, nhưng hắn thần thức đã sớm đem trùng quanh tới lui lui quét sạch mười mấy lần, không có phát hiện bất kỳ vương phù dấu vết, mặc dù bất đắc dĩ, nhưng hắn cũng hiểu đây là vương phù không yên tâm hắn. Hắn thở dài, chỉ có thể bung ra linh phù. Mà này phù thật giống như có được linh tính bình thường, lập tức hóa thành một đạo lưu quang, hướng cách xa Vạn Hắc Thành phương hướng bay đi. Vạn Tam Nhạc cũng chỉ có thể lái độn quang đi theo. Vương phủ xa xa thấy cảnh này, vẻ mặt không có bất kỳ biến hóa nào. Bất quá hắn lại không có theo tới, vẫn vậy đứng ở tại chỗ, lặng lặng nhìn Vạn Hắc Thành. Hắn tiết lộ Vân Ma Huyên bản đồ một chuyện, nhưng cực kỳ mạo hiểm, nếu là Vạn Tam Nhạc trước hạn có chút bố trí, lấy Vạn Hắc Sơn xuyên thực lực, hắn cũng chỉ có nước chạy trốn. Bây giờ hắn lấy linh phù dẫn Vạn Tam Nhạc cách xa Vạn Hắc Thành, cũng 7 lần quặc 8 lần rẽ, chính là muốn nhìn một chút, Vạn Tam Nhạc sẽ có hay không có thủ đoạn dự phòng gì. Chốc lát, một đạo khó hiểu màu xanh ra trời độn quang bay ra Vạn Hắc Thành, để cho Vương phủ nhướng mày, sắc mặt hoàn toàn âm trầm xuống. Độn quang kia khí tức, dù không có bảng gia lão tổ cùng Điền Lao Ma khí tức như vậy cường thịnh, lại rõ ràng là một vị Nguyên Anh đại viên mãn, mà người này trô đi phương hướng, rõ ràng là chạy Vạn Tam Nhạc mà đi. Nguyên Anh đại viên mãn, chẳng lẽ Vạn Tam Nhạc quả thật chuẩn bị cho cùng rất dậu, động thủ với ta? Hay là nói người này chẳng qua là vì giám thị Vạn Tam Nhạc? Vương phủ trong lòng thì thảo, sắc mặt cũng không dễ nhìn. Cũng may phía sau cũng không có cái khác tu sĩ cấp cao ra khỏi thành, đây cũng là để cho Vương phủ thở phào nhẹ nhõm. Nếu bèn bèn chỉ là một vị tầm thường Nguyên Anh đại viên mãn, hắn ngược lại không có lo lắng quá mức. Suy tư chốc lát, Vương phủ hay là quyết định đi gặp một hồi Vạn Tam Nhạc. Bất quá trước đó, hắn còn phải làm chút chuẩn bị mới là. Tâm niệm đến đây, Vương phủ cũng biến mất tại nguyên chỗ. Gần nửa ngày sau, trong tay nâng hà đồ bản Vương phủ xuất hiện ở một tòa ba mặt núi vây quanh thanh đàm bầu trời, sau đó hắn tâm niệm vừa động, một luồng khói trắng liền từ trên người bay ra. Một trận gió phất qua, lập tức hóa thành một vị tiên khí phiêu phiêu thiếu phụ người. "Chủ nhân." Ngao Ngọc hướng về phía Vương phủ cung kính thi lễ, cô gái này cũng biết Vương phủ kêu hắn đi ra mục đích, cho nên cũng không trêu ghẹo, mà là hiếm thấy mặt nghiêm trọng. "Ngươi ở chỗ này dùng linh cờ bày trận pháp, nếu là chuyện có biến, ta biết bay độn đến đây, đến lúc đó liền dựa vào trận pháp này ngăn địch. Ngoài ra, ngươi cùng ta tâm ý tương thông, ta nếu bởi không đến đó chỗ, cũng cần ngươi tới trước tương trợ một hai." Vương phủ xem Ngao Ngọc, rất là trịnh trọng phân phó nói. "Chủ nhân yên tâm, tiểu tỷ hiểu." Ngao Ngọc biết rõ nhiệm vụ cam go, cũng là vội vàng đáp ứng. Vương phủ khẽ gật đầu, chợt liền đem hai cây thủy hỏa linh cờ giao cho cô gái này trong tay. Hắn suy nghĩ một chút, lại lưu lại mấy đạo cấp 4 linh phù, lúc này mới phi thân rời đi. Mà Ngao Ngọc hít sâu một hơi, trắng non ngực run lên, sau đó tay non bấm niệm pháp quyết, hai cây màu sắc không giống nhau linh cờ liền bay vào giữa không trung, không cần mấy tức thời gian, một mảnh mù sương sương mù liền đem chung quanh ba tòa ngọn núi bao phủ đi vào. Cũng theo một đạo khó hiểu tiếng rồng ngâm, sương mù dần dần tán, ngọn núi đầm nước tái hiện, không nhìn ra chút xíu khác thường. Bên kia, Vương phủ cùng Ngao Ngọc sau khi chia tay, lái đột vàng, đi tới khoảng cách Ngao Ngọc hơn 300 trong một tòa xa lạ trên đỉnh núi. Hắn ngắm nhìn bốn phía, khó hiểu bày mười mấy đạo cấp 4 linh phù, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, vẻ mặt bình thường yên lặng chờ đợi. Nửa nén hương thời gian sau, một đạo lưu quang từ trên trời giáng xuống, rơi vào Vương phủ trước mặt, chính là kia mang theo Vạn Tam Nhạc ở Vạn Hắc Sơn xuyên 7 lần quạt 8 lần rẽ linh phù. Theo linh phù rơi xuống, một đạo độn quang cũng theo đó xuất hiện, quang hoa thu vào, lộ ra mặt cười khổ Vạn Tam Nhạc. "Vương đạo hữu, ngươi thật đúng là để cho Vạn Mỗ dễ tìm a." Vừa mới hiện thân, Vạn Tam Nhạc liền kể khổ vậy mà nhìn xem Vương phủ. "Vạn thành chủ chớ trách, Vương Mỗ một thân một mình, nếu là không cẩn thận một chút, sợ là đã sớm liền xương cũng không còn." Vương phủ mặt vô biểu tình mở miệng, đồng thời thần thức đã lặng yên không một tiếng động tung ra ngoài, đem phương viên hơn 300 trong địa giới toàn bộ bao phủ đi vào, vừa đúng cùng Ngao Ngọc bố trí trận pháp đem tiếp, phàm là có bất kỳ gió thổi cỏ lay, cũng không chạy khỏi thần thức của hắn. Cũng Vương tiện liên hệ Ngao Ngọc, mà hắn cũng nhìn thấy, ở vạn trượng ra nơi nào đó, một đạo cực kỳ khó hiểu chấn động như ẩn như hiện. "Ha ha, hiểu hiểu, bất quá Vương đạo hữu cư yên tâm đi, Vạn Mộ tuyệt đối là mang theo thật lòng mà tới, bằng không thì cũng sẽ không một mình phó ước. Hơn nữa nơi đây khoảng cách Vạn Hắc Thành mấy ngàn dặm khoảng cách, Vạn Mộ còn lo lắng Vương đạo hữu bày mai phục đâu, lấy Vương đạo hữu thực lực, Vạn Mộ cũng chỉ có chạy thoát thân phận, huống chi còn có vị kia Tôn trưởng lão." Vạn Tam Nhạc cười lớn một tiếng, trên mặt thủy chung treo nét cười. "A, Vạn thành chủ thật là một thân một mình sao?" Vương phủ nghe nói thế, tự nhiên nghe ra được đối phương là đang thử thăm dò lai lịch của hắn, bất quá hắn cũng sẽ không nói rõ Tôn trưởng lão đã sớm cùng hắn phân biệt chuyện, ngược lại cười lạnh một tiếng. Chương 685, Nho Bảo ông lão chương 685, Nho Bảo ông lão Vương đạo hữu đây là ý gì? Vạn Tam Nhạc nghe vậy, sắc mặt cũng là khẽ biến. "Ý gì?" Vạn thành chủ nên lòng biết rõ mới là, cớ sao hỏi ta? Vương phủ cũng là nghĩ thử dò xét một cái Vạn Tam Nhạc có biết hay không phía sau hắn đi theo một người. Nếu Vạn thành chủ cũng không phải là mang theo thành tín mà tới, Vương Mỗ lại cảm thấy lần này giao dịch cũng không có cần thiết tiếp tục nữa. Sau khi nói xong, Vương phủ khẽ ngẩng đầu, xem Vạn Tam Nhạc sau lưng, Vạn trượng ra địa phương. Vạn Tam Nhạc thấy cảnh này, trong lòng cũng chấn. "Ha ha." Vừa đúng lúc này, một trận thương lao tiếng cười từ Vạn trượng ngoài chỗ kia đỉnh núi truyền tới, theo sát một đạo thân ảnh màu xanh lam, mấy cái lên xuống giữa, liền đạp không mà tới. "Đạo hữu thần thức cao thâm, vậy mà như thế tùy tiện liền phát hiện lão phu tồn tại, thực tại bội phục." "Lão phu họ Nhậm, theo sát mà tới, không có ý khác, chẳng qua là muốn kiến thức Vạn lão đệ trong miệng kỳ nhân, bây giờ vừa thấy, quả nhiên mở rộng tầm mắt. Không uổng chuyến này a." Theo kia thân ảnh màu xanh lam dứt tiếng, đã xuất hiện ở Vạn Tam Nhạc bên người, hướng Vương phủ chắp tay cười. Người này một bộ màu xanh da trời nho bảo hình tượng, hạc phát đồng nhan, xem ra cho người ta một loại tiên phong đạo cốt cao nhân hình tượng. "Nhậm đạo hữu khen lầm, Vương Mỗ tu vi thấp kém, gánh không đắc đạo bạn để ý." Vương phủ vẻ mặt không thay đổi hơi chắp tay. Chợt hắn vừa nhìn về phía Vạn Tam Nhạc, cố làm vẻ bất mãn, "Vạn thành chủ, vị này Nhậm đạo hữu, ngươi nên giải thích giải thích." "Khụ khụ, Vương đạo hữu chớ trách, Nhậm huynh kết bạn với ta mặc định, theo ta hơn nữa cũng chẳng qua là lo lắng Vạn Mộ an nguy, tuyệt đối không có ý tứ gì khác, lại không biết đối giữa ta ngươi giao dịch tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì." Vạn Tam Nhạc đội vàng mở miệng, vẻ mặt có chút lúng túng. Phải không? Chỉ hy vọng như thế. Vương phủ cười lạnh một tiếng, cũng là không chút lay động. Vạn Tam Nhạc thấy Vương phủ không tin, không khỏi đầy mặt bất đắc dĩ, chợt hắn nghĩ ngợi một cái chớp mắt, lập tức vừa cười mở miệng, Nhậm Minh cùng Vạn Hắc Sơn Xuyên những người khác không giống nhau, chuyện này Vạn Mỗ cũng chỉ nói cho Nhậm Minh một người, một điểm này Vương đạo hữu cứ yên tâm đi, hơn nữa không dối gạt đạo hữu, Vạn Mỗ sở dĩ làm như vậy cũng là có chút lo lắng đạo hữu động thủ với ta. Lấy Vương đạo hữu thủ đoạn, Vạn Mỗ vạn vạn không phải là đối thủ. Nếu là Vương đạo hữu không tin, Vạn Mỗ nhưng phát xuống tâm ma thể ngôn. Vạn Tam Nhạc thấy Vương phủ vẻ mặt không thay đổi, không khỏi đội vàng đứng lên. Nếu là vì vậy ác cái này Vương phủ, đối phương cố ý rời đi, không còn giao dịch, vậy coi như được không bù mất, kia vẫn ma huyên bản đồ, hắn nhưng là có tác dụng lớn. A, nếu như thế, Vạn thành chủ mời. Vương phủ nghe vậy, thuận thế mở miệng, cứ việc ngoài mặt không chút biến sắc, nhưng trong lòng cười lạnh không dứt. Hoàn Mỹ đem quyền chủ động nắm trong tay. Tốt, chỉ có tâm ma thể ngôn, Vạn Mộ không làm việc trái với lương tâm, tự nhiên không sợ. Bất quá, hy vọng Vạn Mộ thế sau, Vương đạo hữu có thể tiếp tục người ta giao dịch. Vạn Tam Nhạc thấy vậy, vẻ mặt run lên. Hắn liếc mắt một cái không nói lời gì Vương phủ, lập tức cũng không do dự, trực tiếp phát hạ tâm ma thể ngôn. Lời thế sau, Vạn Tam Nhạc không khỏi nổ một ngụm trọc khí. Vương phủ trên mặt rốt cuộc lộ ra nụ cười. Hắn cố làm cười khẽ mở miệng, xem ra Vương Mỗ ngược lại thật sự hiểu lầm Vạn thành chủ, nếu như thế, người ta giao dịch tự nhiên có thể tiếp tục. Đa tạ Vương đạo hữu thông cảm. Vạn Tam Nhạc thở phào nhẹ nhõm. Mà một bên họ Nhậm ông lão trên mặt thủy chung treo nụ cười nhàn nhạt, đối với hai người hành vi không có chút nào chen miệng tính toán, giống như một cái khách qua đường, tựa hồ quả thật như Vạn Tam Nhạc đã nói như vậy, chẳng qua là bảo vệ hắn chu toàn. Vương phủ liếc về hai người một cái, cuối cùng đem ánh mắt rơi vào Vạn Tam Nhạc trên người, cũng vươn tay khẽ đảo, một cái ngọc giản lặng lặng nằm song xoài lòng bàn tay. Ngọc giản này trong liền ghi lại thanh phủ đạo nhân tự mình ghi chép một con đường đồ, ta đã nghiên cứu qua, bằng đường này tuyến, có thể né tránh tuyệt đại đa số nguy hiểm, thẳng vào vẫn ma huyên khu vực trung tâm bên trong. Vương phủ hơi hợt mở miệng, nhân tiện hơi giải thích một phen. Bất luận là Vạn Tam Nhạc hay là kia họ Nhậm ông lão, nghe nói thế sau, nhìn chằm chằm Vương phủ ngọc trong tay giản lập tức hai mắt sáng lên. Vương đạo hữu sảng khoái, lúc ấy đạo hữu truyền âm cùng ta, nói là nhìn chúng Vạn Mộ trên người một bảo, không biết là cái gì. Vạn Tam Nhạc liền nói ngay. Ha ha, Vương Mộ đối Vạn thành chủ món đó màu trắng linh cờ cảm thấy hứng thú, cho nên hy vọng Vạn thành chủ bỏ những thứ yêu thích. Vương phủ trực tiếp mở miệng, cũng không vòng vo. Ngày đó phân biệt lúc truyền âm, Vương phủ có chút tức giữ, cũng không nói rõ muốn cái gì, chính là lo lắng Vạn Tam Nhạc trước hạn ở đó màu trắng linh trên lá cờ động tay chân gì. Bây giờ hai người ngay mặt, tự nhiên cũng liền không có điểm này băn khoăn, hắn cũng không tin tưởng Vạn Tam Nhạc có thể ở hắn dưới mắt, đối kia linh cờ trồng cái gì cấm chế. Huống chi hắn mới vừa đã chiếm cứ một bộ phận thần thức, Vạn Tam Nhạc chỉ cần không ngu, liền tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Thì ra là như vậy. Vạn Tam Nhạc ánh mắt hơi kinh ngạc, theo sát hắn vỗ một cái bên hông túi đựng đồ, kia xinh xắn màu trắng linh cờ liền từ bên trong bay đi ra. Cái này linh cờ Vạn Mỗ lấy được nhiều năm, rất là yêu thích, bất quá nếu Vương đạo hữu thích, tự nhiên không thành vấn đề. Hắn cười một tiếng, sau đó biến sắc, ngón tay bấm quyết, ở đó linh trên lá cờ lau một cái, này ở linh trên lá cờ lưu lại ấn ký, liền biến mất được không còn một ngống. Theo sát hắn nhưng lại như có chỉ trỏ, giọng điệu chợt thay đổi, bất quá, Vương đạo hữu ngọc giản trong tay trong nội dung, Vạn Mộ cũng là có chút ngạc nhiên. Một điểm này Vạn thành chủ xin yên tâm. Ngoài ra nếu thành chủ như vậy thành tâm, Vương Mộ há lại sẽ rơi xuống. Vương phủ khép cười một tiếng, chợt cũng là không chậm trễ chút nào cong ngón búng ra, ngọc trong tay giản tiện lập tức bay hướng Vạn Tam Nhạc. Bất luận là Vạn Tam Nhạc hay là kia Nhậm họ ông lão thấy cảnh này, đều không khỏi được đổi một cái sắc mặt, cực kỳ ngoài ý nếu là bọn họ cầm ngọc giản đi liền. Vạn Tam Nhạc ngẩng đầu nhìn Vương phủ trên mặt nghiền ngẫm nhẹ nhõm vẻ mặt, lập tức đem ý nghĩ này dập tắt rơi, hắn nhưng là ra mắt Vương phủ thủ đoạn. Nay thần thông thế nhưng là có thể trực tiếp đối cứng nguyên anh đại viên mãn trạng thái dưới đằng lệ, nhất là độn pháp càng là rất giỏi. Vạn Tam Nhạc cũng không nguyện lúc này thay vì xích mích, không phải Vạn Hắc Thành sợ rằng lại không ngày bình yên. Hơn nữa, Vương phủ như vậy hành vi, khó tránh khỏi ở trong ngọc giản lưu lại thủ đoạn dự phòng gì, nếu là xử lý không tốt, hư hại vẫn ma huyên bản đồ, vậy coi như không ổn. Vương đạo hữu sảng khoái. Tâm niệm đến đây, Vạn Tam Nhạc cong ngón tay bắn ra một luồng linh lực đem ngọc giản kia tiếp lấy, đồng thời thần thức lặng yên không một tiếng động đọc đến trong ngọc giản tin tức, thấy quả nhiên là vẫn ma huyên bản đồ, nhất thời lộ ra nụ cười. Bất quá trong ngọc giản tin tức khổng lồ, các nơi yếu đạo, cùng với như thế nào tránh nguy hiểm đều có cặn kẽ giới thiệu, phi một lát có thể tiêu hóa xong. Nhưng Vạn Tam Nhạc lại lo lắng trong cấm chế có Vương phủ hậu thủ, chủ trừ một cái chớp mắt, hắn liền đem ngọc giản ném cho một bên họ Nhậm ông lão. Ông lão tự nhiên hiểu Vạn Tam Nhạc ý tứ, nhận lấy ngọc giản, lộ ra cười ha hả vẻ mặt. Kỳ thực nguyên anh đại viên mãn thần thức đã lặng yên không một tiếng động xâm nhập trong ngọc giản. Hắn hướng Vạn Tam Nhạc khẽ gật đầu. Người sau lúc này mới có chút áy náy hướng Vương phủ cười một tiếng, chợt vung tay lên, trôi lơ lửng ở trước mặt màu trắng linh cờ liền bay hướng Vương phủ. Mà đây đều là ở ngắn ngủi một hơi thở giữa chuyện phát sinh. Vương đạo hữu, cái này linh cờ thuộc về ngươi. Vương phủ thấy vậy, cũng không khách khí, con ngón tay bắn ra một luồng tơ kiếm, đem kia màu trắng linh cờ bao lấy, nhất thời liền cảm giác được một cỗ cùng huyền quang thủy linh cờ đồng tông đồng nguyên khí tức. Trên mặt cũng hiện ra lau một cái sắc mặt vui mừng. Cuối cùng cũng đến tay. Sau đó thần thức đảo qua, liền bọc này cờ ném vào trong thanh nô đỉnh, cho dù Vạn Tam Nhạc quả thật có thủ đoạn dự phòng gì, ở trong thanh nô đỉnh cũng là không nổi cái gì bỏ sóng. Hai bên giao dịch kết thúc, Vương phủ lúc này liền cáo từ rời đi. Vạn thanh chủ, Nhậm đạo hữu, nếu giao dịch đã hoàn thành, Vương Mỗ cái này cáo từ. Vương phủ hơi chắp tay, kỳ thực thần thức đã câu thông tuần trước vây trước hạn bảy linh phủ. Dù sao, lúc này mới là dễ nhất xảy ra bất chắc lúc. Đối phương có hai người, không cho phép hắn không cẩn thận. Nói, Vương phủ liền thuận thế lui về sau một bước. Bất quá đang lúc này, Vạn Tam Nhạc thanh âm lại theo sát chuyển tới, để cho Vương phủ dẫm chân xuống. Vương huynh chờ. Chương 686, toa thuốc chương 686, toa thuốc đừng. Vương phủ khẽ nhíu mày, bất quá Vạn Tam Nhạc sau đó lời nói, nhưng lại để cho thần sắc hắn buông lòng một cái, trong lòng cổ quái. Vương huynh dừng bước. Vạn Tam Nhạc tiến lên hai bước, sau đó vỗ một cái túi đựng đồ, lại là từ trong lấy ra một cái ngọc giản đi ra. Hắn lấy khống chế linh lực viên kia ngọc giản, hướng Vương phủ hơi chắp tay nói, Vạn mộ đối với lần này giao dịch cực kỳ hài lòng, bất quá lấy một món pháp bảo thượng phẩm đã như vậy dễ dàng đổi lấy chân quý bản đồ, trong lòng thực tại khó ăn, hơn nữa Vạn mộ nuốt lời ở phía trước, cũng không phải là một người tới trước, suýt nữa tạo thành hiểu lầm, liền càng thêm sinh lòng ấy nấy. Ngọc giản này trong chính là Vạn mộ trước đó vài ngày lấy được một đạo toát thuốc, tên là Hạo Huyền Đan, Vương đạo hữu cùng Tôn trưởng lão từng giao, nên biết cái này Hạo Huyền Đan giá trị đi, viên thuốc này ở Bắc Yến tiên triều có thể nghe tên đã lâu, kia Hạo Nguyệt tông danh tiếng, hơn phân nửa chính là nguyên bởi viên thuốc này. Nói thế một xong, Vạn Tam Nhạc liền cười híp mắt con ngón đúng ra, ngọc giản kia liền bay hướng Vương phủ. A, Hạo Huyền Đan. Vạn thành chủ quả nhiên thần thông quảng đại, thậm chí ngay cả viên thuốc này toa thuốc cũng có thể thu vào tay. Vương phủ vốn không nguyện quá nhiều để ý tới, nhưng Hạo Huyền Đan giá trị hắn hay là biết, chính là viên thuốc này, để cho kia Thanh Tiêu môn vị kia Lôi Huyền Tử đại trưởng lão mạo hiểm lỗi lầm lớn, làm ra nhốt đồng môn chuyện. Viên thuốc này đối nguyên anh tu sĩ trợ lực cũng không nhỏ, thậm chí có thể trợ hậu kỳ tu sĩ lên đỉnh đại viên mãn. Hắn cách không nắm được ngọc giản kia, thần thức đảo qua, bên trong quả nhiên ghi lại Hạo Huyền Đan phương pháp luyện chế, bao gồm cần bực nào linh dược, quân thần tá sử, cùng với dùng cái gì thủ pháp luyện chế, như thế nào khống chế lửa, cũng cực kỳ cặn kẽ. Để cho Vương phủ vì thế mà choáng váng. Dĩ nhiên Vương phủ cũng không quên đem trong ngọc giản ngoài rặng ngoài tìm kiếm một lần, để phòng Vạn Tam Nhạc mượn ngọc giản thi triển thủ đoạn gì, cũng may cũng không có cái gì dị thường. Ở Vương huynh trước mặt, Vạn Mỗ nơi nào gánh nổi thần thông quảng đại bốn chữ này, bất quá là có một chút vận khí mà thôi. Vạn Mỗ ở mấy năm trước gặp được một cái Hạo Nguyệt tông phản tông người, chính là người này đem toa thuốc này mang tới Vạn Hắc Sơn Xuyên, mới đầu ta cũng không biết trên người người này có đan phương này, hay là hắn chọc tới ta, bị ta cấp tiêu diệt, toa thuốc này mới rơi vào trong tay ta. Bây giờ lấy ra, mượn hoa hiến vật, hy vọng hòa hoãn một cái cùng Vương huynh quan hệ, đây cũng là nhậm huynh ý tứ. Thấy Vương phủ thu ngọc giản, Vạn Tam Nhạc trên mặt lập tức liền hiện lên ôn hòa nụ cười. Một bên nhậm họ ông lão cũng là đối Vương phủ băng tới nụ cười thân thiện. Chợt, Vạn Tam Nhạc chủ trừ một chút, lại tiếp tục mở miệng, bất quá, có một chút Vạn Mộ phải nhắc nhở Vương mình, chuyện này tốt nhất đừng để cho Hạo Nguyệt tông biết được, không phải dùng cái này tông tính tình, nói không chừng sẽ tìm Vương huynh phiền toái. Ngoài ra luyện chế Hạo Huyền đan ba cây thuốc chủ yếu ngọc tỷ thảo, Hạo Nguyệt hoa, Huyền chi quả, đều là thế gian khó tìm chân quý dược liệu, nhất là Huyền chi quả, không chỉ có nhất định phải 8.000 hàng năm phần trở lên, nghe nói chỉ có trong Vẫn Ma Huyền mới có sống sót. Thì ra là như vậy, vậy thì đa tạ hai vị đạo hữu đưa tặng toa thuốc này. Vương phủ nghe nói cái này tịch thoại, trong lòng hơi động, bất quá ngoài mặt lại không chút biến sắc gật gật đầu. Vương đạo hưu tuổi còn trẻ liền có như thế tu vi, có đan phương này tương trợ, chỉ cần đem cái này Hạo Huyền đan luyện chế ra tới, tu vi nhất định cao hơn một tầng, đến lúc đó ta Vạn Hắc thành còn phải dựa vào đạo hưu mới là. Nhậm họ ông lao hướng về phía Vương phủ hơi chắp tay, cười ha hả mở miệng. Vậy thì mượn đường bạn chúc lành. Vương Mộ còn có chút chuyện, cái này không còn ở lâu, cáo tử. Vương phủ chắp tay đáp lễ, nói đôi câu lời khách sáo sau, liền lần nữa nói lên cáo tử. Vương huynh đi thong thả, liền thứ cho ta hai người không tiễn xa. Vạn Tam Nhạc xa xa chắp tay. Vương phủ khẽ gật đầu, không e dè vẫy tay, bố trí ở chúng quanh mười mấy đạo linh phủ lập tức hóa thành một đạo đạo lưu quang, làm như tinh hỏa bình thường, tràn vào lòng bàn tay. Kia cấp 4 linh phủ khí tức, càng là hiện lộ không thể nghi ngờ. Mà bất luận là Vạn Tam Nhạc hay là kia nhậm họ ông lão, thấy cảnh này, cũng bất giác mí mắt nhảy loạn, trợn mắt nghẹn họng. Cho đến Vương phủ lái đột quang, biến mất ở chân trời, Vạn Tam Nhạc mới vẻ mặt ngưng trọng nhíu mày. Nhậm huynh, như thế nào? Ta nói qua người này tốt nhất chớ có trêu chọc, nếu là ta nghe ngươi trước đó đề nghị, đối này xuất thủ, bây giờ người ta vô cùng có khả năng lấy giỏ trúc mà múc nước công giá chẳng. Nhiều như vậy cấp 4 linh phủ cùng nhau thế ra, cho dù hai người chúng ta cùng nhau ra tay, cũng nhất định sẽ cho người ta tạo thành phiền toái không nhỏ, càng khỏi nói chém giết cái này vương phủ. Vạn Tam Nhạc cũng không mở miệng, mà là đôi môi khẽ nhúc đích, lấy truyền âm nhập mật phương thức giảng đạo. Ha ha, cái này cũng không phải lao phu ra chủ ý này, ấn bạn lao đệ lời ngươi nói, cái này vương phủ ở đó thanh phủ đạo nhân trong di tích đoạt được, thế nhưng là cực kỳ phong phú, không oán được lao phu không động tâm. Bất quá, lao phu đây không phải là nghe người khuyên sao? Nhậm họ ông lão nhìn trời bên đã biến mất không còn tăm hơi điểm đen nhỏ, cặp mắt lộ ra vẻ tham lam. Nghe khuyên, ngươi làm bạn mô đứa trẻ 3 tuổi nhi không được, nếu không phải hành tung của ngươi bị này nhìn thấy, hơn nữa vương phủ nghi là có nguyên anh đại viên mãn thần thức cảnh giới, ngươi biết nhịn được không ra tay. Vạn Tam Nhạc liếc về đối phương một cái, trên mặt lộ ra lau một cái cười lạnh. Kể lại nơi này, Vạn Tam Nhạc liền cảm thấy kinh hãi. Cái này vương phủ tu vi rõ ràng chẳng qua là nguyên anh trung kỳ, thậm chí khoảng cách trung kỳ tột cùng cũng còn có rất dài một khoảng cách, nhưng này có thể tùy tiện nhìn thấy vị này lão quỷ hành tung, thật sự là đáng sợ. Như vậy chỉ có hai loại giải thích, hoặc là chỗ tối còn cất giấu một vị nguyên anh đại viên mãn cao nhân đang giúp đỡ vương phủ, hoặc là chính là vương phủ bản thân thần thức vượt mức bình thường. Bây giờ xem ra, hiển nhiên thứ nhì loại khả năng tính cao hơn một chút. Dù sao ở thanh phủ đạo nhân di tích bên trong, vương phủ hiển lộ thực lực thì không phải là nguyên anh trung kỳ nên có được thủ đoạn. Có thực lực này, hơn nữa vượt xa bản thân tu vi thần thức cảnh giới, bằng hai bọn họ, tại không có một chút bố trí điều kiện tiên quyết, là vạn bạn không để lại đối phương. Hắc hắc. Vạn lão đệ cũng chớ chỉ nói lão phu, ngươi mới vừa đưa ra ngoài toa thuốc, cũng có cổ quái đi. Lão phu nhưng không tin, ngươi biết cam tâm xem vốn thuộc về ngươi di tích đó vật, phần lớn cũng rơi vào một cái nguyên anh trung kỳ tu sĩ trong tay. Nhậm họ ông lão đuốt dưới hàm râu, lộ ra cười híp mắt vẻ mặt, trong mắt có không ít hài hước. Vạn Tam Nhạc nghe nói thế, không khỏi sửng sốt một chút, theo sát lại kéo ra một chút nét cười, chợt hắn chủ trừ một chút, gật gật đầu. Người lão quỷ này, thấy còn rất thấu triệt. Không phải lão phu già đến thấu chắc, mà là người ta đều là vạn hát sơn xuyên tán tu, có thể đi tới hôm nay việc này, cái nào không phải từ trong núi thây biển máu chạy qua tới. Đưa bảo ra tay chuyện như thế, hắc hắc. Muốn nói không có vấn đề, người chính mình tin sao? Nhậm họ ông lão nhấc lên lau một cái nụ cười nhàn nhạt. Bất quá lão phu có thể nhìn ra điều này, mặc dù là chiếm ta ngươi hiểu thiện nghi, nhưng từ khi người này cẩn thận đến xem, chưa chắc không nghĩ tới. Theo sát hắn lại nhắc nhở một câu. Nghĩ đến lại làm sao? Vạn Mỗ cũng không nói toa thuốc này có vấn đề. Vạn Tam Nhạc cũng là không thèm để ý lắc đầu. A, xem ra Vạn Đạo Hữu đã có vạn toàn chuẩn bị. Nhậm họ ông lão lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Vạn toàn chuẩn bị không tính là, bất quá ngược lại cũng có mấy phần tự tin, chẳng qua là chuyện này sợ rằng còn cần Nhậm huynh tương trợ. Dễ nói, lão phu trước giờ đều là lòng nhiệt tình một cái, chỉ cần thù lao đủ, vạn sự đều tốt thương lượng. Yên tâm, Vạn Mỗ nặng nhất thành tín. Thành tín? Ha ha. Hai người nhìn nhau, lại là không hẹn mà cùng cười ra tiếng, theo sát hai vệt độn quang dâng lên, liền biến mất ở tại chỗ, hướng Vạn Hắc Thành mà đi. Mảnh này đỉnh núi lần nữa khôi phục bình tĩnh, một trận gió thổi qua, có cây chập chờn. Trên cây sỏ lá bọ ngựa nhìn chằm chằm trước mắt khẽ kêu thiền nhi, không nhúc nhích, mà ở ngoài cây, một con chim nhỏ ngẩng đầu, có chút hăng hái xem một màn này. Chương 687, Linh Cờ Chi Trận. Chương 687, Linh Cờ Chi Trận. Trong trận pháp, Ngao Ngọc chống đầu, ngồi ở đỉnh núi một khối chân nhăn trên đá, một đôi sao trời bình thường đôi mắt đẹp, chăm chú nhìn chằm chằm phương xa. Mặc dù nàng biết vương phủ thủ đoạn, trong nguyên anh cảnh không người có thể lưu nàng lại vị chủ nhân này, nhưng vẫn không khỏi có một tia lo âu. Cô độc mấy năm, khó khăn lắm mới có cái thân cận người, Ngao Ngọc hay là cực kỳ coi trọng nàng cùng vương phủ giữa phần quan hệ này, cũng không muốn lại lâm vào rất xưa cô tịch trong. Chợt, một đạo rất nhỏ lại quen thuộc lôi âm lọt vào tai, Ngao Ngọc ánh mắt lập tức sáng lên. Theo sát, trước mặt nàng liền xuất hiện một đạo thân ảnh màu đen. Chính là giao dịch kết thúc, chạy về vương phủ. "Chủ nhân." Ngao Ngọc lập tức đứng dậy, nở nụ cười xinh đẹp khẽ không người thi lễ. "Khổ cực." Vương phủ khẽ gật đầu, thấy Ngao Ngọc, cũng không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù nơi này trận pháp cũng không dùng tới, nhưng vương phủ không hề cảm thấy cái quyết định này có gì vấn đề. Tiểu tỷ nào có cái gì khổ cực chỗ? Ngao Ngọc lắc đầu một cái, sau đó có chút mong đợi câu chuyện chuyển một cái, nhìn chủ nhân dáng vẻ, món đó linh cờ nên tới tay đi. Tự nhiên, vương phủ nghe vậy cũng không khỏi lộ ra nụ cười. Chợt hắn đưa tay khẽ đảo, một cây màu trắng lá cờ nhỏ liền phù ở trong lòng bàn tay, chính là kia màu trắng linh cờ. Chợt hắn không chút nghĩ ngợi nổ ra một đoàn màu tím ánh hỏa, lại là tại chỗ tế luyện đứng lên. Mặc dù này cờ đã tới tay, nhưng tóm lại được tế luyện sau mới có thể thực sự hiểu rõ này huyền bí. Vương phủ cũng không tế luyện quá lâu, chẳng qua là mượn tử cực anh hỏa ở chỗ này trên lá cờ lưu lại là cấn liền có thể, lui về phía sau cũng chỉ cần từng điểm tế luyện, liền có thể dễ dàng sai khiến thi triển. Một lát sau, vương phủ thu anh hỏa. Tố Vân Kim linh cờ, quả nhiên cùng ngoài ra hai cây linh cờ có cùng nguồn gốc, cũng không hưởng công ta phí tâm phí lực, mạo hiểm giao dịch mà đến rồi. Vương phủ xem trong lòng bàn tay mạo hiểm ánh ánh bạch quang tam giác lá cờ nhỏ, rất là mừng rỡ, chợt hắn vây tay, hai đạo lưu quang từ trên trời giáng xuống, đồng thời trôi lơ lửng ở trước mặt. Chính là huyền quang thủy linh cờ cùng kim diễm hỏa linh cờ. Vương phủ cong ngón búng ra, trong tay Tố Vân Kim linh cờ lập tức hướng hai cây linh cờ bay đi. Ba xào lá cờ nhỏ lẫn nhau xoay tròn, nguyên bản thủy hỏa trung sức cục diện lập tức bị đánh vỡ, tam sắc quang mang lại là phóng lên cao, phát ra một trận rực rỡ hào quang. Nguyên bản che giấu bất động trận pháp, hoàn toàn bắt đầu tự chủ vận chuyển, tựa như đang diễn hóa nào đó kỳ lạ biến hóa, bất quá biến hóa này tựa hồ có chút chậm chạp. Vương phủ thấy cảnh này, vẻ mặt động một cái, hơi cân nhắc một cái, lúc này vận chuyển công pháp, vung tay lên hướng ba xảo linh cờ thâu nhập một trận nồng nặc linh lực. Có linh lực tương trợ, trận pháp diễn hóa tốc độ lập tức tăng nhanh không ít. Lam quang ám vàng, xương trắng hừng mang, hòa lẫn, trận pháp uy lực cũng chậm rãi tăng lên. Chúc mừng chủ nhân, ba xảo linh khí chung nhau bố trí trận pháp, lấy tiểu tỷ nhìn, chờ trận pháp diễn hóa hoàn thành lúc, trận này sợ rằng liền nguyên anh đại viên mãn cũng không dám kinh thường. Ngao Ngọc nhìn chung quanh không ngừng biến hóa hào quang, một trương cái miệng nhỏ, trong con ngươi xinh đẹp tràn đầy nét cười. Chỉ hy vọng như thế. Vương phủ khẽ gật đầu, trên mặt cũng mang theo nét cười. Hắn thậm chí đang suy nghĩ, nếu là có thể lại tìm được ngoài ra hai cây linh cờ, ngũ hành hợp nhất, bố trí ra ngũ hành linh trận, sợ rằng tùy tiện cũng có thể diệt hết một vị nguyên anh đại viên mãn. Bất quá thiên địa to lớn, muốn tìm hai kiện pháp bảo, không thua gì mỏ kim đáy biển, có thể hay không được phải, cũng chỉ có nhìn cơ duyên. Bất quá cho dù không có ngoài ra hai cây linh cờ, mượn ngũ hành hóa bảo quyết đem cái này ba xảo linh cờ phẩm cấp tăng lên cực kỳ phẩm pháp bảo tầng thứ, trận pháp này uy lực cũng tuyệt đối có thể để cho nguyên anh đại viên mãn cũng theo đó sợ hãi. Chỉ chốc lát sau, theo vương phủ liên tiếp bấm niệm pháp quyết, trận pháp rốt cuộc diễn hóa hoàn thành. Mặc dù nhìn bằng mắt thường đã dậy chưa biến hóa quá nhiều, nhưng vương phủ sáng rõ có thể cảm giác được trận pháp uy lực tăng lên rất nhiều, đây là kia Tố Vân Kim linh cờ cũng không quá nhiều tế luyện nguyên nhân. Chờ dùng anh hỏa tế luyện một đoạn thời gian, uy lực còn có thể tăng lên không ít. Vương phủ suy tư một chút, quyết định thử một chút trận pháp này uy lực. ngón tay bấm quyết, ba xào linh cờ lập tức nhanh chóng xoay tròn, cũng xông lên vòng trời. Sau một khắc, trận pháp bao phủ phiến thiên địa này, trong nháy mắt biến sắc, tam sơn trong, nhiệt độ đột nhiên lên cao, kia đầm nước bốc hơi lên, toát ra tầng tầng sương mù. Đồng thời, một vòng màu vàng nắng gắt treo lơ lửng vòng trời, theo sát theo vương phủ ấn quyết trong tay biến đổi, kia kim dương vang một tiếng, bắn ra từng viên quả cầu lửa cực lớn, đánh tới hướng trong trận pháp các nơi. Chỗ đến, ầm vang trận trận, liệt hỏa phân thiên. Cùng lúc đó, kia kim dương vừa tăng, hoàn toàn hóa thành 30-40 trượng lớn nhỏ, tùy theo rơi xuống. Đầm nước bốc hơi hết sạch, đại địa nứt ra, hiển nhiên không chịu nổi cái này kim dương quay nướng. Bất quá ở đó kim dương cách xa mặt đất còn có trăm trượng lúc, vương phủ ấn quyết trong tay lại biến, kim dương biến mất, nhiệt độ chợt giảm xuống. Nếu là kia kim dương quả thật rơi xuống, trận pháp này trong địa giới, sợ rằng sẽ trực tiếp bị hủy trong chốc lát. Lúc này, trong thiên địa bắt đầu mưa. Này mưa màu xanh ra trời, lại mang theo làm người ta nguy hiểm hơn mang. Vương phủ liên tiếp thí nghiệm ba xảo linh cờ trận pháp, trừ lấy Tố Vân Kim linh cờ làm chủ trận pháp, bởi vì linh cờ còn chưa thế nào tế luyện, uy lực có chỗ thiếu sót ra, ngoài ra hai trận uy lực đều có nguyên anh đại viên mãn tầng thứ. Hơn nữa, trừ phân biệt thúc dục thuộc tính khác nhau trận pháp lực ngoài, tam kỳ hợp nhất thủ đoạn, vương phủ còn chưa từng thí nghiệm. Dù vậy, vương phủ cũng đã cực kỳ hài lòng. Thật đúng là ngoài ý muốn, luyện chế bộ này linh cờ cao nhân, thật sự là thiên tư xuất chúng, làm người ta ngưỡng mộ. Vương phủ thu linh cờ, xem tam sơn giữa cảnh hoang tàn khắp nơi địa giới, không khỏi thì thào lên tiếng. Đây chính là ngũ hành lực lượng đâu, nếu là chủ nhân có thể được đến một thuộc tính cân thổ thuộc tính ngoài ra hai kiện linh cờ, ngũ hành hợp nhất dưới, uy lực kia mới xem như bị tiên diệt địa. Ngao Ngọc cũng không nhịn được phát ra khen ngợi thanh âm. Nào có dễ dàng như vậy, ta được đến thứ nhất kiện huyền quang thủy linh cờ lúc, cũng còn chưa kết anh đâu. Vương phủ cười khẽ địa lắc đầu một cái, có chút thổ thức. Thứ một cán linh khí được từ Vân Mộng Trạch từ Vân Đảo, cách nay đã qua hơn 100 năm. Cảm khái sau, vương phủ liền lái đột quang, cùng Ngao Ngọc rời đi nơi đây. Không có linh cờ chống đỡ trận pháp, không có qua chốc lát liền xuất hiện giải tán dấu hiệu, cũng ở gần nửa ngày sau, hoàn toàn tiêu tán, lộ ra đã khô cạn đầm nước, cùng với tan hoang sơ xác đại địa. Vương phủ cưỡi đột quang, hướng cách xa Vạn Hắc thành phương hướng mà đi. Tuy là rời đi Vạn Hắc sơn xuyên phương hướng, hắn cũng không có vì vậy trở về Huyền Hư Tiên Tông tính toán, mà là tại khoảng cách Vạn Hắc thành mấy trăm vạn dặm nơi nào đó trên sơn cốc vô ích ngừng lại. Nơi này hay là hắn lúc tới nhìn thấy một chỗ cực âm chi địa. Cốc này địa mạo kỳ lạ, kẹp ở hai ngồi nguy nga ngọn núi giữa, thay vì nói là thung lũng, không bằng nói khe đất tới hình tượng. Bởi vì cây rừng rậm rạp, hơn nữa khe đất vết rách hẹp hòi, nếu không phải cố ý chú ý, dù là có nguyên anh tu sĩ đi ngang qua, cũng khó mà phát hiện nơi đây mà bí. Nếu không phải vương phủ lúc tới, dọc theo đường đi liền mượn hà đồ bản cố ý tìm âm khí nồng nặc nơi, hơn nữa nguyên anh đại viên mãn thần thức, sợ cũng khó phát hiện. Vương phủ vung tay lên, thu lại đột quang, chợt triển khai thần thức, đem trong phạm vi bản kính 300 dặm nơi thu hết đập vào mắt, trừ 100-200 dặm ngoài phân biệt có hai cái người phàm thôn xóm, cũng không có chút xíu dị thường, hắn lúc này mới phiêu nhiên rơi xuống. Rậm rạp cây rừng tự động tách ra một cái thông đạo, đợi vương phủ sau khi thông qua, lại lặng lẽ khép lại, vương phủ bản chân cũng rơi vào cốc khẩu. Cốc này miệng, hoặc là nói cốc đỉnh chỉ có rộng khoảng một trượng, lại phần lớn bị có cây che giấu, bất quá vương phủ thần thức đã sớm đem trong đó rõ rõ, bên trong dù không phải có động thiên khác, nhưng cũng cực kỳ mênh mông. Không chỉ có sâu đạt trăm trượng, đáy vực còn có một cái suối lưu dòng suối nhỏ, cùng với một ít hỉ âm linh dược. Vương phủ suy nghĩ một chút, liền nhảy xuống, tiến vào trong cốc. Hắn muốn định lấy linh phủ đem cốc khẩu che giấu, nhưng kể từ đó, ngược lại có thể bị đi ngang qua nguyên anh tu sĩ phát giác ra dị thường, liền thôi, giữ vững nguyên dạng. Đáy vực quanh năm không thời ánh nắng, lại có linh thảo phát ra hồi quang, nhưng cũng không phải là đưa tay không thấy được năm ngón cục diện, thậm chí riêng có một loại ưu tĩnh. Bất quá đáy vực âm khí thịnh nhất, ngay cả kia quên dòng suối cũng cực hàn, dù là trúc cơ tu sĩ tiêm nhiễm, cũng phải rơi xuống trọng thương ngã gục cục diện. Dĩ nhiên, đây đối với vương phủ mà nói, tất nhiên không có nửa điểm cảm giác. Một đạo khói trắng thổi qua, một cái tiểu ngọc rồng từ trên thân vương phủ bay ra, tiếp theo chuyển một cái sau, lộ ra đầy mặt vẻ nghi hoặc nao ngọc. Chủ nhân, chúng ta tới đây làm rất. Chương 688, tím độn xuyên giới thuyền. Chương 688, tím độn xuyên giới thuyền. Ngao Ngọc thân là long tộc, đối chung quanh âm khí nồng nặc âm phong rất là không thích, bất quá bởi vì khí linh thân, thật cũng không cảm thấy khó chịu. Chẳng qua là đối vương phủ tới đây rất là nghi ngờ. Bế quan một trận, vương phủ ngắm nhìn bốn phía, nhẹ giọng mở miệng. Bế quan ở chỗ này, Ngao Ngọc trong lòng nghi ngờ càng tăng lên mấy phần, bất quá làm vương phủ vây tay một cái, một phương âm khí âm u quan tài hiện lên lúc, Ngao Ngọc liền hiểu vương phủ tính toán làm cái gì. Nàng nhìn kia được từ thi mạc lão nhân màu đen quan tài, mỹ mâu khều một cái mở miệng, chủ nhân, ngươi cũng không phải là muốn luyện chế kia đen minh sát thi đi. Ngươi ngược lại thông minh, không sai, kia minh thủy phủ đen minh sát thi, có thể trưởng thành tới sánh bằng đứng đầu nguyên anh đại viên mãn thi thôi, mấy chục năm sau ta tiến vào vẫn ma huyền, nếu đem cái này sát thi luyện chế thành công, tất nhiên trở thành một sự giúp đỡ lớn. Vương phủ liếc về Ngao Ngọc một cái, chợt lần nữa phất tay, cô kia bị hắn luyện thành thân ngoại hóa thân thi phương tử bạc thi, cũng theo đó xuất hiện. Theo hắn tu vi tăng lên, nắm giữ thủ đoạn càng ngày càng lợi hại, cô này chỉ có nguyên anh sơ kỳ thực lực thân ngoại hóa thân đã không đủ để ứng phó hắn gặp chẳng diện. Vương phủ chính tính toán với làm căn cơ, luyện chế kia đen minh sát thi. Trước rời đi Huyền Hư Tiên Tông lúc, ta liền có ý thu thập luyện chế sát thi tài liệu, đúng lúc diệt thi ầm tông thi mạc lão nhân, người này cố này quan tài cùng với trong túi đựng đồ tài liệu chính là luyện thi tuyệt hảo vật. Còn có cố kia thi mạc lão nhân buồn mạng luyện thi. Vương phủ một bên hướng Ngao Ngọc giải thích, một bên đem thi mạc lão nhân cố kia có nguyên anh hậu kỳ thực lực luyện thi cũng lấy ra ngoài. Này thi vẫn vậy bị tơ kiếm trói buộc, cái trán còn dán một trường tỏa linh phủ, phong tỏa này linh tính. Xem cố này luyện thi cùng với cái này nuôi thi quan tài, vương phủ đối luyện chế đen minh sát thi hay là rất có lòng tin. Khó trách, Huyền Hư Tiên Tông là Thanh Châu chính đạo tông môn, hẳn là không cho phép cái này sát thi tồn tại, ít nhất cũng không thể to gan trắng trợn tại Thiên Huyền Sơn mạch bên trong luyện chế. Hơn nữa luyện chế sát thi cần đại lượng âm khí, cũng chỉ có cái này hỗn loạn không chịu nổi Vạn Hắc Sơn xuyên thích hợp nhất. Không trách chủ nhân, lúc tới thường xuyên lấy hạ đồ bản thăm dò địa hình. Ngao Ngọc cười dạng dỡ gật gật đầu. Bất quá nàng trong mắt chuyển một cái, cũng là lại vội vàng tiếp tục mở miệng, tựa hồ e sợ cho vương phủ trực tiếp liền bắt đầu luyện chế tựa như. Chủ nhân, luyện chế đen minh sát thi nhất định sẽ hao phí thời gian không ngắn, lấy tiểu tỷ nhìn, không nhất thời vội vã, không bằng chúng ta xem trước một chút ở thành phủ đạo nhân trong di tích lấy được đáo vật đi. Hơn 20 cái hộp ngọc, chủ nhân là nên không ít đâu. Ngươi là muốn hướng ta khoe khoang ngươi tại thành phủ tháp bên trong bắt được ngoài ra viên kia trong hộp ngọc đáo vật đi. Vương phủ cười như không cười xem Ngao Ngọc, sắc mặt rất là cổ quái. Bất quá hắn thật đúng là nghĩ kỹ sinh nhìn một chút những thứ kia hộp ngọc chi bảo. Coi là Thi Mạc lão nhân cùng với Tuần Dương tử đoạt được hộp ngọc, hắn tổng cộng là nên 13 quả. Gần như hơn phân nửa hộp ngọc đều ở đây trong tay hắn. Về phần tặng cấp tôn trưởng lão hộp ngọc, bên trong cũng là một món hỏa thuộc tính cực phẩm phòng ngự pháp bảo, như vậy có thể thấy được, những thứ này trong hộp ngọc đáo vật cơ bản đều là giá trị vô lượng tồn tại. Kỳ hỉ, không hổ là chủ nhân, bị nhìn xuyên nữa nha. Ngao Ngọc lịch ngậm le lưỡi một cái. Cũng được, đúng lúc ta cũng tò mò, những thứ này trong hộp ngọc đều có chút bảo vật gì, đã ngươi hưng phấn như thế, ngươi trước đem kia thủy trùng không muốn cấp ngọc của ta hộp lấy ra đi, ta ngược lại muốn xem là cái gì bảo vật, để ngươi như vậy để ý. Vương phủ khép cười một tiếng, sau đó phất ống tay áo một cái, cách đó không xa một khối to lớn đá màu đen liền bay tới, ở tơ kiếm cực kỳ tỉ mỉ cắt dưới, chỉ một lượng hơi thở thời gian, liền hóa thành một chương vung vung vức vức bàn đá, cùng với hai tấm băng đá, đặt ở vương phủ trước mặt. Vương phủ ngồi ở trên băng đá, mặt mang nét cười xem Ngao Ngọc. Kỳ hỉ, bảo vật này mặc dù chỉ là một món bí bảo, nhưng lại là phòng chế linh bảo mà thành, chủ nhân nhất định sẽ thích. Ngao Ngọc cũng chậm rãi ngồi ở bên cạnh cái bàn đá, miệng phun nhẹ nhàng tiếng cười. Tiếp theo tay nàng chỉ bấm quyết, lại là há mồm nổ ra một đoàn bị ngọc sắc xiềng xích cái bọc vật phẩm, đợi kia thông linh xiềng xích bị này thu hồi sau, một cái mạo hiểm tử quang hộp ngọc liền xuất hiện ở trên bàn đá. Vương phủ thấy vậy, cũng không trực tiếp mở ra, mà là vung tay lên, từ trong thanh ngô đỉnh đèm còn sót lại hộp ngọc, tất tật lấy ra, coi là Ngao Ngọc lấy ra màu tím hộp ngọc, chừng 11 quả nhiều, đem bàn đá cũng bày đầy. Nếu không phải đưa cho tôn trưởng lão một cái, cùng với đã đem giả vờ vẫn ma nguyên bản đồ hộp ngọc trước hạn mở ra, sẽ còn nhiều hơn nữa hai quả. Những thứ này trong hộp ngọc, linh quang thịnh nhất trừ Ngao Ngọc lấy ra cái này quả màu tím hộp ngọc ra, là thuộc tại đỉnh thanh phủ tháp tầng ở bên trong lấy được cái đó hộp ngọc màu xanh, thậm chí so màu tím hộp ngọc còn chói mắt hơn mấy phần. Tổng cộng 21 cái hộp ngọc, chủ nhân được hơn phân nửa, nếu là bị kia vạn tam nhạc biết, nhất định là giận đến phun máu 3 lần. Ngao Ngọc xem nhiều như vậy hộp ngọc, cũng không khỏi mỹ mâu sáng lên. Trong này linh quang thịnh nhất hai quả hộp ngọc, cũng đều là ngươi công lao. Vương phủ hướng Ngao Ngọc ôn hòa một tiếng. Sau đó hắn cũng không chần chờ nữa, ở Ngao Ngọc ánh mắt mong chờ trong, đưa bàn tay đặt ở màu tím kia hộp ngọc bên trên, tiếp theo năm ngón tay hơi dùng lực một chút, một trận linh lực tràn vào, hộp ngọc kia bên trên lập tức sáng lên một trận tử quang, nhưng rất nhanh liền bị vương phủ linh lực ma diệt được sạch sẽ. Màu tím kia hộp ngọc cũng rắc rắc một tiếng, nắp bị tùy tiện bén lên. Bên trong một con có thuyền lều màu tím thuyền nhỏ, lặng lặng nằm ở nơi đó. Cứ việc xem ra không có chút xíu chỗ xuất sắc, thậm chí ngay cả linh lực bảo quang cũng không có, nhưng có thể để cho Ngao Ngọc hưng phấn như thế báo vật, định sẽ không đơn giản như vậy. Bất quá Ngao Ngọc hiển nhiên đã có chút không kịp đợi, nàng trực tiếp mở miệng giới thiệu, "Chủ nhân, đừng xem cái này thuyền nhỏ bình bình, nó bổn tôn thế nhưng là một món tiếng tăm lừng lẫy đỉnh cấp phi hành linh bảo, tím độn xuyên giới thuyền." "A." Vương phủ hứng thú, thuận thế đem này thuyền lấy ra, đồng thời đi vào trong rót vào linh lực. Bất quá cái này màu tím thuyền nhỏ lại thật giống như một cái động không đáy bình thường, hoàn toàn nhân cơ hội điên cuồng cắn nuốt linh lực của hắn, bất quá Vương phủ chẳng những không có tức giận, ngược lại ánh mắt sáng lên lộ ra vẻ đại hỉ. Bí bảo đặc tính, nhất định chớ cần ngày đêm tế luyện, là có thể phát huy toàn bộ uy năng, mà phán xét một món bí bảo hùng mạnh hay không, liền nhìn này lần đầu sử dụng lúc, cần bao nhiêu linh lực mới có thể đem này lấp kín. Ban đầu kia vẫn thần chuyên thế nhưng là nuốt vương phủ hơn phân nửa linh lực, bất quá cũng không có cái này tím độn xuyên giới thuyền tới như vậy tấn mãnh. Đơn giản có chút vượt quá dự liệu. Chủ nhân, tím độn xuyên giới thuyền bổn tôn chính là dùng linh thạch cực phẩm làm động lực, cái này phòng chế bí bảo hẳn là không cần, bất quá nhìn tình hình này, ít nhất cũng cần linh thạch trung phẩm mới có thể thúc dục. Ngao Ngọc cảm thụ vương phủ vẻ mặt biến hóa, có chút đắc ý lộ ra một chút nét cười. Vương phủ khẽ gật đầu, công pháp đã tự chủ vận chuyển, điên cuồng luyện hóa thiên địa linh khí, bổ sung linh lực tiêu hao. Bất quá, vương phủ vẫn lấy ra một chút đan dược, để phòng bất cứ tình huống nào. Thời gian một nén nhang sau, cái này màu tím thuyền nhỏ chợt ánh sáng một múc, lại là từ vương phủ trong tay rời tay mà đi, ở nơi này đáy vực hóa thành một phương ba trượng có thừa màu tím đen thuyền. Thân thuyền tản ra kỳ lạ chấn động, thật giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ độn xuyên hư không bình thường. Bây giờ hao phí gần như toàn bộ linh lực, đã đem này thuyền luyện hóa, vương phủ tự nhiên cũng biết này thuyền năng lực. Cái này phòng chế bí bảo tự mang một loại tên là tử quang độn đột pháp, thi triển ra không chỉ có tốc độ cực nhanh, lại bởi vì phòng vệ lực hoàn toàn có thể bảo hộ được trên thuyền tu sĩ an nguy, không cần chịu đựng không gian chen ép lực. Dù không kịp vương phủ toàn lực thúc giục thành quang áo choàng trùn đầu tốc độ, càng không sánh được hư thiên độn pháp, nhưng cũng có chớp mắt mấy ngàn trượng tốc độ. Cho dù là nguyên anh đại viên mãn, nếu là không có nắm giữ thượng tầng lợi hại độn pháp hoặc là thần thông, mong muốn đuổi theo vậy cũng gần như không có khả năng. Quan trọng hơn chính là có này thuyền là được dễ dàng dẫn người phi độn. Nếu là ban đầu bảo vệ Yến Tử Minh lúc, có này thuyền tương trợ, hắn cũng không cần cẩn thận để phòng kia bảng gia lão tổ. Chủ nhân, thế nào? Mặc dù là hàng ái, nhưng cũng hẳn là uy lực không tầm thường đi. Ngao Ngọc một đôi mắt sáng long lanh xem trước mặt bà triệu tuyển. Chương 689, pháp bảo cực phẩm cùng năm màu đất. Chương 689, pháp bảo cực phẩm cùng năm màu đất không sai. Vương phủ khẽ gật đầu, lộ ra nụ cười khen ngợi, sau đó hắn vẫy tay, kia màu tím đen thuyền liền thu nhỏ lại, bị này thu nhập trong Thanh Ngô đỉnh. Bất quá này thuyền bản thể tên là Tím Độn Xuyên Giới thuyền trừ tử quang độ ra, chẳng lẽ còn có thể mặc thoa thế giới? Là đâu, thuyền bay linh bảo vốn là thưa thớt, mà Tím Độn Xuyên Giới thuyền làm đỉnh cấp thông thiên linh bảo, không chỉ có ẩn chứa chín đạo thiên địa cấm chế, hơn nữa ở thông thiên linh bảo trong hay là đứng đầu, ở tiểu tỷ trong trí nhớ, đích xác có được đánh vỡ không gian bí lũy, xuyên qua thế giới năng lực. Ngao Ngọc khẽ gật đầu. Vương phủ như có điều suy nghĩ gật gật đầu, có chín đạo thiên địa cấm chế thông thiên linh bảo chính là đỉnh cấp, mà vượt qua chín đạo thiên địa cấm chế, vậy thì không thuộc về thông thiên linh bảo phạm vi. Đó là ngay cả luyện hư cảnh đại năng cũng khát vọng huyền ngày linh bảo. Sau đó Vương phủ thu nhiếp tinh thần, đưa tay trừ hướng kia hộp ngọc màu xanh, mấy tức sau, hộp ngọc mở ra. Một cái giống như phỉ thúy bình thường thẻ ngọc màu xanh chậm rãi hiện lên. Vương phủ cầm ngọc giản lên, qua lại ngắm nhìn một lát sau, khẽ nhả một hơi, lúc này mới mang theo ngưng trọng đem thần thức chìm vào trong ngọc giản. Ngao Ngọc nhìn chằm chằm Vương phủ, một đôi đen nhánh ánh mắt sáng ngời không chớp mắt, một bộ cực kỳ bộ dáng cảm hứng thú, dù sao thịnh phóng mai ngọc giản này hộp ngọc, thế nhưng là đặt ở Thanh Phủ tháp tầng chót nhất, còn dùng cấm chế bao phủ. Nếu không phải Vương phủ được Từ Ân đạo chủ viên kia màu xanh ngọc phủ, còn cùng với vô duyên đâu. Hãy theo thời gian một chút xíu trôi qua, Vương phủ nét mặt khi thì ngưng trọng khi thì trầm tư, xem ra rất là phức tạp dáng vẻ. Như vậy, Ngao Ngọc không khỏi nháy mắt một cái, không khỏi hơi nghi hoặc một chút đứng lên. Cho đến thời gian một nén nhang sau, Vương phủ mới đưa thần thức thu hồi, hắn cau mày, đôi môi khẽ mím môi, tựa hồ tâm tình rất là phức tạp. Mà đúng vào lúc này, kia phỉ thúy bình thường thẻ ngọc màu xanh, lại là không hề có điểm báo trước vậy cho tàn đi xuống, hoàn toàn tại chỗ ở Vương phủ trong tay hóa thành phấn vụn. Vương phủ bàn tay run lên, hơi ngẩn ra, không khỏi khẽ thở dài. Nhưng tùy theo, hắn liền chân mày thả lỏng, lại cười khẽ lắc đầu, linh lực một quyển, lòng bàn tay bột, sẽ theo phong tiêu tán rơi. Như vậy, lại càng làm cho Ngao Ngọc tò mò trong lòng càng tăng lên mấy phần. Bất quá cô gái này cũng là hiểu chuyện, nháy mắt một cái sau, thức thời cũng không hỏi nhiều. Sau đó Vương phủ xem ngoài ra chín cái linh quang hơi tối hộp ngọc, hơi một cân nhắc, bàn tay duỗi một cái, năm ngón tay trong linh lực dâng trào, trực tiếp dùng phương pháp giống nhau, đem toàn bộ hộp ngọc nắp cũng bén lên đi. Hưu một tiếng, không ít trong hộp ngọc cũng phun ra một trận linh lực, rất là rực rỡ. Thậm chí có hai quả trong hộp ngọc báu vật, ở nắp hộp mở ra trong nháy mắt, lại là trực tiếp hóa thành lưu quang, ở hai đạo hoàn toàn khác biệt tiếng gầm nhỏ trong, phóng lên cao, rất có bỏ trốn mất dạng địa bộ. Bất quá ở Vương phủ trước mặt, dĩ nhiên là lật không nổi cái gì bỏ sóng. Hai đạo tơ kiếm rời tay, trong nháy mắt liền đem kia hai đạo bảo quang nồng nặc lưu quang chói buộc chặt, đều lần nữa trở về Vương phủ trước mặt. Vầng sáng thu lại, lộ ra hai kiện hoàn toàn khác biệt báu vật. Một món thanh quang mịt mờ xích dài nhỏ thoa, một cây bảo quang bắn ra bốn phía bạch ngọc phù bút. Bất luận là hình thoi pháp bảo hay là kia phù bút, đều là bí văn lưu truyền, trên đó mỗi người có một tôn bóng thú quanh quẩn, tản ra làm người ta khí tức kinh khủng, dù là đã nhiều năm thuộc về trạng thái khô kiệt, vẫn là hung uy chợt chợt, đối Vương phủ phát ra gầm thét. Ngay cả âm khí trung quanh cũng không dám đến gần phương biên trong vòng bá trượng. Đây là hai kiện pháp bảo cực phẩm. Ngao Ngọc chu cái miệng nhỏ kinh hô thành tiếng. Không sai, kim thuộc tính cực phẩm công kích pháp bảo, Thanh Phong Thoa. Cùng với pháp bảo cực phẩm phù bút, Phi Cầm Ngọc Bút. Vương phủ thần thức tìm vào sau, trên mặt hiện lên nồng nặc sắc mặt vui mừng. Hai kiện pháp bảo này đều là hắn thiếu một vật, không nghĩ tới chuyến này vậy mà song song lấy được. Cái này phù bút nên là Thanh Phủ đạo nhân khi còn sống sử dụng chi bảo, người này ở linh phủ nhất đạo thành tiểu kỳ cao, cấp 4 linh phủ tiện tay nắm lấy, bằng không thì cũng sẽ không ở trong di tích lưu lại hàng mấy chục ngàn linh phủ. Vương phủ mở miệng lúc, hai luồng tử cực anh hỏa từ trong miệng phun ra, trong nháy mắt đem hai kiện sao động không dứt pháp bảo cực phẩm bao lấy, tại chỗ tế luyện đứng lên. Thậm chí vì tăng nhanh tế luyện tốc độ, Vương phủ còn gọi ra Thanh Nô đỉnh, để cho đỉnh linh thành ta tương trợ. Đỉnh kia linh cũng là cực kỳ nghe lời, đi thẳng tới hai kiện pháp bảo cực phẩm phía dưới, mở ra miệng nhỏ, phun ra một trận hào quang, đem bao phủ, tử cực anh hỏa uy năng lập tức tăng mạnh mấy phần. Hai kiện pháp bảo cực phẩm khí linh, tại chỗ liền nghẹn ngào một tiếng, an phận xuống. Vương phủ thấy vậy cũng không để ý tới nữa, mặc cho Thanh Ngô đỉnh thi triển. Tuy nói hai kiện pháp bảo cực phẩm đều bị người khác từng tế luyện, nếu là người ngoài, dù là tế luyện nhiều năm nhiều lắm là cũng chỉ có thể phát huy 7-8 phần uy năng, ví như đằng lệ trong di tích thúc dục thành phủ châm như vậy, cũng không thể đem pháp bảo cực phẩm uy năng toàn bộ phát huy được. Có ở đây không tử cực anh hỏa dưới, cái này đều không phải là vấn đề. Ngoài ra bảy viên trong hộp ngọc đáo vật mặc dù cũng là bảo quang 10 phần, bất quá lại cũng không có kia hai kiện pháp bảo cực phẩm lớn như vậy phản ứng. Thậm chí có bình, không có chút nào linh quang dáng vẻ. Ví như bên trái cái đó trong hộp ngọc lệnh bài màu đen, cùng với bên cạnh trong hộp ngọc một cái màu đen bình ngọc nhỏ. Trừ hai thứ đồ này ra, còn có một mùi mùi thuốc 10 phần linh dược, hai quả màu sắc không giống nhau ngọc giản, cùng với một món không chọn vẹn pháp bảo cân tản ra ánh sao năm màu đất cát. Vương phủ đánh giá cái này bảy kiện đó vật, đang chuẩn bị cầm lên hai quả ngọc giản nhìn một chút bên trong ghi lại tin tức, nhưng một bên Ngao Ngọc chợt nhìn chằm chằm kia năm màu cắt phát ra ngẩn ra kêu lên. Đây là năm màu đất. Cô gái này khẽ che cái miệng nhỏ. Năm màu đất. Vương phủ mặt lộ nghi ngờ, hắn ngược lại chưa từng nghe thấy danh tự này, bất quá cũng có thể cảm giác được cái này năm màu đất cát ẩn chứa linh lực kinh khủng, hiển nhiên là một loại cực kỳ chân quý tài liệu luyện khí. Chủ nhân có chỗ không biết, năm màu đất ẩn chứa ngũ hành lực, chính là luyện chế ngũ hành báu vật thật tốt tài liệu, không chỉ có thể luyện chế pháp bảo cực phẩm, ngay cả linh bảo cũng cần dùng đến. Hơn nữa, có thể tăng mạnh ngũ hành tương sinh tương khắc lực lượng, chủ nhân không phải muốn dùng ngũ hành hóa bảo quyết đem thanh phù kiếm luyện thành linh bảo sao? Có cái này năm màu đất tuyệt đối có thể làm ít được nhiều. Ngao Ngọc đội vàng giải thích nói, tinh xảo trên khuôn mặt không nhịn được toát ra vẻ hưng phấn. Có cái này năm màu đất chỉ cần lại xoay sở đủ hai loại khác ngũ hành chi tinh, thanh phù kiếm lên cấp linh bảo có thể liền có thể gia tăng thật lớn, nàng làm thanh phù kiếm linh, thực lực cùng tu vi cũng biết bơi tăng thuyền cao. A, vậy cũng được niềm vui ngoài ý muốn. Vương phủ nghe nói thế, cặp mắt sáng lên, lập tức đem cái bọc kia năm màu đất hộp ngọc cầm lên, ngắm. Hắn thần thức đảo qua, quả nhiên nhìn thấy cái này năm màu đất trung chính có một loại tương sinh tương khắc lực lượng đang lưu chuyển chậm chậm, chính là ngũ hành lực. Vương phủ bản thân liền tu luyện chân ngự huyền lôi kiếm điển đối ngũ hành lực đặc biệt quen thuộc, tuyệt sẽ không nhận lầm. Như vậy, cái này năm màu đất giá trị, tại trên tay hắn thậm chí che lại một món pháp bảo cực phẩm. Vương phủ đội vàng đem hộp ngọc cái nút, cũng nặn ra một đạo linh phủ, dính vào phía trên, lúc này mới cẩn thận ném vào một bên trong thanh nô đỉnh. Hi hi, chúc mừng chủ nhân. Ngao Ngọc thấy Vương phủ vẻ mặt, không khỏi cười đùa chúc mừng. Vương phủ cũng không che giấu chút nào lộ ra nét mừng. Sau đó hắn lúc này mới đem thần thức chìm vào hai quả kia trong ngọc giản một cái. Ngọc giản kia cũng chậm rãi trôi lơ lửng ở Vương phủ trước mặt, tản ra mịt mờ đỏ nhạt ánh sáng, xem ra rất là quỷ dị. Bất quá một lát sau, Vương phủ trên mặt lại là lộ ra vẻ kinh ngạc. A, đây là chương 690, cuối cùng lệnh bài chương 690, cuối cùng lệnh bài chủ nhân, là cái gì? Ngao Ngọc thấy Vương phủ trên mặt quái dị vẻ mặt, không khỏi nghiêng đầu một cái, nghi ngờ nhìn lại. Ngươi còn nhớ rõ ở trong di tích, đang lệ bộ dáng đại biến, tu vi đột nhiên tăng vọt tới nguyên anh đại viên mãn thủ đoạn. Vương phủ đưa tay, đem ngọc giản kia nắm ở trong tay, cũng thối lui ra khỏi thần thức. Lần này, ngọc giản ngược lại cũng không hóa thành phấn vụn, như vậy có thể thấy được, này trong ngọc giản nội dung mặc dù chân quý, nhưng cũng không sánh bằng kia thanh phù tháp tầng đỉnh viên kia thẻ ngọc màu xanh. Chủ nhân ý là, mai ngọc giản này trong ghi lại chính là vậy chờ thủ đoạn đi tiên. Ngao Ngọc mỹ mâu sáng lên. Không sai, kia đằng lệ lúc ấy sử dụng thật ra là một đạo linh phù, ta nguyên cũng không biết này lai lịch, bất quá xem qua ngọc giản này sau, mới biết linh phù kia tên là phụ linh phù chính là cực kỳ hiếm thấy một loại cấp 4 cấp tuột cùng linh phù. Mượn linh phù lực, có thể tăng mạnh tu vi, đã từng thanh phù đạo nhân mượn này phù lực, hóa thành nửa yêu thân, còn chém giết qua một vị nguyên anh đại viên mãn. Vương phủ khẽ gật đầu, xem ngọc trong tay giản, rất là thổ thức. Chém giết nguyên anh đại viên mãn. Ngao Ngọc giật mình bật thốt lên, mấy bạn năm trước, nàng cũng là nguyên anh đại viên mãn tu vi, tự nhiên hiểu cảnh giới này thực lực. Dù là mới vừa đột phá này cảnh tu sĩ, bất luận nhân tộc hay là yêu tộc, hay là những chủng tộc khác, chỉ cần hóa thần cảnh không ra dưới tình huống, cơ bản đều là giết không chết. Là nguyên anh cảnh tầng cảnh giới cuối cùng, cho dù là thân hãm nhiều người vây công, cũng có thể bằng vào hùng hậu tu vi phá ra chúng đây. Ví như kia đằng lệ bị vương phủ trọng thương đến đây, lại vẫn nhưng gãy chi sống lại. Dùng cái này là được thấy đốn. Đây là đằng lệ mượn ngoại lực nguyên nhân. Thanh phủ đạo nhân bản thân tu vi chính là nguyên anh cảnh cao cấp nhất kia một nắm. Mặc dù ta chưa từng lãnh giáo qua này thần thông, bất quá tuyệt đối so với bảng gia lão tổ còn lợi hại hơn nhiều. Hơn nữa phụ linh phủ tăng phúc, giết chết nguyên anh đại viên mãn chẳng có gì lạ. Vương phủ ngược lại không có quá nhiều kinh ngạc, ngang hàng tu vi giữa các tu sĩ cũng là có rất lớn chênh lệch. Hắn chính là ví dụ tốt nhất. Hơn nữa, cái này phụ linh phủ cũng không tốt luyện chế, trong đó trọng yếu nhất tài liệu chính là đại yêu tinh phách, có thể để cho tu vi tăng lên tới nguyên anh đại viên mãn, cũng nhất định phải cấp 4 cấp tuột cùng đại yêu tinh phách. Chủ nhân, tiểu tỷ nếu là nhớ không lầm, chúng ta phải có một cái cấp 4 cấp tuột cùng đại yêu tinh phách đi. Còn giống như là một tôn phi hành đại yêu, mặc dù bộ dáng xấu xí, vừa đúng có thể dùng tới luyện chế cái này phụ linh phủ đâu. Ngao Ngọc nháy mắt một cái, không khỏi bật thốt lên. Ngươi trí nhớ ngược lại rất tốt. Vương phủ trêu ghẹo nói, ban đầu rời đi man hoang giới phút quyết định cuối cùng, thật sự là hắn lấy đi một tôn bị luyện hư đại năng tiện tay trấn sát cấp 4 cấp tuột cùng đại yêu thi thể, chính là màu đen kia chim khổng lồ. Trong thi thể đại yêu tinh phách, tự nhiên cũng được vương phủ bật trong túi. Ngao Ngọc nghe vậy, nhẹ kéo gò má ngọc sát sợi tóc, nghịch ngậm địa le lưỡi một cái. Vương phủ đem ghi lại phụ linh phù ngọc giản thu sau, thần thức lại theo sát chìm vào ngoài ra một cái ngọc giản. Này trong ngọc giản ghi lại là một đạo thần thông. Hơn nữa này thần thông vương phủ còn tự mình lãnh giáo qua, chính là đằng lệ thi triển trích tinh thủ. Vương phủ có thể nói đại xuất ngoài ý muốn. Trong lòng không khỏi đối thanh phù đạo nhân thọ khôn ba hang hành vi, hơi cảm thấy quái dị. Ngay cả loại này thần thông phương pháp, lại cũng lưu lại không chỉ một phần. Làm Ngao Ngọc biết được chuyện này sau, cũng không thấy mỉm cười. Sau đó, Vương phủ đem bụi cây kia linh dược cầm lên tường tận, lúc này mới phát hiện này linh dược lại có 7,000 hàng năm phần, Vương phủ cũng là rất là vui mừng thu vào. Sau đó, cũng chỉ thừa cuối cùng ba loại Vương phủ nhất thời cũng nhìn không ra đầu mối vật. Hắn lấy trước lên màu đen kia bình ngọc nhỏ, tùy ý lột xuống nắp bình, lấy tay nhẹ nhàng một cánh, lại có một cỗ làm người ta nôn mửa mùi đập vào mặt, để cho Vương phủ hơi biến sắc mặt. Cũng may không có gì khí độc hoặc là liệt tính độc dược cảm giác, không phải Vương phủ sợ rằng tại chỗ sẽ phải đem ném ra. Hắn hơi cân nhắc một cái, vẫn là không nhịn được ngự khiến thần thức chui vào trong bình, lúc này mới phát hiện, bên trong lại là từng biên một chưa đủ chừng hạt gạo đan hoàn, kia làm người ta nôn mửa kỳ quái mùi, chính là những thứ này đan hoàn tản mát ra mùi vị. Chủ nhân, đây là vật gì, thứ như vậy? Ngao Ngọc cũng là che mũi, mày liễu một cái nhăn mày, nghiêng về trước thân thể cũng hướng phía sau ngửa đi, đầy mặt chê bai chi sắc. Ta cũng không biết, bất quá nếu có thể để cho thanh phù đạo nhân trịnh trọng như vậy đơn độc cất giữ, hẳn không phải là phàm vật, nói không chừng lui về phía sau sẽ hữu dụng chỗ. Vương phủ khẽ lắc đầu, cũng là rất là cười khổ. sau đó vội vàng đem nắp bình lần nữa đắp kín, cũng há mồm thổi nhẹ một hơi, một trận gió phất qua, kia mùi lúc này mới tiêu tán không thấy. Một bên Ngao Ngọc nún nún lỗ mũi, lúc này mới lần nữa bu lại. Vương phủ thấy cảnh này, khẽ mỉm cười, lại tường tận một cái trong tay màu đen bình ngọc nhỏ, mới đem thu vào. Rồi sau đó, Vương phủ đem kia tàn phá pháp bảo cầm lên, lộ ra thần thức. Vương phủ ban đầu cho là chẳng qua là một món lẻ loi trơ trọi kim loại tiểu côn, có thể cầm đứng lên mới phát hiện, tiểu côn một chỗ khác lại vẫn bọc một tiết tàn phá không chịu nổi, tràn đầy phá động màu đen vải vóc. Run lên dưới, tàn phá pháp bảo lộ ra toàn cảnh, lại là một cây linh tính lớn mất rách nát cây quạt nhỏ. Phía trên còn lưu lại một kia, cực kỳ âm tà cổ quái khí đen. Linh lực tràn vào cờ trong, đã chìm đáy biển, Vương phủ vẻ mặt động một cái, hướng một bên đang tế luyện hai kiện pháp bảo cực phẩm Thanh Ngô đỉnh với tay, một phương tối đen như mực vòng tròn bay ra, chính là từ thành Tiêu Môn Lôi Huyền Tử trong tay đoạt được món đó cổ quái ma bản. Xem ma bản, trên đó khí tức hoàn toàn cùng cái này cờ đen khí tức độc nhất vô nhị, nhưng kẻ sau, rõ ràng muốn nồng nặc nhiều. Ma khí. Vương phủ ánh mắt run lên. Vương phủ không nghĩ tới Thanh phủ đạo nhân hoàn toàn sẽ có ma khí, bất quá vừa nghĩ tới người này hai lần từng tiến vào Vẫn Ma Huyên khu vực nằm cốt, liền cũng bình thường trở lại. Vẫn Ma Huyên chính là thượng cổ tiên ma chiến trường không chọn vẹn mảnh vụ biến thành, bên trong có ma khí chẳng có gì lạ. Hơn nữa ví dụ như bọn họ như vậy nhân tộc người tu tiên, dù là công pháp tu luyện cũng không phải là ma công, kỳ thực cũng có thể thúc dục ma khí, bất quá mỗi lần thi triển cũng sẽ đánh đổi khá nhiều, hoặc máu tươi, hoặc tiêu hao nhiều hơn linh lực, mặc dù ma khí uy lực không tầm thường, đến thế mà thôi thứ nhất nhưng có chút được không bù mất, cho nên cơ bản không phải bạn bất đắc dĩ, không có cái nào người tu tiên sẽ tế ra ma khí. Mà cái này ma phiên sáng rõ bị tổn thương nghiêm trọng, bất quá lấy ngũ hành hóa bảo quyết nên có thể để luyện một ít hữu dụng luyện khí tinh hoa đi ra. Vì để phòng vạn nhất, Vương phủ hay là bấm một cái ấn quyết, đem này ma phiên che lại, lúc này mới lần nữa thả lại hộp ngọc, cùng ma bản cùng nhau ném vào Thanh Ngô đỉnh. Cuối cùng, Vương phủ đem ánh mắt đặt ở một thứ cuối cùng phía trên, chính là màu đen kia lệnh bài. Này lệnh bài xem ra bình bình, có thể nhập tay lại cực kỳ lạnh bớt, hai mặt mài rua vật bất động, Vương phủ dùng thần thức cũng tìm kiếm không ra có cái gì chỗ thần kỳ. Bất quá chợt, một con đầu nhỏ từ trong Thanh Ngô đỉnh lộ ra. Lại là tiểu Hồng tên tiểu tử này. Cái này lôi tức nhìn chung quanh một chút, cuối cùng một đôi linh động đôi mắt nhỏ rơi vào Vương phủ trong tay lệnh bài màu đen bên trên. Thiêu một cái, hóa thành một đạo hư ảnh, liền chui tiến Vương phủ trong lực, cũng mắt lộ kỳ quang địa ở đó lệnh bài màu đen bên trên mổ mổ, đồng thời một luồng máu đỏ hồ quang điện tràn vào lệnh bài trong. Vương phủ có chút hăng hái xem tên tiểu tử này hành vi, cũng không ngăn cản. Tiểu Hồng cùng Vương phủ đã sớm tâm linh tương thông, làm Vương phủ chạm lệnh bài trong nháy mắt, tên tiểu tử này cũng cảm giác được lệnh bài tồn tại, lúc này mới bay vượt qua chui ra. Lúc này cùng tiểu Hồng như hình với bóng tầm linh thú cũng chui ra, bất quá tên tiểu tử này cũng không đến gần tiểu Hồng, mà là rơi vào Vương phủ đầu bay, ngửa đầu. "Chủ nhân, lệnh bài kia khí tức thật quen thuộc, ta cảm giác ở đâu ra mắt, đúng, cũng đã tương ấp chúng ta chứng rất tương tự." Tiểu Hồng nghiêng đầu qua chỗ khác, ngửa lên đầu, hướng Vương phủ há miệng. "Người xác định?" Vương phủ nghe hiểu tiểu Hồng ý tứ sau, lập tức kinh hô. "Ấp chứng tiểu Hồng chứng đá, chính là Lạc Vũ tông Mạc lão tổ từ vậy có hóa thần huyền bí địa phương mang về, nói như thế, lệnh bài kia coi như đáng giá nghĩ sâu xa. Mạc phục trước khi chết có thể nói qua, kia hóa thần huyền bí kỳ thực chính là một cái lệnh bài, chẳng lẽ chính là cái này quả lệnh bài màu đen, hoặc là nói cùng kia hóa thần huyền bí lệnh bài có cùng nguồn gốc. Chương 691, Thanh Cương Ngọc Hoàng Công. Chương 691, Thanh Cương Ngọc Hoàng Công. Thấy chấm đỏ nhỏ một chút đầu, thiếp mắt mạo hiểm, cơ trí linh quang, Vương phủ trong lòng đã rõ ràng, đem màu đen kia lệnh bài cẩn thận địa thu nhập trong Thanh Ngô đỉnh, nói không chừng tương lai lệnh bài kia sẽ có đại dụng. Đón lấy trong Vương phủ lại sửa sang lại một phen tuần dương tử túi lượng đồ. Người này không hổ là thiên dương tiên môn người, trong túi lượng đồ báu vật rất nhiều. Hơn nữa người này tựa hồ cũng am hiểu luyện khí, các loại tài liệu luyện khí đến cũng xuể, ngoài ra lại còn có mấy mươi ngàn quả thượng phẩm linh thạch. Đây chính là chân chính ngoại ý muốn chi tài. Hơn nữa kia hỏa vân quả bây giờ cũng thuộc về Vương phủ toàn bộ. Dưới so sánh, Thi Mạc lão nhân túi đựng đồ liền lộ ra hàn toàn nhiều lắm. Không nói đừng, Thi Mạc lão nhân trong túi đựng đồ, thượng phẩm linh thạch vậy mà cũng chỉ có trăm viên tà hữu, cái này có thể thấy được chút ít. Có hỏa vân quả nam diễm ly lôi kiếm quyết không dùng đến thời gian quá dài, liền có thể tu luyện đến đại thành, thậm chí còn biến mãn. Đến lúc đó bốn màu thần lôi đại thành, Vương phủ cũng có thể ra tay tu luyện thứ 5 bộ Lôi Ngục Chấn Nguyên kiếm quyết. Mặc dù kiếm quyết này chỉ có thượng bộ, nhưng lại vẫn là chân ngự huyền lôi kiếm điển một bộ phận, nhất định có thể đem thần lôi cùng công pháp uy lực tăng lên một mảng lớn. Bất quá trước đó, trước tiên cần phải ra tay luyện chế Đen Minh Sát Thi, chờ bước vào chính quỹ, cũng liền có thể rời đi cái này âm khí âm u đáy vực. Nói thật, Vương phủ cũng không thích loại này âm phong trận trận địa phương. Tâm niệm đến đây, Vương phủ nhổ ra một ngụm trọc khí, nhìn về Thanh Ngô đỉnh. Bất quá đang lúc này, hắn lại nhìn thấy Ngao Ngọc một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng, không khỏi rất là kỳ quái. Ngao Ngọc, ngươi nhưng là muốn nói gì? Cô gái này thấy Vương phủ trông lại, trắng non gương mặt nhất thời ửng đỏ, bất quá thoáng qua liền khôi phục thái độ bình thường, cũng miệng nhỏ nhếch lên mở miệng, "Chủ nhân, tiểu tỷ chẳng qua là tò mò viên kia thẻ ngọc màu xanh rốt cuộc ghi lại cái gì, hoàn toàn để cho Thanh phủ đạo nhân trịnh trọng như vậy địa đặt ở Thanh phủ tháp tầng chót nhất. Nếu là chủ nhân không có phương tiện vậy, coi như tiểu tỷ chưa nói thế." Cô gái này lại nháy mắt một cái. Bộ dáng kia sáng rõ có chút miệng nói một đường tâm nghĩ một nẻo. "Này cũng không có cái gì không có phương tiện. Ngọc giản kia ghi lại chính là Thanh phủ đạo nhân công pháp thần thông, cùng với một loại liên quan tới tu luyện như thế nào bổn mạng phù bí pháp, có thể nói là Thanh phủ đạo nhân trọng yếu nhất truyền thừa." Vương phủ còn tưởng rằng là chuyện gì, bất quá nếu Ngao Ngọc hỏi, hắn cũng không có cái gì tốt giấu giếm, trực tiếp thản nhiên cho biết. Ngược lại cô gái này cũng biết hắn gần như toàn bộ bí mật. Hắn xem nghe say sưa ngon lành ngao ngọc, cười khẽ tiếp tục mở miệng, trong đó Thanh Phủ đạo nhân chủ tu công pháp chính là một bộ tên là Thành Cương Ngọc Hoàng Công đỉnh cấp truyền kỳ công pháp, mặc dù công pháp này cùng ta tu kiếm kinh có chút xung đột, cũng không thể kiêm dung tu luyện, bất quá bên trong nói tới mấy loại bí thuật cùng với một ít tu luyện bên trên tâm đắc thể hội, ta ngược lại có thể tham khảo, đối ta chỗ dùng không nhỏ. Mà cái này thẻ ngọc truyền thừa trong nói tới bổn mạng phụ trợ giúp ta nên lớn nhất, ta nếu tu luyện thành công, cùng tiên phủ kinh hỗ trợ lẫn nhau, có lẽ sẽ có không tưởng được thu hoạch. Thanh Cương Ngọc Hoàng Công, đỉnh cấp truyền kỳ công pháp. Nói như vậy, vị này Thanh Phủ đạo nhân cũng cùng chủ nhân vậy, từng thu được thiên địa kỳ vật, hoặc là có thay thế thiên địa kỳ vật báu vật. Ngao Ngọc nghe nói thế, tiềm thức bật thốt lên. Ngươi quả nhiên có thể cảm giác được trong cơ thể ta thiên địa kỳ vật. Vương phủ thâm ý sâu sắc liếc về cô gái này một cái, người sau lập tức nghịch ngợm le lưỡi một cái, còn lộ ra nghịch ngợm nụ cười. Trở thành chủ nhân khí linh một khắc kia, tiểu tỷ biết ngay. Thanh Phủ đạo nhân ngược lại không có gì có thể thay thế thiên địa kỳ vật biện pháp, hắn lưu thẻ ngọc truyền thừa trong đề cập tới, thời gian trước, ở Thanh Phủ đạo nhân hay là Kim Đan cảnh lúc, từng tình cờ xông vào qua một chỗ thượng cổ di tích. Chính là khi đó thu được một loại tên là Thanh Diễn Thánh Mộc một thuộc tính thiên địa kỳ vật, này kỳ vật tại trên thiên địa kỳ vật bảng xếp hạng 39, so với ta thông ú nhưỡng gần phía trước không ít. Kia Thanh Cương Ngọc Hoàng Công cũng là chỗ kia thượng cổ di tích trong đập được. Vương phủ thấy vậy khẽ lắc đầu, chợt lại nói, lời nói rất là cảm khái. Cái này Thanh Cương Ngọc Hoàng Công nhưng ghê gớm, Vương phủ mặc dù không thể tu luyện, nhưng cũng không thể không khen ngợi nó mạnh mẽ. Hắn đoán chừng, chỉ có Nam Diễm Ly Lôi kiếm quyết tu luyện tới biên mãn, cũng cùng ngoài ra ba bộ kiếm quyết hoàn mỹ dung hợp sau, mới có thể cùng công pháp này sánh bằng. Đây cũng là Vương phủ đến nay thấy mạnh nhất một bộ công pháp, cũng không trách Thanh Phủ đạo nhân như vậy hung danh lấy lừng. Thì ra là như vậy. Ngao Ngọc lần này cuối cùng bỏ đi lòng hiếu kỳ trong lòng. Mặt thư gian thích trí Vương phủ thấy vậy, cũng không khỏi lộ ra một chút nét cười. Thời gian trôi qua, kia hai kiện pháp bảo cực phẩm ở Thanh Ngô đỉnh tương trợ dưới, đã tế luyện được hơi có chút thành tựu. Vương phủ cũng liền tạm thời đưa chúng nó thu nhập trong cơ thể, từ Nguyên Anh tiếp tục từ từ tế luyện. Về phần Thanh Ngô đỉnh, thì dùng để giúp Vương phủ dung luyện cô kia Nguyên Anh hậu kỳ luyện thi. Ở Vương phủ thao túng hạ, tiểu đỉnh treo lơ lửng, bắn ra hào quang, ra chỉ tử cực ánh hỏa, trực tiếp đem kia luyện thi bảo phủ đi bảo. Có lẽ là cảm thấy được tử vong nguy hiểm, cái này luyện thi vậy mà xuất hiện cuồng bạo dấu hiệu, hút vào trong cốc chi âm khí ngăn cản anh hỏa đúng cô, đáng tiếc ở Vương phủ trong tiếng cười lạnh, trực tiếp bấm niệm pháp quyết ngăn cách âm khí. Kia luyện thi liền hoàn toàn thành tất gỗ thịt cá. Dù là như vậy, cũng dùng gần 3 tháng mới đem hoàn toàn hóa thành đen nhánh tí nước. Vì để tránh cho này linh trí ẩn nút trong đó, Vương phủ lại hao phí mấy ngày công phu, đem kia cực âm thi trong nước ngoài giặm ngoài tế luyện một phen, lúc này mới bắt đầu gia nhập nhiều luyện thi tài liệu. Cuối cùng toàn bộ dưới vào nuôi thi trong quan tài, luyện chế đen minh sát thi thứ nhất bước mới tính hoàn thành. Sau đó, Vương phủ dựa theo luyện chế sát thi bí thuật, liên tục bấm niệm pháp quyết, hướng nuôi thi quan tài đánh vào một đạo đạo ấn quyết, toàn bộ đáy vực âm khí nhất thời rối rít hướng nuôi thi quan tài vào tới. Đợi thời cơ chín muồi, Vương phủ vung tay lên, kia thân ngoại hóa thân liền nhảy vào nuôi thi trong quan tài, toàn bộ xuyên vào kia thi trong nước. Hợp quan tài, phong ấn, treo ở trong cốc. Thứ hai bước liền đại công cáo thành. Đợi đến sát thi hút đủ rồi âm khí, lại đem này vùi sâu vào lòng đất, trải qua 3 năm lắng đọng, vận dưỡng sát khí, cái này đen minh sát thi mới tính nhập môn. Không sai, là nhập môn, liền chút thành tựu cũng không tính, chỉ có thai nghén ra bản nguyên sát khí mới có thể mở quan tài, khi đó đen minh sát thi mới có sức đánh một trận, không phải cùng bình thường nguyên anh luyện thi, cũng không có khác nhau quá nhiều. Nhân cơ hội này, Vương phủ cũng không có nhàn rỗi, bắt đầu luyện hóa hỏa vân quả tu luyện Nam Diễm Ly Lôi kiếm quyết. Đang ở Vương phủ trong cốc bế quan trong lúc, Vạn Hắc Thành buổi đấu giá bất chi bất giác đã kết thúc, kia ma hỏa thanh đệ bị một người đến từ Vạn Hắc Sơn xuyên ra nguyên anh đại viên mãn tu sĩ lấy cực kỳ ngoại hạng giá cả đấu giá được tay. Người này lấy được cái này ma trùng sau, liền ngựa không ngừng vó câu ngự sử ma trùng đi tìm Thanh Phủ đạo nhân di tích. Hao phí mấy tháng thời gian, cuối cùng thật đúng là bị hắn tìm được di tích chỗ. Chỉ tiếc, kia di tích đã sụp đổ, thành một mảnh phế vật, kia Nguyên Anh đại viên mãn tại chỗ liền giận đến phun máu 3 lần. Trở về Vạn Hắc Thành, muốn tìm phiền toái. Đáng tiếc, cuối cùng bị Vạn Hắc Thành Tam Nguyên Ngự cực trận đánh chạy trối chết, thiếu chút nữa liền thân xác cũng không có giữ được. Thành một trò cười. Ngoài ra cuộc bán đấu giá này trừ ngoài ma hỏa thanh nện, món đó từ hóa thần chân quân ủy thác bán đấu giá báo vật, cũng rất được chú ý cuối cùng áp chụp ra sân. Cũng là một món hỏng linh bảo, gọi là âm dương vạn tự đồ, cuối cùng bị một nữ tử thần bí vô đi, không biết tung tích. Thanh Phủ đạo nhân di tích bị người nhanh chân đến trước, tất cả mọi người cũng hoài nghi đến Vạn Tam Nhạc trên người, bất quá ngại vì Vạn Hắc Thành thế lực, đám người cũng chỉ có thể đánh nát hàm răng hướng bụng ướt. Bất quá ở buổi đấu giá kết thúc sau mấy tháng, Vạn Tam Nhạc công khai bán vẫn ma nguyên bản đồ, chuyện này nhưng lại đưa tới sóng to gió lớn, để cho nguyên bản đã nhạc hết người đi Vạn Hắc Sơn xuyên, lần nữa nên đón cao triều, cũng xưa nay chưa từng có. Mặc dù tất cả mọi người rõ ràng, đường này tuyến đồ thật giả, chỉ có chờ mấy chục năm sau vẫn ma huyên thượng cổ cấm chế suy yếu, tiến vào ma huyên trong mới có thể biết được. Vẫn có không ít người cất mua. Vị yêu bạn hát thành chủ, cũng vì vậy kiếm lời lớn một khoản. Mà mua bản đồ tu sĩ trong, còn có một vị mới vừa đến bạn hát sân xuyên, đầy lòng lửa giận, tóc đen lông mày trắng người đàn ông trung niên. Chính là kia từ Bắc Yến tiên triều ngựa không ngừng vó câu chạy tới Bàng Gia lão tổ. Người này vừa đến, tiện tay điều tra lục dược hoàng nô chết, ỷ vào nguyên anh đại viên mãn tu vi, không ít tu sĩ cũng vì vậy tao đường, thậm chí thân tử đạo tiêu. Nhấc lên một trận gió tanh mưa máu. Chương 692, sát thi chút thành tiểu chương 692, sát thi chút thành tựu cuối cùng thậm chí kinh động vạn hát sơn xuyên mấy cái bế quan đánh vào hóa thần lao quái vật, ở bọn họ ra mặt điều chỉnh dưới, kia bảng gia lão tổ mới thoáng thu liễm. Bất quá vẫn để cho vạn hát sơn xuyên tuyệt đại đa số tu sĩ lòng người bàng hoàng. Như vậy một mực kéo dài mấy năm, kia bảng gia lão tổ mới thất bại mà về, rời đi vạn hát sơn xuyên. Một ngày này, khoảng cách vạn hát thành mấy trăm vạn dặm khoảng cách một mảnh núi non trùng điệp bầu trời, tụ tập nồng nặc quần quần mây đen. Một mảnh đen kịt che khuất bầu trời, rủ xuống tiếp phong. Bất quá trong mây không mây, ngược lại thổi lên trận trận âm phong. Nguyên bản bầu trời trong xanh cũng chợt tối đi xuống, thật giống như trong nháy mắt liền từ ban ngày biến chuyển thành đêm tối. Mơ hồ có tiếng quỷ khóc sói tru tràn ngập, theo âm phong phiêu đãng. Bất quá cũng may loại trạng huống này cũng không kéo dài quá lâu, cũng liền thời gian một nén nhang, âm phong liền biến mất không thấy, tối om om mây đen cũng biến mất vô ảnh vô tung, thiên địa về lại thanh minh. Giữa hai ngọn núi, sâu u cốc ngọn mượn. Vương phủ nhìn trước mặt mới vừa từ lòng đất dâng lên ngôi thi quan tài, mặt không thay đổi bấm một đạo pháp quyết, con ngón tay bắn ra, đen nhánh tiếp như mực quan tài lập tức từ từ mở ra. Một đạo cả người bao phủ ở một tầng sương mù đen bóng dáng tùy theo từ trong quan tài đi ra. Thân ảnh này vừa mới xuất hiện, toàn bộ trong thung lũng âm khí nhất thời hơi chậm lại, như có loại bỏ dạng quỳ lệ cảm giác. Mà kia quần cuộn trong hắc vụ, lau một cái đỏ nhạt quang ảnh không ngừng phiêu đãng, ở chỗ này bóng dáng bên trên xuống tới bơi về đi, bất quá theo vương phủ trong tay pháp quyết biến đổi, trong hắc vụ lập tức chuyển ra một tiếng thật giống như tới từ địa ngục bình thường gầm nhẹ. Theo sát, quần cuộn sương mù đen một quyển một phần, lộ ra trong đó một tôn toàn thân đen nhánh, thân hình khô gầy thi thể. Chính là vương phủ luyện chế đen minh sát thi. Này thi bộ dáng đã không nhìn ra thi phương tử chút xíu dấu vết, bất quá so với thi phương tử hùng mạnh quá nhiều, nhất là kia quần cuộn xương mù đen, dù là nguyên anh tu sĩ cũng không dám nhiều dính. Rốt cuộc chút thành tựu, cũng là thời điểm rời đi nơi đây. Vương phủ xem đen minh sát thi, thì thào một tiếng. Đen minh sát thi chút thành tựu, đã có được đứng đầu nguyên anh hậu kỳ tu sĩ thực lực, lại trừ thi thể bản thân có thể so với pháp bảo thượng phẩm trình độ bền bỉ ra, đen minh sát khí mới là thủ đoạn lợi hại nhất. Chính là tràn ngập ở sát thi chung quanh quần cuộn xương mù đen. Về phần xương mù đen trong hình ảnh, chính là kia khiến nguyên anh đại viên mãn cũng sẽ đau đầu bản nguyên sát khí. Chẳng qua hiện nay bản nguyên sát khí chỉ có một luồng, đợi toàn bộ xương mù đen hoàn toàn hóa thành đỏ nhạt thái độ lúc, đen minh sát thi mới tính chân chính đại thành. Đến lúc đó, trong lúc phất tay, đen minh sát khí thi triển, cho dù là nguyên anh đại viên mãn cũng phải nhượng bộ lui binh. Chúc mừng chủ nhân, lần này sát thi luyện chế thành công, lại nhiều một đạo lợi hại thủ đoạn. Một bên Ngao Ngọc cười rạng rỡ địa chúc mừng, trên bàn đá tiểu hồng cùng tầm linh thú thời là mắt lộ kỳ sắc. Bất quá chút thành tựu mà thôi, sau đó mong muốn đại thành tựu cần thời gian lắng đọng. Vương phủ khẽ nhả một hơi, nhanh chóng để cho đen minh sát thi đại thành biện pháp, hắn có, bất quá vậy trở phương pháp quá mức cực kỳ tàn ác, có hại thiên hòa, vương phủ sẽ không đi làm. Dĩ nhiên, trừ giết người luyện phách ra, cắn nuốt trong thiên địa sát khí kiếp khí cũng có thể thúc đẩy đen minh sát thi nhanh chóng thành hình, bất quá bất luận là sát khí hay là kiếp khí, cũng đều không phải dễ dàng đạt được như vậy. Nghĩ tới đây, vương phủ cảm thấy thổn thức. Sau đó bàn tay hắn vung lên, đen minh sát thi liền vừa lên tiếng, toàn bộ thung lũng âm khí nhất thời điên cuồng vọt tới, cũng tạo thành một cái nước xoáy, rồi rít chui vào sát thi trong bụng. Này thi là vương phủ dùng thân ngoại hóa thân làm trụ cột luyện chế mà thành, cùng hắn cơ bản tâm ý tương thông, cho nên không cần vương phủ phân phó, đem toàn bộ thung lũng âm khí toàn bộ cắn nuốt sạch sẽ sau, sát thi liền lui về phía sau một bước, lần nữa bị khói đen che phủ đi vào, cũng trở lại nuôi thi trong quan. Màu đen sát khí cũng rồi rít chui vào quan tài, liên đối kia xóa đỏ nhạt quang ảnh cũng toàn bộ quy về trong đó. Nắp quan tài ngược lại, âm phong biến mất. Vương phủ vẫy tay, kia nuôi thi quan tài liền lập tức thu nhỏ lại, hóa thành khoảng 3 tấc, bị vương phủ ném vào trong thanh nô đỉnh. Làm xong những thứ này, vương phủ không nhịn được rối người. Đem đấy vực thu thập một chút sau, đội quang chợt lóe, liền rời đi cái này hắn đợi mấy năm thung lũng. Tính kỹ ngày, khoảng cách vương phủ rời đi Huyền Hư Tiên Tông đã có 8-9 năm lâu, bây giờ cũng là thời điểm trở về. Dù sao kia chúng phong miên chú nữ tử, còn cần hắn áp chế chú thuật. Rời đi đấy vực không lâu, vương phủ vốn dĩ độn pháp lên đường, bất quá chợt trong lòng hắn động một cái, đem kia phòng chế tím độn xuyên giới thuyền lấy ra ngoài. Nay thuyền dù sao cũng không phải là bộ tôn, cho nên vương phủ cấp này lấy tên Tử Độ Thuyền, bỏ đi xuyên giới hai chữ, ngược lại càng thêm hình tượng. Vung tay lên, sinh sắn thân thuyền lập tức hóa thành ba trượng lớn nhỏ, lơ lửng giữa không trung. Vương phủ dưới chân một bước, liền chui nhập trong Tử Độ Thuyền, sau đó lấy mấy chục quả thượng phẩm linh thạch, cong ngón búng ra, linh thạch liền rơi vào thuyền bay thuyền trong dạng tâm vũ trong. Chợt hắn tâm thần động một cái này Tử Độ Thuyền liền hóa thành một đạo tử mang, thiêu một cái biến mất ở chân trời. Cũng là so hắn lấy độn pháp lên đường còn nhanh hơn nhiều lắm. Dọc theo đường đi bình an vô sự, mặc dù có tu sĩ nhìn thấy chân trời tử quang, nhưng bởi vì tốc độ quá nhanh, cũng chỉ có thể không biết làm gì, càng khỏi nói gây chuyện đã quấy rầy. Vạn Hắc Sơn xuyên tán tu mặc dù cơ bản tính cách quái dị hung ác, nhưng cũng không phải là ngu dốt, tùy ý treo chọc cao nhân tiền bối xuất tài. Như vậy, Tử Độn Thuyền một đường bình an vô sự, hướng Đại Ngụy quốc phương bị vội vã đi. Vương phủ cũng không đem Tử Độn Thuyền cực nhanh thúc dục đi ra, bất quá dù vậy, ngắn ngủi mấy hôm, cũng vượt qua mấy trăm vạn dặm, đi tới Vạn Hắc Sơn xuyên khu vực biên giới. Nơi này chính là Vạn Hắc Sơn xuyên cùng Đại Ngụy, lớn triệu tiếp giáp nơi, hướng tây là Đại Ngụy, hướng bắc thời là lớn triệu. Nhưng kẻ sau chỉ tiếp ngưỡng cực ít khu vực, cho nên lăn lộn vài tòa đỉnh núi, chính là Đại Ngụy quốc. Đến nơi đây, Vương phủ liền đem Tử Độn Thuyền thu vào, này thuyền mặc dù rất là hoách, nhưng cũng rất là rêu rao. Đại Ngụy quốc cũng không phải là Vạn Hắc Sơn xuyên vậy chờ chưa từng hoàn toàn khai hóa nơi, trừ Huyền Hư Tiên Tông cũng không thiếu tông môn mọc như rừng, trong đó không thiếu có hóa thần cảnh chấn giữ đứng đầu môn phái, không chừng liền gặp vị tiền bối nào cao nhân. Nếu là đã quấy rầy đối phương, đồ sinh phiền toái. Thu tử đội tuyển, Vương Phủ hóa thành một đạo thanh hồng, vượt qua từng ngọn núi sông. Nhưng ngay khi hắn lướt qua một chỗ đỉnh núi lúc, chợt vẻ mặt động một cái nghiêng đầu hướng bên phải nhìn lại, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, sau đó đuôi mày động một cái, lộ ra một bộ như có vẻ suy nghĩ. Đang ở hắn lướt qua đỉnh núi trong nháy mắt, lấy lực cảm giác của hắn, cảm thấy được hơn 10 dặm ra ngoài địa phương, linh khí kịch liệt chấn động, mơ hồ còn có âm sát khí ngất trời dấu hiệu, rõ ràng là có tu vi không kém người tu tiên đang ở nơi đó đấu pháp chém giết. Vương Phủ vốn không muốn để ý tới, bất quá trong đó chấn động âm sát khí lại đưa tới chú ý của hắn, này khí tức cùng kia Thi Mạc lão nhân khá có tương tự, đối phương rất có thể là Thi Âm tông người. Mà Thi Âm tông đúng lúc là Đại Triệu Quốc tông môn. Đại Triệu Quốc tu tiên tông môn cũng không rõ ràng phân chia chính mà là kia ngũ đại siêu cấp một trong những thế lực âm dương phủ nguyệt tông cũng ở đây này quốc cảnh bên trong, cho nên liền đưa đến này quốc cảnh bên trong tông môn rồng rắn lẫn lộn. Dù sao âm dương phủ nguyệt tông loại này lấy phương pháp song tu nổi tiếng Thanh Châu siêu cấp tông môn chấn giữ Đại Triệu Quốc, cho dù là ma tu người, cũng có thể sống được càng ngày càng tốt, không sợ những thứ kia tự xưng là chính đạo người tu tiên. Thi Âm tông sao? A. Vương Phủ trong lòng hơi động, thần thức cũng theo đó lan tràn đi qua. Liên nhìn mấy cái rõ ràng cho thấy Thi Âm tông tu sĩ kim đan đang hợp lực đối kháng hai cái khí tức thuần túy người tu tiên. Hai người này một nam một nữ, tựa hồ là một đôi đạo lữ, nam anh tuấn thanh tú, mà nữ cũng sống một bộ tuyệt sắc mặt mũi, dáng người diệu mạn. Nhưng khi Vương Phủ thần thức rơi vào kia thanh tú nam tử trên người lúc, lại nhất thời cảm thấy một cố quen thuộc ý, có một loại tựa như từng quen cảm giác. Vương Phủ cân nhắc một cái, hơi một do dự, hay là quyết định đi tận mắt nhìn. Lặng yên không một tiếng động ẩn nặng hành tung, dưới chân một bước, liền lặng lẽ bay trốn đi. Chương 693, Thi Âm tông chương 693, Thi Âm tông khoảng cách ngắn như vậy, lấy Vương Phủ đột pháp, tự nhiên ngắn ngủi mấy tức liền tới. Bất quá hắn ở khoảng cách trăm trượng vị trí dừng lại, như có điều suy nghĩ nhìn một màn này. Đập vào mắt chính là các loại linh quang phóng lên cao, pháp bảo đụng nhau, pháp thuật đánh giết, còn có bốn cô âm khí âm u thi khôi không ngừng xoay trái quay phải, phát ra gào thét. Hiển nhiên tranh đấu dị thường kịch liệt. Bốn cái mặc hắc lục áo bào tu sĩ, cộng thêm bốn cô thi khôi, cùng nhau vây giết kia hai đôi kim đan trùng kỳ nam nữ, mặc dù hai người này tu vi hơi cao một bậc, nhưng song quyền nan địch tứ thủ, rõ ràng cực kỳ cật lực. Cũng may kia thanh tú nam tử thuật pháp uy lực không tầm thường, hơn nữa thỉnh thoảng tế ra mấy đạo uy lực không tệ cấp 3 linh phủ, trong thời gian ngắn cũng là chịu được. Bất quá nếu là lại như vậy tiếp tục nữa, bị thua cũng chỉ là vấn đề thời gian. Dù sao kia bốn cái Thi Âm tông tu sĩ kim đan xa xa đứng thẳng, đem đôi kia nam nữ bao vây lại, cách không thi triển pháp thuật, cũng thúc giục thi khôi, hiển nhiên đánh tiêu hao hai người linh lực, cuối cùng trở lại cái bắt rùa trong hũ chủ ý. Bốn người tỉnh cờ liếc nhìn kia tuyệt sắc nữ tử váy trắng trong mắt, cũng lộ ra dâm tà ánh sáng, hiển nhiên có thai âm bổ dương tính toán. Vương Phủ cũng không phải là cái gì lòng nhiệt tình, càng không phải là những thứ kia chính nghĩa lâm nhiên, tùy theo đưa tay giúp đỡ người. Nếu không phải kia tuấn tú nam tử để cho hắn cảm thấy một tia quen thuộc, hắn cũng sẽ không tới nhìn nhiều. Người này mặt mũi ta cũng không phải từng có ấn tượng, chẳng qua là công pháp này khí tức rất là quen thuộc. Vương Phủ cách trăm trượng đem ánh mắt đặt ở kia tuấn tú nam tử trên người, sau đó hắn cân nhắc một cái, hay là bấm một cái pháp quyết, vận lên linh minh pháp nhãn, lau một cái màu thiện tử vầng sáng nổi lên đầu con người, hướng người này nhìn lại. Sau một khắc, kia tuấn tú nam tử linh lực trong cơ thể vận chuyển lộ tuyến lập tức liền xuất hiện ở trước mắt. Vừa đúng lúc này, kia tuấn tú nam tử tế ra mấy đạo linh phủ, tạm thời bước lui nào tới trước mặt bốn cỗ thi khôi, đồng thời cắn răng một cái, hai tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, hiện nhiên đang chuẩn bị nào đó lợi hại chiêu số. Mà một bên nữ tử váy trắng cũng là ngay cả vội vàng đem nam tử bảo hộ lên. Theo kia tuấn tú nam tử ngón tay biến đổi, trong đan điển kim đan nhanh chóng xoay tròn, linh lực đột nhiên xuất hiện, trải qua kinh mạch, hướng bàn tay hội tụ mà đi. Theo sát một chiếc đại ấn hiện lên, cũng thăng tới không trung. Có bốn tôn cự thú hư ảnh chậm rãi hiện lên. Thứ linh ấn. Vương Phủ thấy này thuật, rốt cuộc nhớ tới kia cảm giác quen thuộc từ đâu mà đến rồi. Cái này tuấn tú nam tử tu hành công pháp rõ ràng là Nam Cương Cự Khuyết môn, vị kia đã chết tứ linh tử trưởng lão chủ tu công pháp thuần linh công. Công pháp này hay là Vương Phủ đoạt được, sau đó chuyển cho tứ linh tử người đời sau, cùng với văn nhân gia tộc. Người này chẳng lẽ là văn nhân gia tộc người? Như thế nào chạy đến nơi đây? Vương Phủ thì thào một tiếng. Mà lúc này, kia tuấn tú nam tử tứ linh ấn rõ ràng đã thi triển ra, bất quá hiển nhiên thúc dục phương pháp này đã tiêu hao hết trong cơ thể hắn hơn phân nửa linh lực, cho tới sắc mặt cũng trở nên tái nhợt. Tuyết Nhi, ta sẽ dùng cái này thuật đánh ra một con đường sống, ngươi lập tức bỏ chạy, trở về tông môn. Tuấn tú nam tử nghiêng đầu nhìn về phía một bên nữ tử váy trắng, trong lời nói lộ ra nồng nặc không thôi, trong mắt chỗ sâu càng là có cực sâu tình tố. Cô gái này đang điều khiển một đôi đỉnh cấp hạ phẩm băng vòng pháp bảo, đem đánh giết tới hai đạo thi hỏa đánh nát. Đông nhiên nghe nói thế, mũi quỳnh một đứng thẳng, trong mắt có trong suốt chi sắc, bất quá lại dứt khoát quyết nhiên địa lắc đầu một cái. Không, ta tuyệt sẽ không bỏ lại sư minh bất kể, một mình sống trộm. Tuyết Nhi, ngươi. Tuấn tú nam tử chân mày vận thành một cái chữ xuyên. Ha ha. Sắp chết đến nơi vẫn còn ở này nói chuyện yêu đương đâu, các hạ tu vi mặc dù so với chúng ta bốn người hơi cao một bậc, nhưng ta Thi Âm tông từ trước đến giờ đều là lấy hai địch một, lấy nhiều thắng ít, theo ta thấy, các hạ không bằng bó tay chịu trói, cũng tốt rơi thông khoái. Không phải, chút nữa bị ta bốn người đánh bại, coi như muốn sống không được muốn chết không xong. Một cái tu vi có kim đan sơ kỳ tuột cùng Thi Âm tông tu sĩ âm trầm cười lạnh một tiếng. Bất quá hắn tròng mắt nhìn về phía kia treo ở tuấn tú nam tử đỉnh đầu mấy trượng đại ấn, rõ ràng tiết lộ ra vẻ kia rẻ. Đáng tiếc bất luận là tuấn tú nam tử hay là nữ tử váy trắng cũng không từng để ý tới mấy người. Bọn họ bốn mắt nhìn nhau, thật giống như hạ quyết định nào đó quyết tâm tựa như. Cuối cùng vậy mà nhìn nhau lộ ra một chút nét cười đi ra.
Thử. Ngu xuẩn mất khôn. Kia Thi Âm Tông tu sĩ thấy bị hai người không nhìn, trong lòng tức giận, tại chỗ phân phó ba người khác, hợp lực lần nữa lướt đi. Nhất thời bốn cỗ thi khôi phi thân lên, vậy mà há mồm, phân biệt phun ra một đoàn âm lãnh thi hỏa hội tụ, dung hợp một thể, hóa thành mấy trượng lớn nhỏ, trực tiếp đánh tới hướng kia Tuấn Tú nam tử. Đồng thời bốn người ngón tay bấm quyết, cũng rồi rít thi triển pháp thuật công tới. Tuấn Tú nam tử thấy vậy, bàn tay một kéo nữ tử váy trắng mảnh khảnh eo, đem ôm hướng sau lưng, đồng thời một cái tay khác, lăng không ấn xuống đi xuống. Đỉnh đầu tứ linh ấn lập tức gào thét mà rơi. Vương phủ thấy cảnh này, cũng không chần chờ nữa, đạp chân xuống, thân hình hiện lộ. Một bước mười mấy trượng khoảng cách. Đồng thời vung tay lên, một trận mãnh liệt báo táp linh lực gào thét đi qua. Kia nhìn như cực kỳ lợi hại thuật pháp, hoàn toàn tại chỗ hơi chậm lại, tiếp theo ở đó linh lực cuồn phong dưới, tan thành mây khói. Ngay cả âm lãnh kia thi hỏa, cũng hoàn toàn tắt, không lưu dấu vết. Một màn như thế, hai bên sáu người đều là sắc mặt đại biến. Nhất là kia bốn cái Thi Âm Tông tu sĩ, nghiêng đầu xem hơn 10 trượng ra ngoài, đột nhiên xuất hiện nam tử áo đen, sắc mặt lập tức liền đại biến đứng lên. Không biết là vị tiền bối nào đại giá quang lâm, vạn bối Thi Âm Tông Thi Mạc lão nhân đệ tử dưới tay gián điệp, bái kiến tiền bối. Cầm đầu cái đó Thi Âm Tông tu sĩ vội vàng thu linh lực cùng trong tay bấm ấn quyết, hướng về phía vương phủ chắp tay thi lễ. Ngoài ra ba cái Thi Âm Tông tu sĩ cũng là ngay cả vội nói theo, vẻ mặt cung kính vô cùng. Mới vừa một màn kia thực tại quá mức sợ hãi, người đâu bất quá vung lên ống tay áo, một đạo linh lực chi phòng, liền tắt bọn họ thi hỏa. Ngay cả đối diện người nọ thuật pháp cũng cùng nhau mất đi. Thủ đoạn như vậy, chính là bên trong tông rất nhiều nguyên anh trưởng lão cũng không làm được đi. A, Thi Mạc lão nhân đệ tử. Vương phủ vừa nghe nói thế, bước lên trước, thân hình đi thẳng tới mấy người bầu trời. Hán Định Tình nhìn về phía kia tự xưng Thi Mạc lão nhân đệ tử Doãn Diệp, vẻ mặt có chút quái dị. Trở về tiền bối, vạn bối là gia sư thứ tư vị đệ tử thân truyền. Doãn Diệp nghe nói người áo đen giọng điệu, còn tưởng rằng đối phương nhận biết Thi Mạc lão nhân, trong mắt không khỏi lộ ra nét mừng. Mà đổi thành một bên, đôi kia dịu ở chung một chỗ nam nữ, lại vẻ mặt căng thẳng. Thấp thỏm không dứt. Tuấn Tú nam tử thậm chí nhân cơ hội lấy ra mấy viên khôi phục linh lực đan dược, một mạch nhét vào trong miệng, khôi phục tại chỗ tiêu hao linh lực. Tiền bối nhận biết gia sư. Thi Âm Tông Doãn Diệp thấp thỏm ngẩng đầu lên. Xác nhận biết, Thi Mạc lão nhân túi đựng đồ vẫn còn ở ta cái này đâu. Vương phủ khẽ gật đầu, bất quá trên mặt vẻ cổ quái lại càng đậm mấy phần. Trong lúc nói chuyện, hắn lấy ra Thi Mạc lão nhân cái đó đã trống rỗng túi đựng đồ, trực tiếp ném xuống. Túi đựng đồ. Doãn Diệp nghe nói thế, hơi sững sờ, bất quá khi hắn xem từ trên trời giáng xuống túi đựng đồ lúc, con ngươi co rụt lại, trong mắt lại lập tức lộ ra vô cùng hoảng sợ vẻ mặt. Điều này đại biểu cái gì, hắn lại quá là rõ ràng. Dù sao chuyện như thế, hắn cũng không bất làm. Còn không đợi kia túi đựng đồ rơi xuống, Doãn Diệp liền đánh bài chuẩn, trực tiếp hóa thành một đạo đột quang, phóng lên cao, đồng thời tâm niệm vừa động, thúc dục này bổn mạng thi khôi đánh về phía vương phủ. Đầu góc ngược lại rất linh hoạt. Vương phủ cười lạnh một tiếng, cũng là đứng tại chỗ bất động, con ngón đúng ra, một luồng tơ kiếm bay ra, cũng giữa không trùng chia ra làm hai, một nửa hướng kia Doãn Diệp lao đi, một nửa đem kia nhào tới thi khôi trói buộc. Sau một khắc, một tiếng hét thảm ở mười mấy trượng ra ngoài vang lên. Chương 694, Kỷ Ninh chương 694, Kỷ Ninh đám người liền thấy kia Doãn Diệp tại chỗ vang một tiếng nổ lên, cũng hóa thành phấn vụn tiêu tán. Chỉ còn giữ lại một cái túi đựng đồ, chậm rãi bay trở lại. Ngoài ra ba cái Thi Âm Tông tu sĩ thấy vậy, lúc này mới phản ứng kịp, lập tức cũng không do dự, mười phần có ăn ý hướng ba cái phương hướng khác nhau phi độn bỏ chạy. Bất quá, không có hơn phân nửa hơi thở, liền bước Doãn Diệp hậu trần. Vương phủ đem kia bốn cái trong túi đựng đồ thân phận lệnh bài lấy ra, một luồng tơ kiếm lướt qua, lệnh bài trực tiếp hóa thành phấn vụn. Lúc này mới yên lòng đem túi đựng đồ bỏ vào trong túi. Về phần kia bốn cỗ thi khôi, cũng bị này thuận tay thu vào. Tuy nói giá trị không cao, nhưng làm đen minh sát thi dưỡng liêu, ngược lại không tệ. Mà lúc này, đôi kia nam nữ nhìn nhau sau, hơi do dự một chút cũng chậm rãi bay tới. Bọn họ toàn trình mắt thấy kia Thi Âm Tông bốn người thảm trạng, mặc dù không cảm giác được nam tử mặc áo đen này đối sát ý của bọn họ, lại vẫn là thấp thỏm không dứt, về phần chạy trốn, có vết xe đổ, đó là quả quyết không dám. Tuấn Tú nam tử đem nữ tử váy trắng bảo hộ ở sau lưng, do nó tự thân tiến lên một bước, mặt vẻ cung kính không mình hành lễ. Đa tạ tiền bối ra tay cứu rút, ta sư huynh muội hai người vô cùng cảm kích. Không biết tiền bối tôn tính đại danh. Bất quá cái này Tuấn Tú nam tử tiến lên thấy vương phủ trẻ tuổi như vậy, không khỏi hơi sững sờ, trong lòng kinh ngạc không thôi. Đồng thời, lại cảm thấy vị tiền bối này tướng mạo có chút quen thuộc, phản phất ở nơi nào ra mắt tựa như. Các ngươi là người ở nơi nào? Vương phủ cũng không trả lời đối phương, ngược lại mặt vô biểu tình mà hỏi. Đồng thời thân hình chậm rãi hạ xuống một chút, cùng đối diện nam nữ cơ bản giữ vững nhất trí. Trở về tiền bối, văn bối là đại triệu quốc phi linh cốc tu sĩ Kỷ Ninh, đây là tại hạ sư muội Trúc Tuyết. Thanh niên Tuấn Tú cẩn thận mở miệng, mà Vương phủ nghe nói thế, trên mặt lập tức hiện lên lau một cái thần sắc khác thường. Kia Kỷ Ninh danh tiếng, hắn nếu chỗ nhớ không sai vậy, Nam Cương lúc từ hồi Linh thôn mang đi cũng giao phó cho văn nhân gia tộc Hải Tử kia, liền kêu Kỷ Ninh đi. Thứ linh tử huyết mạch người đời sau, Kỷ núi lệ đệ. Chỉ bất quá ban đầu rời đi Nam Cương lúc, Kỷ Ninh bất quá mới vào tu tiên giới, chỉ có mười mấy tuổi. Kỷ Ninh, ngươi hẳn không phải là đại triệu quốc người đi. Ngoài ra ngươi tu công pháp từ đâu mà tới? Vương phủ hay là nghĩ lại xác nhận một chút. Hắn không khỏi lần nữa quan sát cái này Tuấn Tú nam tử, tựa hồ thật đúng là có mấy phần Kỷ Ninh cái bóng. Bất quá Vương phủ hành động này lại làm cho đôi nam nữ này trong lòng lo sợ bất an đứng lên. Tiền bối tuệ nhãn, văn bối đích xác không phải đại triệu quốc buồn thổ người, văn bối đến từ phương Nam, một chỗ tên là Đại Cảnh quốc địa phương nhỏ, không đáng giá nhắc tới. Về phần công pháp, cũng là gia truyền, không ra gì. Tuấn tú nam tử chủ trừ một chút, hay là mở miệng lên tiếng. Hắn biết ở một vị nguyên anh cao nhân trước mặt, nói láo không khác nào tự tìm đường chết. Nam cương đại cảnh, văn nhân gia tộc. Vương phủ nghe nói thế, trong lòng đã đoán chắc trước mặt cái này tuấn tú nam tử chính là đã từng hắn dẫn vào tu tiên giới Kỳ Ninh. Suy nghĩ không khỏi hồi tưởng tới hơn 100 năm trước. Văn nhân gia tộc, đây cũng là một cái hắn số rất ít có một ít quy trúc cảm địa phương. Tiền bối, ngài biết văn bối gia tộc. Tuấn tú nam tử cặp mắt co rụt lại, đầy mặt vẻ ngạc nhiên. Ta không chỉ có biết văn nhân gia tộc, còn biết hồi linh thôn, ngươi nên là thôn này người đi. Vương phủ khép cười một tiếng. Kỳ Ninh nghe nói thế, vẻ mặt động một cái, nhìn lại trước mặt cái này tập áo đen nam tử, kia cổ cảm giác quen thuộc lần nữa đánh tới, cùng trí nhớ chỗ sâu vị cao nhân kia bóng dáng dần dần chồng vào nhau, đã trí nhớ mơ hồ, trong nháy mắt lần nữa trở lên rõ ràng. Ngài là? Kỳ Ninh ngáp há đúng, trên đầu môi tiếp theo run, thậm chí cả người cũng bởi vì kích động mà run rẩy lên. Nhớ tới ta đến rồi. Vương phủ mặt lộ ôn hòa chi sắc, ngược lại có chút ngoài ý muốn. Nhìn đối phương vẻ mặt như vậy, Kỳ Ninh trong lòng cuối cùng một tia nghi ngờ cũng biến mất vô ảnh vô tung, nhớ hắn rời đi Nam Cương lúc, chưa bị dặn dò, không có nửa phần do dự, lại là đông một tiếng, cứ như vậy hai đầu gối quỳ gối giữa không trung, bái phục đi xuống. Kỳ Ninh, bái kiến vương tiền bối. Hắn vẻ mặt cung kính, vạn phần kích động. Sau lưng còn mặt không rõ nguyên do nữ tử váy trắng thấy vậy, lại cũng là ý dạng họa hồ lô quỳ xuống, một bộ phu sướng phụ tùy địa bộ. Vương phủ thấy hai người chợt hành lớn như vậy lễ, trong lòng có chút bất đắc dĩ, sau đó vung tay lên, đem hai người chống giống nâng lên. Không cần như vậy, giữa ta ngươi nói cho cùng cũng liền mấy lần duyên phận mà thôi. Không, không giống nhau. Vương tiền bối dẫn Kỷ Ninh bước vào tu tiên giới, ban thưởng nhiều cơ duyên, ân cùng tái tạo, Kỷ Ninh quê hương hồi linh thôn cũng vì vậy đại biến bộ dáng, đổi thôn xây trấn, vinh hoa hưởng hết, tiền bối tri ân Kỷ Ninh khắc trong tâm khảm. Ngược lại Kỷ Ninh không có thứ nhất thời gian nhận ra tiền bối, quả thật đại nghịch bất đạo, nếu là Kỷ Ninh cha mẹ huynh trưởng trên trời có linh, biết Kỷ Ninh như vậy lãnh đạo, chỉ sợ cũng được lên án mạnh mẽ với ta. Kỷ Ninh cung cung kính kính không người thể. Vương phủ nghe nói cái này tịch thoại, cũng là có chút dở khóc dở cười. Bất quá Kỷ Ninh nói tới này huynh trưởng, vị kia thuần pháp kỳ núi, Vương phủ cũng có chút thổ thức. Hơn 100 năm, chính là phàm tục hàng bao nhiêu đời. Văn nhân gia tộc vẫn khỏe chứ? Vương phủ trong lòng thở dài, chậm rãi hỏi. Trở về tiền bối, Xích Giác Sơn mạch ba gia tộc lớn sớm tại trăm năm trước liền lấy văn nhân gia tộc cầm đầu thống nhất cùng nhau, thành lập Xích Giác môn. Sau đó vì đối kháng Thiên La quốc, Kình Thương sư tôn chết trận, bất quá ở Tử Nguyệt sư tỷ dẫn hạ, cộng thêm tiền bối ngài lưu lại nền tảng, Xích Giác môn cũng trở thành suy tàn, ngược lại xông ra một mảnh uy danh. Chẳng qua là, Kỳ Ninh chợt thật giống như nhớ ra cái gì đó, lời nói có chút phun ra nuốt vào đứng lên. Bất quá đang cùng Vương phủ nhìn tới trong mắt nhìn mắt sau, nhưng lại vội vàng nói tiếp nói, chẳng qua là Tử Nguyệt sư tỷ cân bạch chỉ sư tỷ thường xuyên nói thầm tiền bối, có nhiều thần thương. Vạn bối kết đan sau, cảm giác được tu vi tinh tiến khó khăn, liền từ biệt rời đi Nam Cương, trước khi đi Tử Nguyệt sư tỷ giao cho ta một vật, nói là nếu như ta may mắn gặp tiền bối, tốt gọi ta giao cho ngài. Nói thế một xong, Kỳ Ninh lập tức vỗ một cái bên hông túi đựng đồ, từ trong lấy ra một cái bảo tồn được hoàn hảo không chút tổn hại tinh xảo gỗ. Hai tay đưa về phía Vương phủ. Này hộp gỗ chăm chút tỉ mỉ, tựa hồ là vị kia nữ tử mang theo người son phấn hộp bình thường. Vương phủ xem đưa tới hộp gỗ, hơi một cân nhắc, thần thức đảo qua sau, hay là chậm rãi nhận lấy. Hộp gỗ mở ra, bên trong không có vật khác, chỉ có một chương gấp lại một khối nhỏ khăn gấm. Vương phủ mặt vô biểu tình lấy ra kia khăn gấm, vừa mở ra, một cỗ hòa lẫn nữ tử nhàn nhạt hương thơm mùi mực xung ra, phía trên hoàn toàn biết mấy cái quen tú kiểu chữ. Tiên sinh, có khỏe không? Xem cái này quen thuộc kiểu chữ, Vương phủ hơi sững sờ. Theo sát, trong đầu không khỏi hiện ra văn nhân Tử Nguyệt kia xinh đẹp như hoa, gương mặt một bên có một cái xinh xắn trang khuyết ấn ký dung mạo. Cũng hồi tưởng lại, từng ở đó thanh lũ tiểu viện trong, dạy dỗ cô gái này hội chế phụ lục nhàn nhã thời gian. Vương phủ không khỏi hơi ngẩn ngơ, sững sờ ở tại chỗ. Lúc này, khăn gấm bên trên điểm một cái linh lực lưu chuyển ra tới, hoàn toàn hội tụ thành một tờ linh phù hư ảnh. Khăn gấm cũng ở đây linh phù hiện ra một sát na, bước lên một luồng ánh lửa. Đốt khăn gấm. Vương phủ thấy vậy, nhất thời hiểu, cái này khăn gấm bên trên linh phù chính là một loại đặc biệt đưa tin phương thức. Lập tức, hắn khẽ cười một tiếng, há mồm hướng về phía ánh lửa nhổ ra hai cái từ linh lực tạo thành tử, không có vào trong ánh lửa. Mạnh khỏe. Ngọn lửa một quyển, liên đối kia khăn gấm trong nháy mắt liền biến mất vô ảnh vô tung. Chỉ còn giữ lại Vương phủ trong tay cái đó bình thường của gỗ. Mà đang ở cái này giây lát, ở xa Nam Cương tòa nào đó trong cung điện, một cái thân mặc màu tím nhạt trang phục cung đình, sợi tóc như bộ tuyển sắc nữ tử chợt mở mắt ra. Nàng thật giống như cảm giác được cái gì, này khỏe miệng không khỏi bệnh lên lau một cái đã lâu không gặp nét cười. Tiên sinh mạnh khỏe, Tử Nguyệt liền yên tâm, chương 695, trở lại huyền hư chương 695, trở lại huyền hư Kỷ Ninh xem kia hóa thành cho bụi khăn gấm, tựa hồ cũng hiểu cái gì, trên mặt bất giác lộ ra lau một cái nụ cười nhẹ nhõm, chuyện này cũng coi như đè ở đáy lòng của hắn nhiều năm, bây giờ cuối cùng là hoàn thành dặn dò. Rồi sau đó hai người lại bắt chuyện mấy câu, dĩ nhiên chủ yếu là Kỷ Ninh giảng thuật những năm gần đây, Nam Cương một ít biến hóa. Vương phủ thay vì biết một ít tin tức ấn chứng dưới, cũng không thấy thổn thức không dứt. Không nghĩ tới ngắn ngủi hơn 100 năm, Nam Cương vậy mà phát sinh nhiều như vậy biến hóa, ngay cả Kình Thương đạo hữu cũng qua đời. Hắn nhìn một chút trong tay cái đó hộp gỗ, sau đó đem thu vào, bất giác thấp giọng lẩm bẩm một câu, lần nữa nhìn về phía Kỷ Ninh, "Kỷ Ninh, nghe ngươi nói ngươi bây giờ là đại triệu quốc phi linh cốc tu sĩ, mới vừa lại bị Thi Âm tông người vây giết, đây là chuyện gì xảy ra? Nếu gặp Nam Cương văn bối, vương phủ tự nhiên cũng sẽ không ngồi yên không lý đến. Trở về tiền bối, ta rời đi Nam Cương sau, sông sáo chút năm, cuối cùng gia nhập Phi Linh Cốc, bái tại một vị nguyên anh trưởng lão môn hạ, trúc sư muội chính là Phi Linh Cốc vị sư tôn kia hậu bối. Ta cùng sư muội lần này phụng sư mệnh tiến về Đại Ngụy bái kiến một vị sư tôn bạn già, mời vị tiền bối này tiến về Đại Triệu Quốc tham gia thịnh hội, chẳng qua là chưa từng nghĩ trên đường gặp cùng Phi Linh Cốc riêng có ân oán Thi Âm Tông tu sĩ, bốn người kia nhận ra sư muội thân phận, lời nói dâm huế, cố ý cầm nã, lúc này mới phát sinh lúc trước chuyện. Thật may là gặp tiền bối cứu, bằng không hậu quả không dám nghĩ đến. Kỳ Ninh thấy vương phủ hỏi thăm, không có nửa phần chần chừ, cung cung kính kính đem chuyện nói ra. Nói tới Thi Âm Tông, Kỳ Ninh trong đầu còn thoáng qua kia bốn cái Thi Âm Tông tu sĩ thảm trạng, vương tiền bối chẳng qua là giật giật ngón tay liền dễ dàng giết chết mấy người, thật sự là không thể tin nổi. Chỉ sợ cũng liền hắn bị kia Phi Linh Cốc sư tôn cũng làm không được như vậy tùy ý đi. Thì ra là như vậy. Vương phủ khẽ gật đầu, bất giác liếc về một bên một mực chưa từng ngôn ngữ nữ tử váy trắng, Kỳ Ninh gia nhập Phi Linh Cốc, đại khái chính là bởi vì cô gái này đi. Vương phủ còn nghĩ đem tiểu tử này mang về chân nhất điện, như vậy xem ra, kể cũng không cần. Các ngươi phải đi bái kiến người không biết là ai, lại ở phương nào? Vương phủ nhàn nhạt mở miệng. Ở Đại Ngụy quốc Vũ Châu, vị tiền bối kia là Vũ Châu Tử thị tu tiên gia tộc lão tổ. Kỳ Ninh cùng một bên nữ tử váy trắng nhìn nhau sau, lúc này mới lên tiếng. Vũ Châu sao? Vừa đúng ta muốn đi ngang qua Vũ Châu, hai người ngươi nếu là nguyện ý, ta liền thuận đường mang bọn ngươi đoạn đường. Vương phủ nói xong nói thế liền nhìn chằm chằm Kỳ Ninh cùng cô gái kia, thấy hai người trên mặt cũng lộ ra nét mừng, cũng gật đầu sau khi đồng ý, cũng không nói nhảm, vung tay lên, một trận linh quang cuốn lên hai người, lái độn quang liền biến mất không thấy. Vũ Châu khoảng cách nơi này cũng không quá xa, cơ bản cũng là cùng Đại Triệu quốc lân cận. Cho nên, lấy Vương phủ tu vi không có hao phí quá nhiều thời gian, liền đã tới kia Tử thị tu tiên gia tộc địa bàn. Kỳ Ninh cùng kia Trúc Tuyết dĩ nhiên là liên tiếp cảm tạ. Mà Vương phủ dặn dò Kỳ Ninh mấy câu sau, ném qua đi một cái túi đựng đồ, liền lái đột quang, hướng Hoang Châu mà đi. Kỳ Ninh cùng Trúc Tuyết thậm chí ngay cả cung tiễn lời nói cũng còn chưa kịp nói, Vương phủ liền đã từ bọn họ trước mắt biến mất vô ảnh vô tung. Trúc Tuyết cũng được, nàng dù sao chưa từng nhận biết Vương phủ, nhưng Kỳ Ninh nhìn Vương phủ biến mất phương hướng, nhưng trong lòng phức tạp hết sức. Sư Minh, vị tiền bối này rốt cuộc lai lịch gì? Xem ra vậy mà so với ta Trúc gia lão tổ còn lợi hại hơn. Nghe Sư Minh lúc trước đã nói, vị tiền bối này cũng từ quê quán của ngươi Nam Cương mà tới sao? Trúc Tuyết lúc này rốt cuộc không chịu được tò mò trong lòng, ngẩng đầu, nhìn chằm chằm người yêu. Không sai, vị tiền bối này tự mình nhận biết hắn lúc, chính là tu vi thông thiên cao nhân, vậy cũng là hơn 100 năm trước chuyện, khi đó ta hay là cái người phàm đâu. Ta cái này linh phủ thủ đoạn, rất nhiều đều là vị tiền bối này lưu lại truyền thừa, nếu không phải vị tiền bối này cấp ta tạo hóa cơ duyên, Tuyết Nhi, ta với ngươi cũng không thể nào quen biết, càng không thể nào đi tới bây giờ bước này. Kỳ Ninh quay đầu, mặt ôn nhu xem nữ tử váy trắng, đồng thời nắm được kia mềm mại không xương tay nhỏ. Sư Minh, Trúc Tuyết gò má đỏ lên, lại cũng chưa rút ra mở, ngược lại đem đầu nhẹ nhàng tựa vào kia chắc địch trên ngực, nhỏ giọng kể, như vậy nhắc tới, vị tiền bối này không chỉ là sư minh đại ân nhân, cũng là ân nhân của ta đâu, chính là vị tiền bối này xem ra thật trẻ tuổi, tuyệt không giống như tiên cốc trong những thứ kia nguyên anh trưởng lão hình tượng. Đúng nha, cũng không biết cuộc đời này hai người chúng ta có khả năng hay không đạt tới mức độ này. Kỳ Ninh nhìn về phía chân trời, cảm khái một tiếng. Sau đó hắn đem mới vừa vương phủ ném cho hắn túi đựng đồ kia, hơi vén lên một cái lỗ, thần thức chui vào bên trong. Sau một khắc, cặp mắt nhất thời tỏa sáng rực rỡ. Đây là kia trong túi đựng đồ, không chỉ có để nhiều thịnh phóng đan dược bình ngọc nhỏ cùng với một ít linh hạch, lại còn có gần trăm đạo cấp 3 linh phủ, mỗi một đạo ít nhất đều là cấp 3 trung cấp tiêu chuẩn, có thậm chí tản ra cấp 3 cấp tột cùng linh phủ khí tức. Trong đó chân quý nhất, không gì bằng kia 7-8 tấm xúc địa phủ. Nay phủ, Bạch Chỉ sư tỷ từng ở hắn rời đi Nam Cương lúc, đưa qua một đạo, sớm bị hắn dùng hết bảo vệ tính mạng. Sư Minh, thế nào? Trúc Tuyết tò mò hỏi. Tuyết Nhi, đây là vị kia vương tiền bối để lại cho đồ của chúng ta, có bọn nó, người ta tu vi nhất định rất nhanh liền có thể trở lên một cái bậc thềm. Kỳ Ninh không giữ lại chút nào đem kia túi đựng đồ đưa cho nữ tử váy trắng. Cũng tay lấy ra xúc địa phù đầy mặt hưng phấn giảng giải, này phù chính là ta trước kia từng kể cho ngươi xúc địa phù có xúc địa thành thôn chớ đại vì có thể. Cô gái này xem linh phù, thân thức lại thăm dò túi đựng đồ, một trương gương mặt cũng là tại chỗ lộ ra vẻ hưng phấn, nhảy cấp thiếu chút nữa bậc cao. Dù là Trúc gia có nguyên anh lão tổ trấn giữ, nhưng bởi vì nàng tư chất cũng không phải là đặc biệt xuất sắc, cho nên lão tổ cũng chưa quá mức chiếu cố, đạt được tài nguyên tu luyện cũng liền so Phi Linh cấp tu sĩ tầm thường nhiều hơn một ít mà thôi. Nơi nào thấy qua nhiều như vậy đan dược cân cấp 3 linh phủ. Hai người nhìn nhau, sau đó cung cung kính kính hướng vương phủ rời đi phương hướng không người một xá. Sau đó mới cất xong cái đó coi như chân bảo túi đựng đồ, cũng hóa thành trường hồng, hướng từ thị tu tiên gia tộc chỗ dãy núi mà đi. Lại nói vương phủ, cáo biệt hai cái vạn bối sau, trong lòng hay là sẽ nhịn không được nhớ tới từng tại văn nhân gia tộc điểm tích, nhất là cái đó đối hắn cung kính có thừa, mở miệng một tiếng tiên sinh văn nhân Tử Nguyệt. Dĩ nhiên còn có cái đó đều là thiên phủ môn truyền thừa người Bạch Chỉ. Nhớ tới lần đầu lấy diện mục chân thật cùng cô gái này gặp nhau lúc, đối phương kia đơn thuần dáng vẻ ngây thơ, vương phủ khoe miệng liền không tự chủ được sốc lên. Hơn nữa cô gái này trong tay nhưng còn có một trường cùng hắn trong tay cực kỳ tương tự ảnh mây đâu. Làm thiên phủ môn cái đó lão giả thần bí tự mình ban cho Bạch Chỉ ảnh mây, nhất định có không nhỏ bí mật. Chỉ bất quá, vẫn chưa thể theo dõi ra huyền bí mà thôi. Vương phủ một đường ôm suy nghĩ lên đường, dần dần cũng rốt cuộc đêm đã từng qua lại, lần nữa chôn giấu ở đáy lòng. Trải qua ngày đêm lên đường, hơn nữa mượn đại ngụy một ít người tu tiên thành lập thành trì, trong truyền tống trận. Vương phủ cũng rốt cuộc lần nữa trở lại Hoang Châu, cũng trở lại Thiên Huyền Sơn mạch. Lần này, hắn không còn cẩn thận, mà là nên ngang đi tới Thiên Huyền Sơn mạch chỗ sâu, hướng chân miết điện mà đi. Một đường phi nhanh, thanh hồng sẽ qua. Rốt cuộc thấy kia quen thuộc duệ quang kim hà trận. Bất quá chờ hắn bấm niệm pháp quyết, không trở ngại chút nào xuyên qua trận pháp, thần thức tìm vào dưới, lại phát hiện toàn bộ Kim Hà Phong người lại là mười không còn một. Ngay cả Hề Ngọc tiểu tử này cũng không ở trên núi, mà còn sót lại mấy người, trừ một cái sáng do ở lại giữ trúc cơ đại viên mãn tu sĩ ra, cái khác tất cả đều là tu vi hơi thấp luyện khí cảnh tu sĩ. Cái này trúc cơ tu sĩ Vương phủ nhận biết, tên là Đường Sơn Vận. Hắn còn từng chỉ điểm qua tu vi. Chương 696, thức tỉnh chương 696, thức tỉnh Vương phủ hơi ngẫm nghĩ một cái, cũng không có thứ nhất thời gian đi tìm người này tìm hiểu tình hình, mà là đi trước thủy giao chỗ tính thất. Bây giờ gần tới 10 năm kỳ hạn, Vương phủ nếu trở lại rồi, thiết yếu chuyện, tất nhiên trước giải quyết cô gái này phong miên chú. Hắn từng nói qua, chỉ cần Nam Diễm Ly Lôi kiếm quyết tu luyện đến đại thành, ngưng luyện ra đại thành Ly Diễm thần lôi, cũng cùng tam sắc thần lôi hợp nhất, chí ít có thể bảo đảm phong miên chú trăm năm sẽ không gì động. Bây giờ tự nhiên đến thực hiện ước định lúc. Ở Vạn Hắc Sơn xuyên chỗ kia trong thung lũng, Vương phủ không chỉ có đem Ly Diễm thần lôi tu luyện đến đại thành, thậm chí đã sớm đạt tới viên mãn, tam sắc thần lôi cũng hóa thành bốn màu. Uy lực hơn xa từ trước, có thể nói phát sinh chất biến. Vương phủ tu vi cũng làm tiếp đột phá, dù chưa đạt tới nguyên anh hậu kỳ, nhưng cũng không xa vậy. Nếu là lại đụng phải kia đằng lệ, bằng này thần lôi là được đem từ đầu áp chế đến nuôi, thậm chí chém giết cũng không khỏi có thể. Vương phủ xem trên giường hẹp, mỹ mắt nhẹ trừ, mặt mũi an lành, giống như công chúa ngủ trong giường thủy giao, đưa ngón tay ra khoác lên này trắng non trên cổ tay, hơi tìm đòi. Cũng được, tam sát thần lôi phối hợp lầm chữ chân luôn chân áp lực, mấy năm này phong miên chú cũng không dị động, như vậy xem ra, hiệu quả so với ta tưởng tượng phải tốt hơn nhiều, đừng nói 10 năm, 30 40 năm cũng sẽ không xuất hiện vấn đề. Nếu là như vậy, bây giờ bốn loại thần lôi hợp nhất huyền cương thần lôi sẽ có hay không có hiệu quả không tưởng được đâu. Theo Vương phủ linh lực cẩn thận từng ly từng tí tràn vào thủy giao trong cơ thể, Vương phủ ánh mắt lại là bộc phát sáng rực đứng lên. Dung hợp bốn bộ đỉnh cấp kiếm quyết, vốn là tương đương với truyền kỳ công pháp Huyền Lôi kiếm kinh tiến hơn một bước, cùng kia Thanh Cương Ngọc Hoàng công cũng không thua kém bao nhiêu, quả thật xứng danh đỉnh cấp truyền kỳ công pháp. Vương phủ tự nhiên cũng cho Huyền Lôi kiếm kinh đổi cái tên, gọi là Huyền Cương kiếm kinh bốn màu thần lôi liền thuận thế gọi là Huyền Cương thần lôi. Trong lòng như vậy nghĩ ngợi, Vương phủ vừa cẩn thận tìm kiếm một phen sau, đã có quyết định. Sau đó hắn thu lại ngón tay, gọi ra Ngao Ngọc hộ pháp sau, liền ngồi ở giường hẹp bên cạnh, ngón tay bấm niệm pháp quyết, bắt đầu làm phép. Kim, đen, thanh, đỏ, bốn loại màu sắc thần lôi đột nhiên xuất hiện ở lòng bàn tay, cũng tùy theo hóa thành một cái quả đấm lớn nhỏ lôi cầu, ở Vương phủ trong tay phát ra xì xì lôi hồ âm thanh. Theo sát ở Vương phủ dưới sự khống chế, nắm đấm kia lớn nhỏ lôi cầu hoàn toàn từng điểm áp xúc đi xuống, theo thời gian chuyển rời càng lúc càng nhỏ, cuối cùng lại là hóa thành một cái lớn chừng ngón cái lôi viên, khí tức kinh khủng từ kia lôi viên bên trên tràn ngập ra, nếu không phải Vương phủ khống chế tựa như riêng là hơi thở này, liền có thể để cho tầm thường nguyên anh tu sĩ cũng cảm thấy da đầu tê dại. Dù là một bên Ngao Ngọc, xem kia bốn màu lôi biên, trong lòng cũng không khỏi cùng mấy vạn năm trước, nàng thời kỳ toàn thịnh lúc thủ đoạn đem so với. Vương phủ cũng không để ý tới một bên có chút đờ đẫn Ngao Ngọc, thần sắc hắn không thay đổi xem kiệt tác của hắn, sau đó một cái tay khác lần nữa bấm niệm pháp quyết, trong cơ thể đan điền trong không gian năm tấc nguyên anh hai tròng mắt mở một cái, theo sát chậm rãi đứng dậy, đột nhiên biến mất, lại xuất hiện không ngờ trải qua từ Vương phủ đỉnh đầu chui ra. Có chút bụi bấm nguyên anh thân thể, dù xem ra rất là đáng yêu, nhưng vẻ mặt lại dị thường lãnh đạm, một trường cái miệng nhỏ sau, lại là nổ ra một luồng làm như ngọc chất thiên địa nguyên khí. Một luồng tiếp theo một luồng, liên tiếp chín đạo, lúc này mới kết thúc. Chín đạo thiên địa nguyên khí vừa ra, toàn bộ Kim Hà Phong thiên địa linh khí lập tức hơi chậm lại, mấy cái kia đang tu luyện đệ tử, vào giờ khắc này, liền chút xíu thiên địa linh khí cũng hút vào không được. Cảm giác rõ ràng nhất chính là vậy có chút cơ đại viên mãn tu vi Đường Sơn Viễn. Bất quá, người này chỉ là vỗ một cái có chút mượt mà cái bụng, liền không để ý tới nữa, dù sao thiên địa này linh khí một cái chớp mắt cũng liền khôi phục. Lại nói Vương phủ nguyên anh thân thể, nổ ra thiên địa nguyên khí sau, tay nhỏ liền bắt đầu nhanh chóng bấm niệm pháp quyết. Một cỗ nhàn nhạt trấn áp lực tràn ngập ra, ngay cả Ngao Ngọc cũng không dám áp sát quá gần, hơi biến sắc mặt lui về sau mấy bước. Mà đang ở lúc này, một cái sinh sắn lâm chữ chậm rãi thành hình, mỗi một bút mỗi một bạch đều do thiên địa nguyên khí tạo thành, vừa đúng chín bút. Làm xong những thứ này, nguyên anh thân thể cũng theo đó chui vào trong cơ thể. Vương phủ mở ra hai tròng mắt, bàn tay phải lôi biên, tay phải lâm chữ chân luôn, song trưởng hợp lại, hai người liền lập tức hợp hai là một. Ở một trận biến hóa giao thoa quang ảnh trong, bên trong ở mấy tức sau, hóa thành một đạo đặc thủ phù ấn. Có thể thành công hay không, liền ở chỗ này nhất cử. Vương phủ xem đầu ngón tay kia lôi hồ giao thoa phù ấn, đem trong lòng cuối cùng một chút do dự dập tắt, theo sát liền điểm vào thủy giao mi tâm. Phù ấn chìm vào thủy giao mi tâm, cô gái này thư giãn chân mày nhất thời liền nhíu lại. Lôi hồ trải rộng toàn thân, cuối cùng lại toàn bộ tụ tập ở não bộ. Thủy giao cảm giác nàng làm một cái thật lâu mộng, trong mộng khi thì thống khổ, khi thì vui mừng. Mỗi khi nàng mong muốn thức tỉnh lúc, nhưng dù sao có một cỗ cực kỳ âm tà lực ngăn cản, cũng lần nữa đan dệt để cho nàng trầm luân mộng cảnh. Nếu không phải có một luồng sức mạnh thần bí một mực tương trợ, nàng sợ rằng đã sớm hoàn toàn trầm luân liên miên trong cơn ác mộng. Cũng không biết sao, ngày này trên trời hạ xuống thần lôi, cái kia liên miên không ngừng ác mộng vậy mà trực tiếp sụp đổ. Mặc dù đan dệt ác mộng tà vật cũng không biến mất, nhưng nàng lại cả người nhẹ nhõm. Lau một cái đã lâu không gặp ánh sáng cũng theo đó phá vỡ hắc ám, giống như bình minh giáng lâm. Ừm. Một tiếng nỉ non ở trong tĩnh thất vang lên, trên giường hẹp kia ngủ say hơn 10 năm mềm mại nữ tử chậm rãi mở mắt ra. Một đôi ngập lấy linh quang trong trong mắt, phản chiếu tinh thất mái vòm. Con thật thành, tuy nói tu vi không thể khôi phục, chẳng qua hiện nay tỉnh lại, cũng coi như bước ra một bước dài. Vương phủ xem thủy giao kia vẫn có chút hoảng hốt diễm dung, không khỏi nổ ra một ngụm trọc khí. Lần này, hắn không tiếc hao tổn chín đạo thiên địa nguyên khí, hơn nữa huyền cương thần lôi cùng với kia đỉnh cấp tiểu thần thông phương pháp, cuối cùng tạm thời đem thủy giao trong cơ thể phong miên chú chấn áp xuống dưới, mặc dù thời gian hiệu lực không hơn trăm năm, lại thủy giao cô gái này tu vi mất hết, không thể vận dụng linh lực, nhưng cũng đủ để xưng được là kỳ tích. Nghe như vậy xa lạ thanh âm, mới vừa thức tỉnh thủy giao nhất thời cảnh giác, nàng nghiêng đầu nhìn một cái, liền thấy một cái xa lạ cực kỳ nam tử áo đen, hoàn toàn ngồi ở nàng mép giường, mặt lộ dị sắc mà nhìn chằm chằm vào nàng. Trong lòng không khỏi hoảng hốt, nhưng trên mặt nàng chỉ là kinh ngạc một cái chớp mắt, liền khôi phục thái độ bình thường, cũng chống thân thể, chậm rãi ngồi dậy. Ngươi là người phương nào? Cô gái này thanh âm chát chúa không linh, làm như linh đông suối nước bình thường. Quả thật không phụ thủy giao danh tiếng. Ngươi ngược lại trấn định, không hổ là sư tỷ yêu thích nhất đại đệ tử. Vương phủ cứ việc mặt không đổi sắc, nhưng trong lòng lại không khỏi thoáng qua lau một cái ngoài ý muốn. Thấy vậy nữ không do nguyên do cảnh giác bộ dáng, Vương phủ cảm thấy hắn bất luận giải thích thế nào, cũng khó lấy được cô gái này tín nhiệm, thà rằng như vậy phí sức hao tâm tổn trí, không bằng biến thành người khác để giải thích một phen. Nhưng hôm nay Kim Hà Phong tình huống, nhưng lại không hợp thời. Ngươi nhưng nhận biết Đường Sơn Viễn? Vương phủ hỏi. Đường sư điệt. Nhận biết, cắt. Tiền bối ngươi. Dưới thủy giao ý thức gật gật đầu, bất quá đang lúc nàng mong muốn hỏi thăm chút gì thời điểm, lại bị trước mặt nam tử áo đen lên tiếng cắt đứt. Nhận biết là được. Ngươi lần đầu tiên thấy ta nói gì ngươi cũng sẽ ôm lòng cảnh giác, ta để cho Đường Sơn Viễn cùng ngươi giải thích, về phần vì sao không tìm Ngu Nguyệt Cân Hề Ngọc, hai người này bây giờ lại không tại trên Kim Hà Phong. Nói thế một xong, Vương phủ thần thức động một cái, trong nháy mắt tìm đến Kim Hà Phong bên trên cái đó có chút hơi mập Đường Sơn Viễn. Hắn bấm một cái pháp quyết, đưa tay cách không một chảo. Một trận linh phong rất nhanh liền gào thét mà tới, đợi linh phong tản đi, một bộ cẩm y Đường Sơn Viễn hoàn toàn trực tiếp xuất hiện ở nơi này trong tĩnh thất. Người này tựa hồ còn chưa từ nơi này cải thiên hoán địa thần thông bình thường hạ phản ứng kịp, cho đến nhìn thấy trong tinh thất đầu kia ngồi nam tử áo đen. Đường Sơn Viễn thân hình lập tức bật ra, trên mặt hoành nục run lên, cũng không rõ tìm tại sao lại xuất hiện nơi đây, tại chỗ liền đầu gối một quất, sẽ phải bái phục đi xuống. Đệ tử Đường Sơn Viễn, bái kiến phó địa chủ. Hán cao giọng hô. Chương 697, thủy giao chương 697, thủy giao đứng lên đi. Vương phủ vây tay vừa nhấc, Đường Sơn Viễn cũng không chân chính quỳ xuống. Bất quá vẫn là không người cung kính hành lễ. Thủy giao chỉ là thấy Vương phủ giơ tay lên một cái, gần như trong nháy mắt, Đường Sơn Viễn liền bị một cỗ linh phong xoắn tới, một màn như thế, để cho nàng một trường trên gương mặt tươi cười tràn đầy vẻ kinh ngạc, bất quá rất nhanh nàng liền khôi phục chấn định, xem vậy còn có chút không rõ nguyên do Đường Sơn Viễn. Núi xa, nàng nhẹ giọng kêu, "Ừm." Đường Tam Viễn hơi sững sờ, theo thanh âm nhìn, trong nháy mắt liền trợn mắt há mồm đứng lên, một cái miệng gần như cứ điểm hạ trứng ngỗng. "Ngươi?" Hắn chỉ Thủy Giao, trong lúc nhất thời mồm mép không rõ đứng lên. "Ngươi là Thủy Giao sư thúc?" Thủy Giao sư thúc mấy chục năm trước thân chúng phong miên chú ngủ say bất tỉnh, đó cũng không phải bí mật gì, chân nhất điện chủ cũng là bởi vì này mới biến mất tại Vẫn Ma Huyên bên trong, không biết tung tích. Nhưng bây giờ trên giường hẹp ngồi nữ tử, nơi nào có nửa phần ngủ mê man dấu hiệu. Được rồi, không cần kinh ngạc, ta tạm thời áp chế phong miên chú Thủy Giao lúc này mới phải lấy thức tỉnh, bất quá nàng cũng chưa gặp qua ta, ta đưa ngươi kêu tới, là muốn cho ngươi giải thích một chút thân phận của ta, để tránh đưa tới hiểu lầm không cần thiết. Vương phủ thấy cảnh này, trong lòng cũng là bất đắc dĩ chặt, gọn gàng dứt khoát nói rõ nguyên do. Đồng thời, thanh âm của hắn còn dùng mấy phần kim cương kinh tĩnh tâm an thần hàm ý. Đường Sơn Viễn nghe nói thế, vẻ mặt lúc này mới chấn định lại. Thì ra là như vậy, phó điện chủ yên tâm, chuyện này giao cho ta là được. Hắn đầu tiên là hướng Vương phủ cung kính thi lễ, sau đó rồi hướng Thủy Giao thi lễ, lúc này mới lên tiếng: "Thủy Giao sư thúc, ngài ngủ say những năm này phát sinh rất nhiều chuyện, vị này là chúng ta chân nhất điện phó điện chủ." Trải qua Đường Sơn Viễn một phen giải thích, Thủy Giao cuối cùng bỏ đi đối Vương phủ cảnh giác, mặc dù trong lòng nàng vẫn là có nhiều nghi ngờ, nhất là sư tôn chuyện. Bất quá lúc này hiển nhiên có chút không hợp thời. Mà nam tử mặc áo đen này giúp nàng tỉnh lại, có thể so với ân cứu mạng ân tình, nàng nhưng cũng không chút do dự nào đường trưởng hướng Vương phủ không người thi lễ. "Sư thúc, chớ trách, Thủy Giao cũng không phải là cố ý đụng sư thúc." Cô gái này trên mặt có áy náy. "Ừm, nếu hiểu lầm đã cởi ra, ngươi thuận tiện xin nghỉ ngơi đi, chờ Ngu Nguyệt cùng Hề Ngọc trở về, ngươi nhưng lại hỏi thăm bọn họ trong đó chi tiết." Vương phủ tự nhiên nhìn ra được cô gái này chẳng qua là ngoài mặt tín nhiệm, về phần đấy lòng nghĩ như thế nào thì không cần mà biết. Nói xong nói thế, Vương phủ cũng theo đó đứng dậy, bất quá đang ở hắn chào hỏi Đường Sơn Viễn cân bản thân đi ra lúc, kia Thủy Giao thanh âm nhưng từ sau lưng chuyển tới. "Sư thúc, Ngu sư muội cùng Hề Ngọc sư đệ bây giờ ở đâu?" Cô gái này thanh âm có chút do dự, hiển nhiên cấp tốc cắt muốn gặp hai vị kia nàng bây giờ tín nhiệm nhất người. "Ta cũng không biết, ta từ Huyền Hư Tiên Tông ra vừa trở về, cũng đang muốn hỏi cái này tiểu tử." Vương phủ thân hình dừng lại, khẽ lắc đầu, sau đó đem ánh mắt đặt ở Đường Sơn Viễn trên người. "Nếu Thủy Giao nói ra, định ngay ở chỗ này hỏi thăm. Phó điện chủ, ngài từ bên ngoài tông trở về." Đường Sơn Viễn mặt lộ kinh ngạc, hắn nhớ vị này phó điện chủ không phải đang bế quan sao? Bất quá khi hắn tiến lên đón Vương phủ ánh mắt lúc, lập tức lựa chọn coi thường cái vấn đề này, cũng đội bằng nói: "Trở về phó điện chủ, Ngu sư thúc bọn họ sở dĩ không ở Kim Hà Phong, chính là tham gia Huyền Hư thi đấu đi." "Huyền Hư thi đấu? Ta nếu chỗ nhớ không sai, nên còn có hơn 10 năm đi." Vương phủ chân mày khẽ cau. Trước đó là như thế này, bất quá không biết bởi vì sao, có lẽ là phát sinh chuyện lớn, Tiên Tông quyết định sẽ so với đấu trước hạn, hơn nữa cũng không giống trước kia tiến về đại hoang rèn luyện, săn giết yêu thú, lần này toàn bộ đều là lấy đấu pháp hình thức triển khai. Thi đấu mấy ngày trước lại bắt đầu, dựa theo dị vãng thời gian, mỗi lần nói ít cũng phải tiến hành thời gian một năm, bất quá lần này có chút vội vàng, có thể ở về thời gian sẽ ngăn đến nhiều. Đường Sơn Viễn sắc mặt cũng có coi, hắn không khỏi nhớ tới Ngô Nguyệt sư thúc lên đường lúc trên mặt ưu sầu, bây giờ xem ra xác suất lớn là bởi vì phó điện chủ vừa bạn không ở nguyên nhân. Vương phủ nghe nói nói thế, trong lòng cũng là âm trầm xuống. Hắn không nghĩ tới chuyện như thế còn có thể trước hạ, bất quá cũng may mắn trên đường cũng không trễ nải quá nhiều thời gian, kịp thời chạy về, không phải không có hắn vị này nguyên anh cảnh cao thủ trấn giữ, chân nhất điện tình thế thật đúng là tràn ngập nguy cơ. Tỷ đấu ở nơi nào cử hành? Bất quá nếu bây giờ đã trở lại rồi, Vương phủ cũng không phải sợ cái gì, hắn mặt không đổi sắc mở miệng. Ở thập đại huyền dưới đỉnh Huyền Đấu Sơn bên trên, Đường Sơn Viễn cung kính mở miệng nói, "Huyền Đấu Sơn." Vương phủ đôi mày động một cái, núi này danh tiếng hắn thật đúng là chưa nghe qua, về phần đăng kia cũng không biết, bất quá đang ở hắn chuẩn bị để cho Đường Sơn Viễn dẫn đường lúc, một bên Thủy Giao chợt lên tiếng, "Sư thúc, Thủy Giao cho ngài chỉ đường, như thế nào?" Ngủ say mấy chục năm, bây giờ tỉnh lại, cũng không muốn tiếp tục sống ở chỗ này. Cô gái này mặt lộ mong ước nhìn Vương phủ. Vương phủ nghiêng đầu nhìn cô gái này một cái, hơi một do dự, liền gật đầu. Hắn tự nhiên biết rõ cô gái này đại khái ý tưởng, nếu như thế, cũng không có gì tốt ngăn cản. Sau đó Vương phủ phân phó Đường Sơn Viễn tiếp tục ở lại giữ Kim Hà Phong, vung tay lên, liền cuốn lên Thủy Giao nhu nhược kia thân thể, hóa thành một đạo thanh hồng biến mất tại trên Kim Hà Phong. Xen vào Thủy Giao bây giờ không có tu vi hộ thể, Vương phủ tốc độ cũng chưa bao nhanh, cũng rất là che chở, không phải nếu là bị thương nơi nào, sau này thấy sư tỷ, không tránh khỏi bị oán trách một phen. Cô gái này tựa hồ cũng không nói nhiều, ngược lại không phải là câu thúc cái gì, có lẽ bản tính như vậy. Nghe sư tỷ nói, ngươi am hiểu trận pháp nhất đạo. Chuyến này khoảng cách không ngắn, Vương phủ cũng không muốn an tĩnh như thế đi xuống, liền tìm đề tài. Am hiểu chưa nói tới, đều là sư tôn dạy dỗ, hơn nữa sư tổ lưu lại nhiều trận pháp điển tịch, có tiền nhân cắm cây, cho nên mới biết sơ một hai, so với sư tôn ở trên trận pháp thành tựu, còn kém xa. Thủy Giao khiêm tốn cười một tiếng. Ngươi ngược lại khiêm tốn. Vương phủ nghiêng đầu quan sát một chút cô gái này, xem tấm kia xinh đẹp mặt mũi, trên mặt lộ ra nụ cười thản nhiên. Thủy Giao cũng không khiêm tốn, thân chúng phong miên chú mấy chục năm ngủ say, tu vi đình trệ, bây giờ dù may được Vương sư thúc cứu, tỉnh lại, nhưng một thân tu vi không còn sót lại gì. Thủy Giao vẻ mặt buồn bã, trên mặt lộ ra vẻ bất đắc dĩ, đồng thời còn có một vẻ khó hiểu hung ác, lóe lên một cái rồi biến mất. Mấy chục năm trước, nàng khoảng cách Kim Đan đại viên mãn chỉ có cách một con đường, nếu không phải bị người đánh trộm, chúng kia ác độc chú thuật, làm sao này? Nói không chừng cũng mau ngưng anh, thậm chí thành công ngưng anh. Mấy chục năm trì hoãn, dù là nàng thiên tư không tầm thường, nhưng cũng từ nay là hậu người khác một bước dài, càng khỏi nói bây giờ tu vi mất hết, có thể hay không khôi phục còn chưa biết được. Ngươi không cần phải lo lắng, trải qua lần này nếm thử, bên trong cơ thể ngươi phong miên chú ta đã có biện pháp giải quyết triệt để, tu vi mất đi chẳng qua là tạm thời, chỉ cần chờ ta thần thông luyện thành, giải quyết triệt để bộ này, tu vi của ngươi dĩ nhiên là khôi phục như cũ. Hơn nữa sư tỷ từng nói cho ta biết, nàng đã lấy được luyện chế tỉnh thần đan luận thần thảo, nếu không phải bị kẹt vẫn ma huyên, đã sớm thay ngươi hiểu chủ thuật. Vương phủ thấy vậy nữ lời nói trong tịch mịch, cũng là khuyên lơn. Bất quá hắn cũng không phải là thuận miệng nói vậy, lần này thành công lấy huyền cương thần lôi áp chế kia phong miên chú, Vương phủ liền có dự cảm, chờ hắn dung hợp cuối cùng một bộ kiếm quyết, ngũ hành hợp nhất, thành cựu chân ngự huyền lôi kiếm điển ngưng luyện ngũ hành thần lôi sau, kia phong miên chú tranh luận trốn ngũ hành thần lôi mất đi. Nếu không phải kia lôi ngục trấn nguyên kiếm quyết nửa bộ sau ở Bắc Yến hoàng cung bậy chờ đầm rồng hang hổ trong, Vương phủ đã sớm đi lấy đến rồi. Sư tôn vì ta hãm sâu ma huyền, Thủy Giao trong lòng khó an. Thủy Giao miệng nhỏ nhếch lên, dầu dĩ và phần. Chuyện này không phải lỗi của ngươi, ngươi cũng không cần tự trách, bất quá nếu nói tới chỗ này, ngươi có biết ban đầu là ai ra tay với ngươi? Lại trông như vậy ác độc phong miên chú. Vương phủ vẻ mặt hơi liễm, chợt sắc mặt ngưng lại, nghiêng đầu xem đầy mặt tự trách Thủy Giao. Chương 698, Huyền Hư thi đấu chương 698, Huyền Hư thi đấu cấp dưới Thủy Giao chú người, Dương Tú Vi cũng chưa tra được, hoặc là nói còn chưa kịp tra đi liền vẫn ma huyền. Khi đó đang lúc vẫn ma huyền cửa vào thượng cổ cấm chế sắp suy yếu lúc, Vương phủ đã sớm hoài nghi hạ chú người chân chính mục đích trên thực tế là Dương Tú Vi. Về phần Thủy Giao, mới là cái đó thụ hại người. Người nọ ra tay cực nhanh, tu vi cao thâm, hơn nữa cô ý ẩn nút, ta cũng không có thể nhìn thấy hình dáng, bất quá người này thi thuật linh lực khí tức, ta một nhớ, chỉ cần lại đụng phải, nhất định có thể nhận ra. Thủy Giao hơi chủ trừ một chút, lúc này mới lên tiếng. Coi nét mặt, đối kia người hạ thủ, hiển nhiên là hận chi tận xương. Ừm, nếu có thể nhận ra thuận tiện, người này xác suất lớn chính là Huyền Hư Tiên Tông người, chút nữa nói không chừng chỉ biết đụng phải, bất quá cho dù gặp chúng ta tạm thời cũng không thể lộ ra. Vì phòng ngừa xuất hiện phiền toái không cần thiết, ngươi được cẩn nút một cái khuôn mặt, tốt nhất tạm thời cũng đừng để cho chân nhất điện người nhìn thấy. Nói Vương phù lật bàn tay một cái, lấy ra một mặt lụa mỏng, chợt bấm niệm pháp quyết làm phép, lấy hội chế linh phù phương thức, đem hạt tức thuật che giấu phương pháp đánh vào lụa mỏng trong. Một trận linh quang chợt lóe, cái này xem ra bình bình lụa mỏng, liền có ngăn cách thần thức tìm kiếm năng lực. Thủy Giao xem như vậy thần hồ kỳ kỹ thủ đoạn, trong lòng đối vị sư thúc này càng thêm tò mò. Bất quá nàng cũng chưa hỏi nhiều, nhận lấy lụa mỏng, mười phần khéo léo đem đeo ở trên mặt, chỉ lộ ra một đôi có chút ưu tư đôi mắt đẹp. Sư thúc yên tâm, Thủy Giao hiểu chuyện nặng nhẹ, ta chỉ biết bí mật quan sát, cho dù nhận ra người nọ, cũng sẽ không lộ ra. Cô gái này thanh âm không linh. Ừm, ngươi hiểu là tốt rồi, bất quá vì để phòng bất nhất, ta lại ban cho ngươi một vật, nhưng hộ ngươi chu toàn. Vương phủ đối với lần này nữ thái độ rất là hài lòng, tiếng nói vừa dứt lúc, đầu ngón tay của hắn liền hiện lên một cái lấy kiếm kia bọc lôi châu. Sau đó không đợi Thủy Giao phản ứng, kia lôi châu liền rơi vào nãy trên người, che giấu không thấy. Thủy Giao sờ một cái lôi châu biến mất địa phương, tê tê dại dại cảm giác, để cho nàng gương mặt ửng đỏ. Đa tạ sư thúc. Có chút nhỏ như mỗi âm thanh lên tiếng nói cảm ơn. Vương phủ khẽ gật đầu, sau đó độn pháp không khỏi tăng nhanh mấy phần. Huyền Đấu Sơn chính là một tòa thân ở Huyền Hư Tiên Tông thập đại huyền phong dưới dãy núi rộng lớn. Đỉnh cao tên là Huyền Đấu Phong. Ngọn núi này từ dưới chân núi mãi cho đến đỉnh núi đều là gần như thẳng tắp vách núi treo leo, đứng ở đại địa trên, làm như thiên trụ bình thường. Lại không có bất kỳ lên núi đường, mong muốn lên đỉnh, chỉ có bay lên. Đứng trên đỉnh núi, chính là một chỗ bằng phẳng mênh mông quảng trường. Mặt đất sớm bị cải tạo, lấy hóa đá thuật chờ thuật pháp thần thông phô được cực kỳ bằng phẳng, lại sắp đặt hùng mạnh cấm chế, dù là kim đan đại viên mãn cũng đừng hòng lưu lại chút xíu dấu vết. Lam Vương phủ ở Thủy Giao chỉ đường dưới, xa xa thấy kia Huyền Đấu Phong lúc, ngọn núi này trên đã sớm là người ta tấp nập. Hoặc đứng ở dọc theo quảng trường, hoặc lâm không xuống ngủ. Tu vi không giống nhau. Bất quá trên căn bản càng là đứng ở chỗ cao tu sĩ, tu vi cũng liền càng thêm cao thâm. Vương phủ thậm chí còn mơ hồ cảm thấy được, trên bầu trời Huyền Đấu Phong trong tầng mây, còn có ngự trị Nguyên Anh đại viên mãn trên khí tức, hiện nhiên là Huyền Hư Tiên Tông hóa thần lão tổ. Về phần cụ thể có mấy đạo, vậy thì cảm giác không ra ngoài. Hơn nữa, nếu không phải Vương phủ thần thức hùng mạnh, liền một điểm này cũng cảm thấy không ra. Mà ở trung tâm quảng trường, bị đại lượng tu sĩ vây xem nơi, đang có linh lực vân ra, bóng người giao thoa, pháp thuật pháp bảo quang mang cực kỳ chói mắt, hiển nhiên đang kịch liệt đấu pháp so đấu trong. A, trùng hợp như vậy, mới tới liền đụng phải Ngô Nguyệt chiến đấu. Mà trong sân đấu pháp hai người khí tức, trong đó một đạo rõ ràng cho thấy Ngô Nguyệt. Vương phủ cũng không nhịn được có chút ngoài ý muốn. Sư thúc, là Ngô Nguyệt sư muội sao? Thủy Giao nghe vậy, trên mặt vui mừng. Không sai, chúng ta tìm tầm mắt địa phương tốt, cũng không đi chân miết điện nơi ở. Vương phủ khẽ gật đầu, lấy thần thức của hắn, tự nhiên đã sớm phát hiện lấy Hề Ngọc cầm đầu, tụ tập ở nơi nào đó chân miết điện đoàn người. Bất quá bởi vì Thủy Giao nguyên nhân, Vương phủ cũng không tính đi đâu. Hắn thần thức đảo qua, trong mắt động một cái, chợt liền dẫn Thủy Giao rơi vào dọc theo quảng trường một góc, nơi này tầm mắt thật tốt, vừa đúng có thể nhìn thấy trong sân đấu pháp. Mà Thủy Giao giờ phút này cũng không tâm quan sát xung quanh, nàng không chớp mắt nhìn chằm chằm trong sân, cái kia đạo mặc màu xanh da trời váy trắng bóng dáng, miệng nhỏ hơi mím môi. Nàng dù tu vi mất đi, thậm chí ngay cả thần thức cũng không thể vận dụng, nhưng ánh mắt vẫn còn ở, tự nhiên nhìn ra được Ngô Nguyệt biểu hiện ra thực lực, đã sớm vượt qua nàng. Bất quá chỉ một cái chớp mắt, trên mặt nàng phức tạp liền hóa thành mừng rỡ, cùng với sâu sắc đau lòng. Trải qua Đường Sơn Viễn một phen giảng thuật, nàng đã biết những năm này chân nhất điện tình huống, trong mấy chục năm, toàn dựa vào Ngô Nguyệt chống đỡ, không phải chân nhất điện, sợ là đợi không được Vương phủ sư thúc đến, liền đã hoàn toàn sụp đổ. Ngô Nguyệt nhất định khổ cực vô cùng. Vương phủ tất nhiên không biết bên người Thủy Giao ý nghĩ trong lòng, hắn xen lẫn trong chúng quanh mấy cái trúc cơ tu sĩ trong, xa xa mà nhìn xem trong sân đấu pháp hai người. Mười năm gần đây thời gian, Ngô Nguyệt thực lực lại tiến bộ không ít, nhất là một tay kiếm đạo pháp thuật, phong mang tất lộ, đã có một phen bước vào cường giả hàng ngũ đại gia phong phạm. Trên căn bản đã coi như là tiếp xúc được kim đan cảnh vô địch tầng thứ. Cùng Ngô Nguyệt đấu pháp người nọ dù đều là kim đan đại viên mãn tu vi, lại ngự khiến pháp bảo hay là đỉnh cấp trung phẩm tầng thứ, nhưng vẫn bị Ngô Nguyệt áp chế, bị thua chẳng qua là vấn đề thời gian. Hơn nữa thoạt nhìn, Ngô Nguyệt tựa hồ cố ý giấu giốt, cũng không hiển lộ thực lực chân chính, không chỉ có chưa từng vận dụng đoán kim chi thể lực lượng, ngay cả này bổn mệnh pháp bảo phi kiếm uy năng cũng chưa toàn bộ thi triển ra. Vừa đúng lúc này, Vương phủ cùng Thủy Giao bên người không xa một đôi tuấn nam xinh đẹp nữ trúc cơ tu sĩ, phát ra khen ngợi tiếng. Vị này chân nhất điện Ngô tiền bối thật đúng là lợi hại, vậy mà đem Diễm Quang Động tăng tiền bối áp chế đến mức độ này, không hổ là kiếm tu. Kia mặt mũi anh tuấn nam tử khen ngợi không dứt, mặc dù lấy tu vi của hắn nhìn không cẩn thận, ai có thể mạnh ai yếu hay là nhìn ra được. Khẳng định rồi, vị này Ngô tiền bối thế nhưng là người mang thể chất đặc thù thiên tài. Trận trước đánh bại Hỏa Dung Động khiêu chiến người liền không có phí quá nhiều công phu, lần này hẳn là cũng không ngoại lệ. Bất quá ta nghe nói lần này Huyền Hư thi đấu, 72 động không ít cũng nhằm vào chân nhất điện, như muốn kéo xuống 36 điện, Ngô tiền bối chỉ dựa vào một người, có chút một cây làm chẳng lên non a. Cô gái xinh đẹp kia trên mặt lộ ra vẻ khâm phục, bất quá chợt lại thở dài. Nói cũng phải, đấu pháp liên tục không ngừng, hơn nữa chân nhất điện ở trúc cơ tu sĩ tỷ đấu trong, thua nhiều thắng ít, không tính Nguyên Anh trưởng lao giữa đấu pháp, chân nhất điện chỉ có gánh nổi 72 động liên tục 5 lần khiêu chiến, mới có thể tiếp tục cất giữ 36 điện thân phận. Ta nhìn vị này Ngô tiền bối sẽ phải một người đón lấy. Anh tuấn nam tử có chút thổn thức địa lắc đầu một cái, hiển nhiên không hề coi trọng. Đây cũng là không có biện pháp chuyện, ai bảo chân nhất điện hôm nay là 36 điện lót đáy lây này, dù là Ngô tiền bối may mắn thắng sau đó 3 trận, cũng phải đối mặt 36 điện giữa xếp hạng cuộc chiến. Đôi nam nữ này thanh âm rất nhỏ, bất quá tất nhiên chạy không khỏi Vương phủ lốt hai. Vương phủ cũng cơ bản hiểu trạng huống trước mắt, cũng rõ ràng Ngô Nguyệt bảo thủ như vậy nguyên do, dù sao phía sau còn có mấy trận đấu pháp, tóm lại được tiết kiệm linh lực, giấu rốt thủ đoạn. Chân nhất điện tình huống thật đúng là không cần lạc quan. Bất quá Vương phủ cũng không có hiện tại liền hiện thân tính toán, dù sao ở khổng lồ như vậy tiên tông bên trong, hắn một cái nguyên anh tu sĩ cho dù hiện thân, cũng thay đổi không nhiều lắm. Chân nhất điện khảo nghiệm cũng sẽ không vì vậy thay đổi. Tóm lại phải có một người chịu đựng cái này 5 trận liên tục không ngừng tiêu chiến, không phải kim đan cảnh, đó chính là nguyên anh cảnh. Vừa đúng, cũng có thể mượn cơ hội này, rèn luyện một cái Ngô Nguyệt, chỉ cần cô gái này vượt qua kiếp này, nương anh cũng không xa. Đang ở Vương phủ trong lòng nghĩ ngợi lúc, kia Diễm Quang Động tu sĩ kim đan ở Ngô Nguyệt thế công hạng, cuối cùng không kiên trì nổi, mở miệng nhận thua. Chương 699, trên tầng mây chương 699, trên tầng mây diễm quang động từng họ tu sĩ một nhận thua, Ngô Nguyệt liền thu phi kiếm, mặt không đổi sắc đứng ở trong sân, một bên hướng trong miệng nhét một cái khôi phục linh lực đang dược, vận chuyển công pháp điên cuồng luyện hóa, một bên chờ đợi vị kế tiếp người khiêu chiến. Cô gái này tu luyện chính là đỉnh cấp công pháp, chỉ cần chốc lát, nàng vừa rồi tiêu hao linh lực, liền có thể khôi phục thất thất bát bát. Bất quá, hiển nhiên khiêu chiến người sẽ không cho cơ hội này. Một đạo u sắc bóng lụa phiêu nhiên rơi xuống, cũng là Vương phủ từng ở Huyền Kinh Các trước mặt ra mắt cô gái kia. U Vũ Động U Dung tiên tử. Cô gái này dáng người diệu mạn, yêu kiều thức tha, nhất là ngực một đôi cao vút ngọc phong gần như lệ rõ, thành thực dậm chân giữa, nhìn như mặt mang hài hước, mặt mày chỗ sâu cũng là vạn phần nghiêm trọng. Hiển nhiên trải qua trước hai trận, nàng cũng nhìn ra Ngô Nguyệt thực lực, so với trước kia lại tiến vào một bước dài. Hai nữ cũng chưa quá nhiều trò chuyện, liền ở trong sân xung làm trọng tài một vị nguyên anh tu sĩ hạ lệnh dưới, bắt đầu đấu pháp. Ngô Nguyệt cũng như lúc trước như vậy đánh chắc tiến chắc, đồng thời vận công khôi phục linh lực, bất quá kia U Dung tiên tử hiển nhiên không có ý định cấp cơ hội này, vừa lên tới liền tế ra pháp bảo, vận dụng toàn lực. Trong lúc nhất thời, trong sân bảo quang cùng linh lực đảm bảo, U mang cùng với kiếm khí phóng lên cao. U Dung thực lực sáng rõ so trước hai người lợi hại hơn một chút, hơn nữa hai nữ riêng có ân oán, lần này Ngô Nguyệt cũng cuối cùng không còn giấu giốt, đem màu vàng kia bổn mạng uy lực của phi kiếm toàn bộ vận dụng đi ra. Ngay cả đoán kim chi thể cũng ra chỉ trên đó. Chỉ thấy vô số kiếm khí kích động, trong nháy mắt liền hội tụ thành một thanh màu vàng cự kiếm, cùng bạo kiếm khí dày xéo phương viên, một ít cách hơi gần tu sĩ thấy vậy cũng là vội vàng liên tiếp lui về phía sau, e sợ cho bị liên lụy. U Dung cũng là toàn lực thúc dục nàng buồn mệnh pháp bảo, đón nhận kia chém xuống màu vàng cự kiếm. Đang ở trong sân kịch liệt đấu pháp lúc, huyền đấu phong bầu trời trong tầng mây, mấy đạo phục sức khác nhau bóng dáng lặng lặng mà ngồi ở làm như bông vải bình thường trên đám mây, bọn họ thần tình lạnh nhạt, có khá có hứng thú nhìn chằm chằm phía dưới đấu pháp, có lại một bộ không để được chút xíu bộ dáng hứng thú, hoặc nhắm mắt dưỡng thần, hoặc nhìn xa phương xa. Trong mấy người có ba cái nữ tử, trong đó hai người Vương phủ cũng từng gặp, chính là đầu kia đeo ngọc sắc vũ đóng vai, mặc tuyết sắc trang phục cung đình, khí chất cao nhã lạc vũ tiên tử, cùng với một thân áo tơ trắng, xem ra bất quá 8-9 tuổi trí nữ bộ dáng Hương Nguyệt chân quân. Hai người này tựa hồ quan hệ không tệ, mỗi lần ra mặt cũng ở cùng một chỗ, cũng là trong mây trong mấy người số ít lên tiếng đàm luận người. Về phần những người khác, cũng liền một cái áo xanh khô gầy ông lão tựa hồ có chút hứng thú. Mà ở trên đám mây, trừ Hương Nguyệt chân quân ra, còn có một nữ tử, cô gái này giống vậy có tuyệt sắc phong thái, mặc một bộ ngọc sắc váy áo, tiên dung bất động chút nào, dù là mí mắt nhẹ trừ, cũng là nghiêng nước nghiêng thành, phàm tục xem một chút, liền có thể trở nên thất thủ, không thể tự thoát khỏi. Bất quá cô gái này một bộ lạnh như xương lạnh lãnh đạm vẻ mặt, ngồi ngay ngắn ở trên đám mây, tựa hồ đối với hết thảy tất cả cũng không hề quan tâm, có vẻ hơi không hợp nhau. Lần này Đại Hoang Chỗ nói điều kiện thật đúng là làm người ta không tưởng được, thậm chí ngay cả Đại Hoang Chỗ sâu thánh dược cũng lấy ra, chỉ vì đổi một cái công bằng giao thủ cơ hội. Lạc Vũ tiên tử đưa tay ở một bên trên khay trà, Lan Chỉ nắm xinh xắn ngọc chất ly trà, nhẹ phẩm một hớp, có chút nhàm chán thổ lộ đạo: "Công bằng? Lấy yêu tộc tính tình, xưa nay không tồn tại cái gì công bằng. Bọn họ lấy kia yêu tộc thánh dược, đổi lấy tỷ đấu, cũng là muốn đưa mấy tiểu bối đi vẫn ma huyền đi một lần mà thôi." Thương Nguyệt chân quân hơi ngẩng đầu, nhìn một chút cực tây phương hướng, ở nàng sao trời bình thường trong con ngươi, nơi đó tựa hồ phản chiếu một mảnh liên miên bất tuyệt, không có cuối vô tận quần sơn. Trong này nếu nói là không có cái gì âm mưu, ta là vạn vạn không tin. Hay là Hương Nguyệt sư tỷ nhìn thấu triệt, bất quá đã như vậy, Linh Hư Tử sư minh vì sao phải đáp ứng kia Thanh Hỏa yêu quân? Bây giờ Đại Hoang yêu tộc cũng không phải là vạn năm trước như vậy huy hoàng, ta Huyền Hư Tiên Tông chỉ một tông lực là được để cho Đại Hoang an phận thủ thường, cần gì phải vẽ vời thêm chuyện. Lạc Vũ tiên tử một đôi mắt đẹp trong suốt, đặt chén trà xuống sau, cười rạng rỡ cầu cạnh. Nàng mấy trăm năm qua mới đi ra khỏi bước này, bước lên hóa thần cảnh, đối nhiều chuyện hay là hiểu lơ mơ. Cái này muốn hỏi Huyền Tùng tử, Linh Hư sư minh hàng năm bế quan, lần trước xuất quan cũng là cùng Đại Hoang Thanh Hỏa yêu quân đàm phán, rồi sau đó lại lần nữa bế quan. Bây giờ Linh Hư Huyền Phong cơ bản đều là Huyền Tùng tử phụ trách. Thương Nguyệt chân quân nhìn về phía khoảng cách hai người cách đó không xa cái đó áo xanh khô gầy ông lão. Người sau bản có chút hăng hái nhìn phía dưới đấu pháp, nghe nói thế, cũng là ngẩng đầu lên nhìn lại. Một trương khô héo trên khuôn mặt, nặn ra mấy phần nụ cười. Thương Nguyệt sư thúc sĩ cử, sư tôn sở dĩ đáp ứng Thanh Hỏa yêu quân yêu cầu, chính là nhân kia Đại Hoang Thánh dược, thuốc này chính là một bụi 3 vạn 5 năm linh chu, gọi là Thông Ngọc Tiêu cấp hoa đối lôi kiếp có cực lớn triệt tiêu tác dụng. Ngoài ra còn tranh thủ đến một bụi vạn năm linh trà cây, cùng với nhiều chỉ tồn tại Đại Hoang chỗ sâu thiên tài địa bảo. Huyền Tùng tử cực kỳ khách khí mở miệng. Hắn vốn là Huyền Hư Tiên Tông thái thượng đại trưởng lão Linh Hư Tử đệ tử thân truyền, sau vượt qua 39 lôi kiếp, tấn thăng hóa thần. Mà Hương Nguyệt chân quân chính là Tiên Tông lão bài hóa thần tu sĩ, hắn dù may mắn đạt tới hóa thần cảnh, nhưng cũng cam nguyện chấp vãn bối chi lễ. Thông Ngọc Tiêu cấp hoa, khó trách. Xem ra Linh Hư sư mình đã đang mưu đồ tương lai chuyện. Hư Vân chân quân nghe nói thế, thanh tú gò má hơi chậm lại, theo sát khẽ thở dài một cái. Không hề để ý địa liếc mắt một cái ngồi ở đám mây bên kia, Tôn Tiêu nhắm mắt dưỡng thần ngọc váy bóng dáng. Thật giống như hiểu cái gì. Bất quá Thanh Hỏa yêu quân dùng lớn như vậy giá cao chỉ đổi tới đây trận tỷ đấu cơ hội, xem ra đối Đại Hoang yêu tộc tiểu bối rất là tự tin. Dù không biết bọn họ có cái gì mưu đồ, bất quá bọn ta tốt nhất vẫn là đem cái này mưu đồ bóp chết cho thỏa đáng. Thon nhỏ trên thân thể, thoáng qua lau một cái lãnh quang. Hương Nguyệt sư thúc nói rất đúng, lần này đem Huyền Hư thi đấu trước hạng, vì chính là chọn lựa ra chiến người, 10 trận tỷ đấu, 3 vị nguyên anh cảnh, 7 vị kim đan cảnh, chúng ta cũng rất tuyển lựa một cái. ta nhìn phía dưới cái này tiểu nữ hoa thực lực liền không sai. Huyền Tùng Tử cười ha hả gật gật đầu, chợt cúi đầu xem phía dưới Huyền Đấu Phong. Đây là chân miết điện kia Kim Hoàng Nha đầu đệ tử, bất quá người này khoảng cách Kim Đan vô địch, còn kém một kia, nhìn lại một chút tình huống. Thương Nguyệt Chân Quân nhưng có chút không hài lòng. Thương Nguyệt sư tỷ, ngươi yêu cầu cũng quá cao đi, một cảnh người vô địch, chính là Thanh Châu ngũ đại thế lực cộng lại cũng không đủ hai tay số, đều là ngàn năm khó gặp một lần thiên tài. Theo ta được biết, chúng ta Tiên Tông trước mắt nhiều lắm là cũng chỉ có thể tìm ra ba người, ta nhìn cái này Ngô Nguyệt tiểu nha đầu có thể làm tham chiến người, ngược lại còn có một đoạn thời gian, đem tiểu nha đầu này đưa đi kiếm hư huyền phong một đoạn thời gian, nói không chừng liền phá vỡ một tầng cuối cùng màn mỏng, cho dù không được, gọi người cho nàng lượng thân đặt riêng một phen, ít nhất cũng có thể thuộc về chỗ bất bại. Lạc Vũ tiên tử ngược lại một bộ cực kỳ coi trọng bộ dáng. Ừm, lão phu cũng cảm thấy có thể được, nhất là cái này tiểu nữ hoa tâm tính không tệ, ở một phen xa luân chiến dưới, vẫn là không nóng không đổi, đánh chắc tiến chắc. Không nghĩ tới cũng mau trở thành 72 động chân nhất điện còn có thể xuất hiện như vậy một viên hạt giống tốt, chỉ cần nàng khiêng qua chiến dịch này, Nguyên Anh có hy vọng. Một bên Huyền Tùng Tử cũng gật gật đầu, cho ra không thấp đánh giá. Chuyện này còn phải kiếm Hà sư tỷ quyết định mới được. Thương Nguyệt trầm ngâm một chút, lại liếc mắt một cái đám mây cái kia đạo thủy trùng chưa từng mở mắt ngọc váy bóng lụa. Đây là tự nhiên. Huyền Tùng Tử cũng nghiêng đầu nhìn, khô gầy trên khuôn mặt có cực sâu vẻ khâm phục. Chương 700, phá vỡ kim phủ chương 700, phá vỡ kim phủ Vương phủ tất nhiên không biết trên đám mây nói chuyện, hắn thần thức dù đã có thể so với đứng đầu Nguyên Anh đại viên mãn, nhưng khoảng cách hóa thần vẫn có lệch trời bình thường cái hào rộng. Ngô Nguyệt đã sớm đem kia Vũ Động U Dung tiên tử đánh bại, cũng theo thời gian chuyển rời, Nhật Nguyệt giao thế, đã đi tới thứ 5 trận. Ở tuyệt đại đa số người trong mắt, trận này cũng là quyết định chân nhất điện có thể hay không tiếp tục đảm nhiệm 36 điện mấu chốt của chiến. Dù sao, chỉ có 5 lần khiêu chiến toàn bộ thắng được, chân nhất điện mới có thể tiếp tục tồn tại tiếp, hoặc là từ Nguyên Anh ra tay, lần nữa tiếp nhận khiêu chiến, không phải chân nhất điện liền phải đổi tên chân nhất động. Mỗi lần xuất thủ khiêu chiến chân nhất điện chính là một cái cả người phong mang tất lộ người đàn ông trung niên. Người này mặc một bộ trường sam màu đen, trong lòng bàn tay nâng một thanh toàn thân đen bạc ba tấc phi kiếm, mơ hồ có màu đen băng hoa vòng quanh, mới vừa xuất hiện, toàn bộ Huyền Đấu Phong bên trên nhiệt độ liền đột nhiên giảm xuống không ít. Tại sao là hắn? Chân Nhất Điện một nhóm trong, Hề Ngọc thấy người này, sắc mặt lập tức liền âm trầm xuống, lộ ra cực kỳ ngưng trọng. Hề Ngọc sư thúc, vị tiền bối này chẳng lẽ có chỗ đặc tu gì? Một bên một cái trúc cơ đại viên mãn tu sĩ đầy lòng nghi ngờ. Người này là 72 động đứng đầu, thiên kiếm động người, ta cũng không hiểu nhiều lắm, bất quá nghe nói người này từng ở trong đại hoang, tao ngộ qua một con cấp 4 yêu thú mà toàn thân trở lui, xông ra lớn lao danh tiếng, riêng có 72 động kim đan thứ nhất người danh hiệu. Hề Ngọc sắc mặt cực kỳ khó coi, nhìn chằm chằm kia trung niên áo đen nam tử, không nhịn được thay Ngô Nguyệt sư tỷ lo lắng. T. Cấp 4 yêu thú. Kia trúc cơ đại viên mãn tu sĩ nghe vậy, nhất thời hít sâu một hơi. Trung quanh những đệ tử khác cũng là cả người run lên. Đối bọn họ mà nói, gặp cấp 3 yêu thú chính là hữu tử vô sanh, huống chi sánh bằng Nguyên Anh cảnh cấp 4 yêu thú. Có người buồn buồn, có người vui. 72 động không ít tu sĩ ở một trận xì xào bàn tán trong, hướng chân miết điện người, ném đi nhìn có chút hạ hê ánh mắt. Nhất là rơi vào trong sân kia sắc mặt đã có chút tái nhợt Ngô Nguyệt trên người, càng là có không ít người cũng toát ra vẻ khinh thường. Theo bọn họ nghĩ, Ngô Nguyệt trải qua liên tục 4 trận chiến đấu, bây giờ có thể nói cả người đều mỏi mệt, mặc dù có đan dược chống đỡ, một thân linh lực có thể lưu lại một nửa cũng không tệ rồi. Cho dù thời kỳ toàn thịnh, đối mặt thiên kiếm động vị này, cũng là thua nhiều thắng thiếu, huống chi bây giờ. Ngô sư muội thực lực cường đại, Đỗ Mô bội phục. Nếu là lúc bình thường, Đỗ Mô rất muốn cùng sư muội công bằng đánh một trận, trao đổi kiếm đạo, nhưng sư mệnh khó vi phạm, Ngô sư muội chớ trách. Áo đen người trung niên đi tới trong sân, lại cũng chưa thứ nhất thời gian liền ra tay, ngược lại rất là khách khí hướng Ngô Nguyệt cười một tiếng. Muốn đánh cứ đánh, lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy. Ngô Nguyệt cũng là hừ lạnh một tiếng, người này cho nàng cảm giác không hề quá tốt, nàng tự nhiên cũng sẽ không có cái gì tốt sắc mặt. Nói thế một xong, nàng liền cong ngón tay thành kiếm, bắn ra dưới, một đạo kiếm quang màu vàng, liền hướng kia áo đen nam tử bắn nhanh mà đi. Đồng thời há mồm phun một cái, ở trong bụng ẩn dưỡng buồn mạng phi kiếm lần nữa xuất hiếu, từ nhỏ miệng bắn ra đồng thời, treo ở đỉnh đầu. Cũng ngón tay bấm quyết, tựa hồ đang chuẩn bị lợi hại gì chiêu thức. Mà kia áo đen nam tử cũng là khẽ cười một tiếng, há mồm phun một cái, một đạo màu đen gió rét gào thét, kia bắn nhanh mà tới kiếm quang màu vàng nhất thời bị đóng băng, thành một đống màu đen khúc quân cầu. Lách cách một tiếng, rơi trên mặt đất, tan rã biến mất. Nếu Ngô sư muội không cảm kích, vậy thì thứ cho Đỗ Mô vô lễ. Áo đen nam tử nụ cười trên mặt cũng theo đó vừa thu lại, đồng thời về phía trước đạp một cái, lại là lâm không mà đi. Trong lòng bàn tay phi kiếm thế ra, lên đỉnh đầu quanh quần hai vòng sau, trong nháy mắt hóa thành ba thước trưởng, cũng chia ra làm hai, hai phân thành bốn. Trong cả sân lập tức xuất hiện hơn ngàn đạo phi kiếm. Đi. Theo áo đen nam tử một chữ nổ ra, bóng kiếm lập tức gào thét, giống như kiếm rồng bình thường, ở một trận màu đen gió rét vòng quanh dưới, nhìn xuống hướng Ngô Nguyệt lướt đi. Ngô Nguyệt lại cũng chưa phản kích, nàng đôi mắt đẹp hoàn toàn lạnh lẽo, dưới chân vừa trượt, liền hướng phía sau tối lui. Màu đen bóng kiếm cuốn qua xuống, ầm vang trận trận, tuy nói Huyền Đấu Phong bị bảy cấm chế, Phi Nguyên Anh cảnh không thể dùng chuyển, nhưng ở những thứ kia màu đen bóng kiếm cuồng ngoanh loạn tạc dưới, đám người vẫn là có thể cảm giác được mặt đất chấn động. Nhất là trên mặt đất ngân trắng càng làm cho không ít người biến đổi, rối rít trở nên hoảng sợ. Những thứ này màu đen bóng kiếm uy lực đã chạm tới Nguyên Anh cảnh tầng thứ. Ngô Nguyệt cũng mặc kệ những thứ này, nàng dưới chân gần như không rời đi mặt đất, mượn đại địa trả lại, thi triển đột pháp, liên tiếp tránh né những thứ kia màu đen bóng kiếm công kích. Bất quá tay trung ngân quyết lại trở nên nhanh hơn. Cùng lúc đó, một đạo trạm màu vàng linh phủ từ đỉnh đầu chậm rãi dâng lên, hóa thành điểm một cái kim mang dung nhập vào đỉnh đầu treo phi kiếm màu vàng nóng trong. Áo đen nam tử thấy cảnh này, nhướng mày, nhất thời có loại cảm giác không ổn, hắn đội vàng bấm niệm pháp quyết, nhất tâm nhị dụng, một bên ngự sử kiếm ảnh đánh giết Vu Nguyệt, một bên trong lòng bàn tay ngưng tụ một đoàn màu đen hàn khí, cũng ở thoáng qua giữa, hướng xuống đất vỗ tới một trường. Mặt đất kết băng, hàn lưu tôn trào, từng cây một băng nhũ phóng lên cao, bất quá trong khoảnh khắc, liền lan tràn mấy trăm trượng phương viên, cũng rất có chiếm cứ toàn bộ Huyền Đấu Phong đỉnh địa bộ. Không ít rời hơi gần tu sĩ thấy vậy, đội vàng về phía sau triển hồi, cách xa kia lan tràn bốn phương màu đen băng cứng. Ở vào trên mặt đất, tuyệt đại đa số đều là trúc cơ luyện khí cảnh tu sĩ, bọn họ nào dám đụng chạm loại này quỷ dị màu đen băng cứng, có thậm chí dứt khoát ngự khí phi hành, e sợ cho bị liên lụy. Bất quá tại đỉnh Huyền Đấu Phong một góc, kia nhìn như uy lực vô cùng màu đen băng cứng cùng với hàn lưu, ở khoảng cách nơi này còn có hơn 10 trượng lúc, thuận tiện tựa như đụng phải một mặt bình chướng vô hình bình thường, khó tiến thêm nữa. Không ít tu sĩ thấy vậy, cũng cho là nơi này có cấm chế, các đứt áo đen nam tử thuật pháp, rối rít rơi vào nơi này. Thủy Giao xem chung quanh đột nhiên nhiều lên tu sĩ, có chút không thích ứng. Nàng nhỏ bé không thể nhận ra liếc mắt một cái bên người vương phủ, tự nhiên biết rõ kia hàn lưu lan tràn không tới nguyên nhân. Không hổ là năm thiên kiếm động thứ 1.000 tới nay kim đan thứ nhất người, loại thủ đoạn này đơn giản đáng sợ, bất quá lần này đại địa bị đóng băng, chân nhất điện vị kia ngu tiền bối độn pháp tốc độ, sợ rằng lớn hơn giảm. Một cái mới vừa rơi xuống trúc cơ tu sĩ, sắc mặt còn có một tia hoảng hốt. Vị sư huynh này nói không sai, lần này thật muốn phân ra thắng bại. Theo ta nhìn, vị kia ngu sư thúc tiêu hao quá lớn, lại không có phương diện tốc độ ưu thế, ở đỗ sư thúc trên dưới đồng thời công kích dưới, căn bản không có cái gì phần thắng. Hắc hắc, kia chân miết điện từ nay đổi tên chân miết động. Thủy Giao nghe chung quanh tu sĩ trò chuyện, trong mắt đẹp tràn đầy lo âu. Nàng miệng nhỏ nhếch lên, nhìn về phía vương phủ, nếu là ngu nguyện thất bại, cũng chỉ có thể dựa vào vị sư thúc này. Sư thúc, nàng thì thào một tiếng. Bất quá vương phủ lời kế tiếp lại làm cho nàng hơi sững sờ, vẻ mặt hơi trầm lại giữa, trên mặt lo âu cũng hóa thành ngạc nhiên. Không cần phải lo lắng, nếu là kia thiên kiếm động người không có cái khác ngăn cơn sóng dữ thủ đoạn, là không tiếp nổi dưới ngu nguyệt mặt một kiếm này. Vương phủ thần sắc ung dung mở miệng, thanh âm chỉ có bên người Thủy Giao mới có thể nghe. Thủy Giao nghe nói thế, há miệng cũng không biết như thế nào phản bác, chỉ có thể mở cặp kia mang theo dầu dĩ đôi mắt đẹp, chăm chú nhìn chằm chằm trong sân đã bị bức phải hiểm tượng hoàn sinh ngu nguyệt. Sư thúc như vậy đoán chắc, ngu nguyệt không chừng có thủ đoạn, chẳng lẽ là tấm linh phủ kia? Trong lòng nàng thi thào, đột nhiên giữa nhìn thấy ngu nguyệt đỉnh đầu tấm kia màu vàng linh phủ. Hoặc giả bởi vì suy nghĩ trong lòng, ngu nguyệt trong tay ấn quyết cuối cùng kết thúc, mà đỉnh đầu nàng tấm kia màu vàng linh phủ cũng thuận thế toàn bộ hóa thành sáng rực quan điểm, dung nhập vào bổn mạng trong phi kiếm. Sau một khắc, một đạo to lớn kim sắc kiếm khí phóng lên cao, chừng mười mấy trượng chí cự, lại là trực tiếp đem kia cuốn tới trăm ngàn màu đen bóng kiếm toàn bộ đánh tan, ngay cả kia để cho không ít tu sĩ trở nên biến sắc màu đen hàn lưu cũng ở đây kiếm khí kia dưới, khó tiến thêm nữa. Ngu nguyệt xem đỉnh đầu phong mang tất lộ, mạo hiểm chạm ánh sáng màu vàng phi kiếm, trên mặt tái nhợt lộ ra lau một cái nét cười. Chợt đem trong cơ thể còn sót lại toàn bộ linh lực toàn bộ chút vào trong đó, thậm chí buông tha cho hộ thể kiếm quang, ngay cả trung quanh kiếm khí cũng tận số tập trung vu phi kiếm trong. Đi. Sau một khắc, theo ngu nguyệt khẽ nhả một cái đi chữ, cái này dung hợp phá vỡ kim phủ bổn mạng phi kiếm, liền ở một tiếng lanh lảnh kiếm ngân vang trong tiếng, chém về phía cách đó không xa có chút ngạc nhiên áo đen nam tử. Chương 701, mùi ương ông lão chương 701, mùi ương ông lão làm sao có thể? Áo đen nam tử mặt liền biến sắc, động tác cũng là không chậm, cắn răng một cái, há mồm phun ra một đoàn tinh thuần linh lực, rơi vào trôi này hắc ngân sắc phi kiếm giữa. Đồng thời hắn vươn tay nhấn một cái, ống tay áo vung lên, một đạo từ màu đen hàn lưu ngưng tụ mà thành vòi rồng, liền hướng kia đánh giết mà tới ba thước kim kiếm rời đi. Xoay một tiếng, dạng dỡ kim mang chợt lóe, màu đen hàn lưu vòi rồng vậy mà trong khoảnh khắc liền bị xé toạc, cũng nhắm thẳng vào áo đen nam tử lồng ngực. Lần này áo đen nam tử không dám tiếp tục khinh suất, con ngươi co rụt lại giữa, đội vàng ngự khiến bổn mạng phi kiếm lên đón. Đồng thời hắn không để ý linh lực tiêu hao, há mồm lần nữa phun ra một đạo tinh mang, cũng là một cái màu đen viên châu bộ dáng hộ thân pháp bảo. Bảo vật này vừa mới xuất hiện, liền phát ra hộ thể linh quang, sắp tối áo phong nam tử toàn bộ bao phủ đi vào. Không hổ là 36 điện người, linh lực tiêu hao đến đây, lại vẫn có thể thi triển lợi hại như vậy thủ đoạn, bất quá chỉ cần ta ngăn trở một kiếm này, trận chiến này cũng liền thắng. Áo đen nam tử tế ra pháp bảo lúc, đã chú ý tới ngu nguyệt kia lão đảo muốn ngã thân hình, trong lòng hiểu, đối phương linh lực đã hao hết. Đang ở áo đen nam tử trong lòng nghĩ ngợi trong đáy mắt, ngu nguyệt phi kiếm màu vàng nóng đã đến. Bang một tiếng chói tai vang lên. Hai thanh phi kiếm nhất thời đụng vào nhau. Kiếm khí kích động, tạo thành to lớn một phương kiếm khí bao tác, cuốn qua phương viên trăm trượng nơi. Thấy chung quanh tu sĩ rồi rít mặt liền biến sắc, ngay cả những thứ kia tu sĩ kim đan cũng là rất là giật mình. Bất quá chỉ một lượng hơi thở thời gian, kia mạo hiểm hàn khí phi kiếm liền ở một tiếng nghẹn ngào trong, bay rất ra ngoài, linh quang giảm nhiều. Áo đen nam tử khí cơ bị tổn thương, sát mặt trắng nhợt, trong mắt lộ ra vẻ khó tin. Nhưng, không đợi hắn làm ra phản ứng gì, màu vàng kia phi kiếm liền đã đến trước mắt, ở một đạo chói mắt kim quang trong, cắm vào viên châu bùng nổ phóng ra phòng ngự linh quang trên. Phi kiếm màu vàng nóng bên trên, rạng rỡ kim mang sáng lên. Tùy theo rắc rắc một tiếng, kia phòng ngự linh quang liền xuất hiện rậm rạp chẳng chịt giống như mạng nhện bình thường vết rách. Không tốt. Áo đen nam tử sắc mặt đại biến, lúc này nhanh chóng lui về phía sau, nhưng màu vàng kia phi kiếm lại giống như phụ cốt chi thư, căn bản không thoát khỏi được. Cũng ở nhiều lần chém xuống sau, phòng ngự linh quang ầm ầm vỡ vụn, hóa thành linh quang mảnh vụn đi tứ tán. áo đen nam tử lập tức lộ ra vẻ bối rối, theo bản năng từ trong túi đựng đồ lấy ra các loại báu vật, một mạch ném qua, trong đó còn có mười mấy đạo linh phù. Trong lúc nhất thời các loại chói mắt linh quang bay lên. Nhưng, ở đó phi kiếm màu vàng nóng tồi tàn kim mang trong, không có nửa phần tác dụng, tất cả đều bị phá hủy hầu như không còn. Như vậy biến cố đột nhiên xuất hiện thực tại có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Tại chỗ tuyệt đại đa số người cũng không có phản ứng kịp. Từng cái một trận to hai mắt, không thể tin xem màu vàng kia phi kiếm thế như trẻ tre. Chẳng ai nghĩ tới, nguyên bản đã hết biện pháp ngu nguyệt lại vẫn có thể thi triển lợi hại như vậy thủ đoạn, màu vàng kia phi kiếm một kiếm phá bạt pháp, lại là để cho áo đen nam tử liên tục bại lui, mắt thấy là phải bị phi kiếm đánh trúng lồng ngực. Vu sư muội phải thắng. Thủy Giao mắt lộ ra vẻ vui mừng, ngay cả trong mắt ưu sầu tựa hồ cũng ở cái này giây lát tiêu tán hết sạch. Một bên Vương Phủ mặt không đổi sắc, đối kết cục như vậy, không ngoài ý muốn. Là ngu nguyệt thành công tế ra phá vỡ kim phù một khắc kia, cuộc chiến đấu này liền đã nhất định kết cục. Nay phù mặc dù tác dụng đơn nhất, thậm chí không có nửa phần công kích tính, chính là tăng phúc loại pháp bảo, nhưng chỉ cần gia trì ở pháp bảo trên, nhất là kim thuộc tính phi kiếm pháp bảo, nhất định có thể đem phi kiếm kia uy năng tăng lên một mạng lớn. Đối nguyên anh tu sĩ cũng tác dụng không nhỏ. Mặc dù ngu nguyệt thúc dục đứng lên khá tốn thời gian, nhưng hôm nay sau khi thành công, một kiếm phá bạt pháp, chính là tầm thường nguyên anh tu sĩ cũng không dám tùy tiện lấy thân thử kiếm. Nhưng vào đúng lúc này, Vương Phủ ánh mắt động một cái, thần thức rõ ràng bắt được một đạo hùng mạnh khí tức cấm lãnh, mạnh mẽ địa xông vào trong sân. Vương Phủ hai tròng mắt cũng không nhịn được hơi hiếp. Chỉ thấy, đang ở áo đen nam tử trên người hộ thể linh quang cũng vỡ vụn trong đáy mắt, một đạo bóng đen nhưng từ trời rơi xuống, thật giống như trống rỗng xuất hiện bình thường. Hắc quang thu lại, lộ ra một đạo thân hình gầy gò mùi ương ống lão. Người này vừa mới xuất hiện, liền hừ lạnh một tiếng, tiếp theo đưa tay khẽ vỗ, một cỗ nặng nề khí đen bắn nhanh đi ra ngoài, kia thế như trẻ che phi kiếm màu vàng nóng vừa tiếp xúc hắc khí kia, trong nháy mắt liền chỉ trệ không tiến, cũng lung la lung lay, linh quang giảm nhiều. Theo sát, cái này gầy gò ông lão lại vung lên rộng lớn ống tay áo, một cỗ hắc phong gầy ra, liên đối ánh sáng ảm đạm phi kiếm màu vàng nóng, một mạch liền hướng xa xa lão đảo muốn ngã ngu nguyệt đánh tới. Như vậy biến cố, ngay cả không trung sung làm trọng tài cái đó nguyên anh tu sĩ cũng không từng phản ứng kịp. Liên nhìn thấy âm lãnh kia hắc phong đã sẽ phải rơi vào ngu nguyệt trên người. Huyền đấu phong bên trên một ít tu sĩ kim đan ở gầy gò ông lão ra tay trong nháy mắt liền phản ứng lại, rối rít lộ ra vẻ kinh ngạc, dù sao đây chính là huyền hư thi đấu, như vậy đúng tay, thực tại có chút làm người ta khinh bỉ. Mấy cái kim đan đại viên mãn người há miệng, tại chỗ sẽ phải lên tiếng, bất quá khi nhìn rõ kia gầy gò bộ mặt của ông lão sau, nhưng lại lập tức ngậm miệng lại, thậm chí làm bộ như không nhìn thấy bộ dáng. Thủy Giao mặc dù tu vi mất hết, thần thức cũng không vận dụng được, nhưng mục lực vẫn còn ở, tự nhiên cũng ở đây thứ nhất thời gian phát hiện loại này biến cố, dưới khăn che mặt phương diện bảng tràn đầy lo âu cùng với phẫn uất chi sắc. Kia hắc phong tốc độ quá nhanh, nàng thậm chí không kịp nghiêng đầu hướng Vương phủ nhờ giúp đỡ. Sư tôn. Bên kia, áo đen nam tử cũng phản ứng lại, xem đột nhiên xuất hiện ở bên người gầy gò ông lão, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, nhưng nghĩ đến thua lần này đấu pháp, sắc mặt liền lại cực độ khó coi. Không sao, thua cũng liền thua. Gầy gò ông lão khẽ lắc đầu, xoay người lại, trên mặt không buồn không vui. A. Bất quá hắn lời còn chưa dứt, cũng là khẽ gi một tiếng, thật giống như phát hiện cái gì ghê gớm chuyện, quay đầu nhìn lại, lại thấy hắn phất tay thi triển hắc phong, lại bị một cỗ khắc linh phong triệt tiêu mất đi, không chỉ có biến mất vô ảnh vô tung, kia cổ cương mãnh linh phong còn có dư lực, lại là ngược lại, gào thét mà tới. Mà kia chân miết điện nữ tử trước người, chẳng biết lúc nào xuất hiện một đạo có chút trẻ tuổi thân ảnh màu đen. Hiển nhiên chính là người này ra tay. Thủ đoạn của các hạ không sai. Gầy gò ông lão nhìn xuống, nhìn xa xa người này, mắt lộ ra vẻ hiếu kỳ, về phần kia linh phong tự nhiên bị này dễ dàng hóa giải được. Bất quá hắn lời còn chưa dứt, chỉ thấy người nọ há miệng. Nói nhảm nhiều quá. Người này dĩ nhiên là thứ nhất thời gian hiện thân vương phủ, bây giờ hắn vị này chân miết điện phó điện chủ đến, nếu để cho ngu nguyện bị một cái như vậy không muốn thể diện người gây thương tích, vậy hắn cũng không xứng làm cái này sư thúc. Vương phủ một cái liền nhìn ra thân hình kia gầy gò mùi ưng ông lão chính là một vị hàng thật giá thật nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, bất quá như vậy xá chi. Hắn mặt không thay đổi nổ ra mấy chữ sau, liền vươn tay hướng người này cách không bóp một cái. Một con bàn tay lớn màu xanh trống rông xuất hiện, che khuất bầu trời bình thường, liền bao phủ kia gầy gò ông lão phương viên mười mấy chỗ nơi. Gầy gò ông lão trên mặt kinh ngạc lóe lên một cái rồi biến mất, theo sát trên người hắc quang chợt lóe, sẽ phải thi triển độn pháp rời đi cự trường phạm vi bao phủ. Nhưng chợt giữa, một cổ vô hình cự lực đè xuống, không gian run lên, lại là để cho màu đen kia độn quang hơi chậm lại. Gầy gò ông lão nhất thời đầy mặt kinh ngạc, đội vàng không kịp chuẩn bị hạ, nhưng chỉ có thể trơ mắt xem bàn tay khổng lồ kia đem nắm được. Về phần đầy mặt kinh hoàng áo đen nam tử, lại bị bàn tay lớn màu xanh lướt qua, không bị thương chút nào. Thật to gan. Gầy gò ông lão phát ra một tiếng quát chói tai, một trận hắc quang phóng lên cao, mơ hồ có quỷ dị kiếm khí từ bàn tay khổng lồ kia khe hở trong tràn ra, rất có tại chỗ phá vỡ cự trường dấu hiệu. Vậy mà theo bàn tay lớn màu xanh căng thẳng dưới, kia rung động lực tái hiện, gầy gò ông lão mới vừa nhắc tới linh lực lần nữa giải tán, kiếm khí cũng biến mất vô ảnh vô tung. Trong lúc nhất thời, hoàn toàn không có lực phản kháng chút nào. Đây hết thể cũng phát sinh cực nhanh, từ cái này gầy gò ông lão hiện thân, ra tay can dự tỷ đấu, phất tay phóng ra hắc phong, cho tới bây giờ bị tia chống rông xuất hiện bàn tay lớn màu xanh nắm được, cũng bất quá ngắn ngủi 2-3 hơi thời gian mà thôi. Chương 702, Thiên Kiếm Động động chủ chương 702, Thiên Kiếm Động động chủ liền đấu phong bên trên, bất luận là đạp mặt đất hay là chung quanh đứng lơ lửng trên không xem cuộc chiến người, đều là đầy mặt kinh ngạc, thậm chí ngay cả những thứ kia nguyên anh tu sĩ cũng không nhịn được nhướng nhướng mày, lộ ra vẻ khó tin. Mặc dù tuyệt đại đa số người đối cái này gầy gò ông lão can dự rất có chê ngay, nhưng cũng chỉ thế thôi. Cái này gầy gò ông lão thế nhưng là 72 động đứng đầu, Thiên Kiếm Động độc chủ. Một thân nguyên anh hậu kỳ tu vi, đã sớm thấm nhuần hơn 200 năm, hơn nữa thân là kiếm tu, thực lực cực kỳ khủng bố. Thậm chí có 36 điện điện chủ đều muốn kém hơn một chút. Nhưng chỉ là như vậy một vị hung danh lấy lừng người, vậy mà dễ dàng liền bị kia một bộ đồ đen nam tử trẻ tuổi thi triển bàn tay lớn màu xanh vây khốn, tuy nói có xuất kỳ bất ý chi ngại, nhưng Thiên Kiếm Động chủ cũng không có thứ nhất thời gian liền phá vỡ. Đủ người này cũng không đơn giản. Lập tức, chung quanh không ít người cũng hướng kia đột nhiên hiện thân nam tử áo đen nhìn lại. Vị tiền bối này rất là hung mãnh, không biết là ai. Một cái bộ dáng xinh đẹp kim đan nữ tu lòng hiếu kỳ nổi lên. Hắc hắc, vị sư muội này cái này có chỗ không biết. Không biết chư vị còn nhớ 10 năm trước chân nhất điện nhảy dù phó điện chủ một chuyện sao? Lúc ấy nhưng đưa tới không nhỏ hành động, ngay cả U Vũ Động động chủ cũng đích thân ra tay thử dò xét, thậm chí còn bị vị tiền bối này hơn một chút. Một lần kia, tại hạ vừa đúng đang ở Huyền Tinh các phụ cận, cho nên may mắn chính mắt thấy. Kia kim đan nữ tu cách đó không xa, một cái cầm trong tay quạt xếp anh tuấn nam tử hướng nữ tử vị trí đi mấy bước, quạt xếp vừa mở, rất là tiêu sái. Hắn thấy chung quanh không ít người cũng quăng tới ánh mắt, không khỏi ho nhẹ một tiếng, rất là tự đắc. Lại có chuyện này. Đáng tiếc 10 năm trước ta đang bế quan, không có thể thấy hai vị nguyên anh tiền bối ra tay, thực tại tiếc nuối. Vị sư huynh này, đã ngươi thấy tận mắt, không bằng cấp đại gia nói một chút. Một người trung niên nam tử lại gần, trên mặt hiện lên vẻ hưng phấn. Chung quanh mấy cái tu sĩ kim đan cũng là mắt lộ ra vẻ ước ao. Nhất là bộ dáng kia xinh đẹp kim đan nữ tu, còn hướng kia anh tuấn nam tử nháy mắt một cái. Người sau không khỏi tâm tình thật tốt, nhưng ngay khi hắn chuẩn bị mở miệng, mạnh thuật 10 năm trước huyền kinh cắt trước chuyện lúc, một đạo hư lạnh tiếng, lại đống nhiên truyền vào đáy lòng của hắn. Hừ, người này nhất thời cảm giác tức ngực khó thở, vô cùng không dễ chịu. Mặc dù này âm thanh chủ nhân cũng không nói rõ cái gì, nhưng cái này anh tuấn nam tử đã đoán được là ai, khẽ ngẩng đầu, vừa đúng nhìn thấy cách đó không xa trên bầu trời, một đạo mặc xanh đen trường sam nam tử hướng hắn nhìn lại. Anh tuấn nam tử con ngươi co rụt lại, nơi nào còn dám lắm mồm, vội vàng cúi đầu, vận công giữa triệt tiêu kia tiếng hừ lạnh ảnh hưởng, đồng thời kéo ra lau một cái lạng quạng nụ cười. Đang chuẩn bị tìm lý do đổi chủ đề, đúng lúc một chàng ồ lên chuyển tới. Liền thấy trận kia trong, vị kia Thiên Kiếm Động động chủ, lại đang kia bàn tay lớn màu xanh hất một cái dưới, giống như ném rác rưởi bình thường, ở một trận kinh thiên nổ bằng trong, hưu một tiếng, bay ra ngoài mấy ngàn trượng ra. Tất cả mọi người nhất thời trận to hai trong mắt. Ngay cả không trung, vị kia Nguyên Anh trung kỳ trọng tài, cũng là nhau mắt, trong lòng khẽ run. Xa xa trên bầu trời, nhiều Nguyên Anh tu sĩ thấy cảnh này, trong ánh mắt cũng là tràn đầy kinh hách, nhìn về phía Vương phủ ánh mắt, đã không có chút xíu ý khinh thị. Mới vừa cảnh cáo anh tuấn nam tử vị kia U Vũ Động động chủ, giờ phút này sắc mặt càng là cực kỳ khó coi, nhất là còn có người hướng hắn truyền âm tới, phát ra tiếng cười. Ha ha, cầu động chủ, xem ra lần trước vị này chân nhất điện vương đạo hữu, đối thủ hạ ngươi lưu tình nha. Lấy vương phủ thần thức tự nhiên đem tình huống chung quanh thu hết vào mắt, ngay cả những thứ kia truyền âm tiếng cũng không ngoại lệ. Nhưng hắn cũng không thèm để ý, chẳng qua là nhỏ bé không thể nhận ra địa liếc mắt một cái U Vũ Động động chủ vị trí, liền vỗ tay một cái, tản đi Trích Tinh Thủ ngưng tụ cự trưởng. Nay thần thông hắn ở Vạn Hắc Sơn xuyên lúc, liền tu luyện tới chút thành tựu, hôm nay tuy là lần đầu tiên dùng, bất quá lại cảm thấy đặc biệt thuận tay. Nhất là Trích Tinh Thủ kia cổ chèn ép không gian lực lượng, đủ để cho tuyệt đại đa số nguyên anh cảnh ứng phó không kịp, vương phủ cũng là mượn cỗ này kỳ lạ lực, mới tay vây khốn kia Thiên Kiếm Động động chủ. Mặc dù không thể ở chỗ này đối này ra tay sát hại, bất quá mượn Trích Tinh Thủ lực, nhục nhã một lần, hay là không có vấn đề gì. Lúc này mới có Thiên Kiếm Động động chủ ở con mắt nhìn chừng chừng của mọi người dưới, bị vương phủ ném rác rời bậy, thất ra mấy ngàn trượng một màn. Sư thúc, ngài trở lại rồi. Sắc mặt tái nhợt Ngu Nguyệt thấy kia quen thuộc bóng lưng, chỉ cảm thấy vô cùng an tâm, trên mặt cũng rốt cuộc hiện ra nụ cười. Chẳng qua hiện nay vừa bừng lòng, vốn là lão đạo muốn ngã thân thể, nhất thời sẽ phải hướng xuống đất ngã xuống. Một mực nhìn chăm chú Ngu Nguyệt tình huống Hề Ngọc thấy vậy, lập tức cũng bất kể có hay không sẽ ảnh hưởng tỷ đấu, lắc người một cái liền bỏ xuống tới, đem Ngu Nguyệt ôm vào trong ngực. "Sư tỷ, người thế nào?" Người này đầy mặt vẻ lo âu. Vương phủ xoay người, thấy cảnh này, trên mặt lộ ra nhỏ bé không thể nhận ra vẻ tươi cười, chợt cong ngón đúng ra, một đạo tinh thuần linh lực không có vào Ngu Nguyệt trong cơ thể, cô gái này kia trắng bệch gương mặt, cũng theo đó trở nên hồng nhuận. "Ngu Nguyệt, khổ cực, sau đó giao cho ta liền có thể." Hắn liếc mắt một cái Hề Ngọc, cuối cùng đem ánh mắt rơi vào Ngu Nguyệt trên người, tán thưởng gật gật đầu. Cô gái này khí chất đã lần nữa phát sinh biến chuyển, đã có kim đan cảnh con đường vô địch xu thế. "Là, sư thúc." Ngu Nguyệt gò má ửng đỏ địa từ Hề Ngọc trong ngực chui ra ngoài, thuần dỗi trừng mắt nhìn người sau một cái, chợt cung cung kính kính hướng vương phủ thi lễ. Vương phủ sư thúc cái kia đạo linh lực vào cơ thể, làm như một vũng linh tuyển bình thường, để cho nàng suy yếu thân thể, một cái liền khôi phục không ít, công pháp tự đi vận chuyển, trong cơ thể kim đan nhanh chóng xoay tròn, linh lực dâng trào, tu vi cũng theo đó tiến nhanh. Hề Ngọc thấy vậy, gãi đầu một cái, lúc này mới hậu chi hậu giác hướng vương phủ hành lễ. Vương phủ nghiền ngẫm nhìn hai người một cái, liền chậm rãi xoay người, lơ đãng liếc mắt một cái kia sững sờ ở tại chỗ áo đen nam tử, nụ cười trên mặt biến mất. Người sau nhất thời bị dọa đến vãi cả linh hồn, thiếu chút nữa từ không trung ngã xuống. Vương phủ tự nhiên sẽ không để ý tới một cái như vậy tu sĩ kim đan, mà là nhìn xa xa, ở nơi nào có một đạo gầy gò bóng dáng mang theo quỷ dị hắc phong chạy nhanh đến, chính là kia bị hắn ném ra ngoài Thiên Kiếm Động độc chủ, tức chết lão phu. Hắc phong rơi xuống, lộ ra kia mùi hương ông lão, hắn nhìn chằm chằm vương phủ, đầy mặt sắc khí, mở miệng giữa, lập tức trực tiếp tế ra một hớp phi kiếm màu đen. Cùng lúc đó, mùi hương ông lão ngón tay bấm quyết, màu đen kia phi kiếm chia ra làm hai, hai phân thành bốn. Lúc này hóa thành kiếm ảnh đầy trời, lại là cùng lúc trước kia áo đen nam tử sử dụng thuật pháp nhất trí. Bất quá hiển nhiên uy lực có khác một trời một vực. Cấp lão phu chết đi. Mùi Lương ông lão nhìn xuống, đạp chân xuống, bàn tay nhấn một cái, kia hàng ngàn bóng kiếm lúc này hướng Vương phủ bắn nhanh mà đi. Vương phủ mặt không đổi sắc xem một màn này, hắn đang chọc giận đối phương thời điểm, liền nghĩ đến một màn này, tự nhiên đã sớm chuẩn bị. Bàn tay vừa nhấc, một mặt màu xanh kiếm thuần phù ở trước mặt, đem những thứ kia cuốn tới bóng kiếm toàn bộ chặn. Mùi Lương ông lão thấy vậy, sắc mặt xanh mét, hắn trong mắt chuyển một cái, ấn quyết trong tay biến đổi, cả người lại là hóa thành một luồng hắc phong, đột nhiên từ biến mất tại chỗ không thấy. Vương phủ ngoài mặt vẻ mặt trấn định tự nhiên, nhưng thần thức đã sớm tung ra ngoài, đồng thời trong lòng cảnh giác, cũng sẽ không bởi vì lúc trước chiếm tiện nghi liền sinh ra ý khinh thị. Dù sao, vị này Thiên Kiếm Động động chủ thế nhưng là hàng thật giá thật nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, lại làm Huyền Hư Tiên Tông người, này thủ đoạn nhất định không phải bạn Hắc Sơn xuyên những thứ kia nguyên anh tán tu có thể so với. Quả nhiên, lấy Vương phủ thần thức cũng chỉ có thể bắt được cực kỳ nhỏ dấu vết, cũng không thể phong tỏa cụ thể phương vị, như vậy có thể thấy được, đối phương cái này che giấu thủ đoạn tuyệt không tầm thường. Vì vậy một tay, Thiên Kiếm Động liền gánh được với 72 động đứng đầu. Vương phủ trong lòng nghĩ như vậy, cũng là thông dong điểm tĩnh cặp mắt một gõ, ở mở ra lúc, trong mắt đã có tử mang chớp động. Linh minh pháp nhãn thần thông, bị này quen cửa quen mẹo phát huy ra.